Chương 101, Long Hoàng Trung Vang. Bây giờ Trầm Trấn Y là danh phó kỳ thật Phi Lam Châu đệ nhất nhân, ở giết cửu trọng tiêu chủ thượng quan bại sau đó, cho dù là ở quân thiên bộ, cũng có thể được xưng tụng tính toán khe đếm nhị nhân vật. Triệu Đại Long Vương lại làm sao khinh thường, cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn lãnh đạm. Long Hoàng Phủ Đại Kiếp, chẳng lẽ cũng đã đến sao? Kia thủy tộc trên mặt có chút bối rối, sau hai má không ngừng cổ động, mạnh miệng nói, chính là Trầm Tam Công Tử lại như thế nào, chẳng lẽ có thể làm cứng rắn tới cửa ác khách sao? Trầm Trấn Y gì thanh danh mấy năm này càng ngày càng vang, Long Hoàng Phủ cao tầng đều rất là kiêng kỵ, nhưng xem như ngạo khí thủy tộc, cũng không có đem hắn đặt ở trong lòng. Chỉ cần chạm phải đến một tia long tộc huyết mạch, tuổi thọ cùng căn cốt liền hơn xa nhân tộc. Trầm Trấn Y gì thổi đến lại lợi hại, cũng bất quá liền là lưu tinh thôi, lại có thể có bao nhiêu bản lĩnh thật sự, lại có thể xương bá bao nhiêu năm. Cho nên này thủy tộc bị xúi dục đến ngăn đón Trầm Trấn Y gì thời điểm, trong lòng vốn là có chút xem thường. Thế nhưng là đối phương chỉ hư phát một chiêu, liền để đường đường tuần giang dạ xoa không thể động đậy, đây là cỡ nào thần công. Thủy tộc trong lòng một tự, bất quá nghĩ đến phía sau người kia dặn dò, vẫn là ngoài mạnh trong yếu, cắn răng kiên trì. Trầm Trấn Y gì trong lòng khẽ động, chầm chậm bung lòng tay ra. Long Hoàng Phủ, biến cố đã sinh. Thủy tộc cảm giác được trên người khoan khoái, sống động tay chân, cho là hắn không dám giết bản thân, cười như điên nói, tính ngươi thức thời. Coi như ngươi là khí kiếm sơn trang Trầm Tam Công Tử, muốn bái yết Long Hoàng Phủ, cũng phải chậm rãi đưa thiếp mời trở lấy. Đợi được trong phủ có tin tức truyền đến, ta lại đến tiếp dẫn ngươi xuống nước, lui ra đi. Hắn vinh váo tự đắc, phách lối cực kỳ. Ngươi! Sở Hỏa La tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hận không thể một kiếm chém này thủy tộc. Trầm Trấn Y Lìa lại khoát tay áo, lạnh nhạt nói, Long Hoàng Phủ bên trong đã có biến hóa, không thể nói ta cũng chỉ có thể làm một lần khách không mời mà đến. Chúng ta tự mình xuống dưới. Tự mình! Sở Hỏa La sững sờ, nhìn một chút quần quận nước sông, nàng biết rõ Trầm Trấn Y Lìa võ đạo cao siêu, nhưng là rốt cuộc là người cũng không phải cá, như thế nào chui vào đáy nước. Thủy tộc cũng cười lạnh một tiếng, Trầm Tam Công Tử thực sự là sẽ khoe khoang thở mạnh, nếu không có thủy tộc tiếp dẫn, ta còn không có nghe nói người nào có thể xâm nhập Long Hoàng Phủ. Đây cũng là các nơi Long tộc có thể sừng sững không dao động nguyên nhân một trong, coi như võ lực muốn so chung quanh thế lực hơi kém, đáy nước động phủ lại dễ thủ khó công, nhân loại cũng vô pháp dưới đáy nước sinh tồn. Trừ phi là tuyệt đỉnh võ giả, có thể nội hô hấp tuần hoàn không dứt. Nếu không không cách nào ở trong nước trường kỳ sinh tồn, sức chiến đấu càng là sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Huống chi động phủ bên ngoài, còn có đủ loại cấm chế trận pháp, nếu là không ai dẫn đường, Trầm Trấn Y Lìa làm sao có thể đến Long Hoàng Phủ. Ồn ào! Trầm Trấn Y Lìa ngữ khí đạm nhiên, nhẹ nhàng vung tay lên, tia thủy tộc liền một cái lộn đầu xuống ngã vào trong nước, lập tức hoặc như là bị sợi tơ treo lên, nâng lên giữa không trung, tiếp lấy lại đủ loại ngã xuống mặt nước. Như thế ba lần, thủy tộc cố nhiên thân thể cường tráng cũng không chịu được nổi, hôn mê bất tỉnh, trận trắng mắt nằm mặt sông phía trên nước chảy bèo trôi. Trầm Trấn Y không thèm để ý, quay đầu đối Sở Hỏa La nói, chúng ta đi thôi. Sở Hỏa La gặp Trầm Trấn Y xuất thủ, nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có khói lửa, rất là bội phục. Đập nói định, sư phụ, người võ công lại tiến bộ. Trầm Trấn Y mỉm cười lắc lắc đầu, còn kém xa lắm. Hắn đi lưng thững, đi đến bờ sông, sóng nước lay động, khắp qua mu bàn chân, thái dương phía dưới sóng nước lấp loáng, quang hoa lóa mắt, lại không biết đường ở phương nào. Sở Hỏa La theo thật sát đến, nàng đối Trầm Trấn Y có sung túc lòng tin. Tất nhiên sư phụ nói bản thân đi, vậy hắn đương nhiên có thể bản thân đi, mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm đường đi. Nhìn hơn nửa ngày, Sở Hỏa La vẫn không có phát hiện cái gì, vẻ mặt đau khổ hỏi, sư phụ. Chúng ta là lặn xuống dưới. Lấy bọn hắn võ đạo cảnh giới, lặn xuống nước chìm vào đáy sông, cũng không tính là quá khó khăn. Cần phải ở trong nước tìm kiếm tiến vào Long Hoàng Phủ con đường, liền không khỏi có chút chật vật. Không cần đến như thế phiền phức. Trầm Trấn Y Lìa vỗ vỗ ống tay áo, sắc mặt trầm tĩnh, đôi môi hé mở, nhẹ giọng thì thầm, úm. Hắn phát ra một cái cổ quái âm tiết, liền nghe nước sông ầm vang một tiếng, như sóng chiều lên, càng để lâu càng cao. Lại là hai mặt tách ra, tựa như đột nhiên tạo thành hai đạo vô hình đê đập, đem chảy xiết nước sông cắt đứt, lộ ra trước mặt một đầu đường bằng phẳng đại đạo. Sở Hỏa La giật nảy mình, nhìn kỹ quan sát, liền thấy hai mặt nước sông cuồn cuộn, lên cao không ngừng, tiếng nước gào thét, nhưng vô luận như thế nào cũng đột phá không được vô hình bức tường ngăn cản, chỉ bốc lên không dứt. Này phân thủy quyết, 500 năm còn chưa đổi. Trầm Chấn Y thì ngồi yên, thản nhiên hướng về phía trước mà đi. Hai mặt nước sông, rơi xuống liên tục, nhượng bộ lui binh. Sở Hỏa La trợn mắt há hốc mồm, thật lâu mới kịp phản ứng, bước lấy bước nhỏ, vội vã cùng lên, trong miệng còn tán thưởng không dứt, sư phụ, chiêu này quá đẹp rồi. Dạy ta, phàm nhân lực lượng, đến mức như vậy. Sư phụ là thần tiên A. Sở Hỏa La âm thầm nghĩ như vậy. Mới vừa rồi bị ngã choáng ở mặt sông phía trên thủy tộc, lúc này tỉnh lại trông thấy một màn này, dọa đến kém chút lại hôn mê bất tỉnh. Phân thủy quyết. Hắn thế mà thấy được phân thủy quyết. Chỉ có long tộc cực kỳ tôn kính khách quý, hoặc là đối long tộc có đại ân người, mới có thể bị tặng cho phân thủy quyết, từ nay về sau dưới đáy nước thong dong tới lui, không bị trói buộc. Dạng này nhân vật, đối long tộc quản lý thủy tộc, cơ hồ nắm giữ lấy quyền sinh sát. Nói cách khác, chỉ cần Trầm Chấn Y hề nguyện ý, một câu liền có thể muốn đầu hắn. Hắn thế mà không biết sống chết, dám ngăn đón Trầm Tam công tử đường đi. Thủy tộc ba ba rút bản thân một cái tắt hai, khóc không ra nước mắt, sắc mặt giống người chết một dạng trắng bạch. Lúc này Long Hoàng Phủ, cũng là đất rung núi chuyển. Phân thủy quyết phát động, Long Hoàng Phủ chấn động, treo ở trên tháp Long Hoàng Trung tự vang, phát ra liên tục 9 tiếng, nhắc nhở người trong phủ đón khách. Một đám Long Hoàng Phủ cao tầng, đều là kinh nghi bất định, không biết đến cùng là người nào tới. Long bà ngồi ở chính sảnh, sắc mặt cổ quái, dường như là ở hồi tưởng cái gì quá khứ. Chẳng lẽ nói, nàng trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, nhưng lại lo được lo mất. Bà, đây là chuyện gì xảy ra? Long quận chúa tuổi nhỏ, không hiểu này phân thủy quyết cùng Long Hoàng Trung sự tình, liền mở miệng hướng Long bà hỏi thăm. Long bà sợ sệt thật lâu, vừa rồi gật đầu nói, 500 năm trước, Long Hoàng Phủ tao ngộ đại kiếp, có ân công cứu. Tiên bối Long Tổ, cảm động đến rơi nước mắt, cho nên đưa tặng phân thủy quyết, ân công đến lúc, Long Hoàng Trung vang, toàn thể Long Tổ, đều muốn xuất cung thăm viếng. Long quận chúa vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ là 500 năm trước ân công lại tới cứu chúng ta. Chương 102, tới cửa chất vấn. Có người vui, thì có người lo. Long Hoàng Phủ, xá lợi tháp mật thất, mấy vị lao già sắc mặt khó coi. Bọn họ nguyên bản đang thương nghị đại sự, không muốn lại bị Long Hoàng Trung cắt ngang. Mặt sông phía trên phát sinh sự tình, lập tức thì có người qua lại báo. Phân thủy quyết mở, Long Hoàng Trung vang. Đây là ngày đó Long Tổ cân công, hay là hắn hậu nhân? Một cái dáng người cao to, da mặt trắng non nam tử trung niên nhíu mày hỏi thăm. Hắn thân mặc kim sắc áo sợi, vòng eo đai lưng ngọc, dưới chân dẫm lên trời lý, phía sau treo một ngụm hình dạng cổ sơ trường kiếm. Hắn chính là Triệu Đại Long Vương thân đệ Triệu Nhị, cũng là Long Hoàng Phủ bên trong người đứng thứ hai. Bây giờ Triệu Đại Long Vương thụ thương, vốn nên từ hắn thường ngày xử lý công việc. Nhưng bởi vì đúng lúc gặp Long tộc đại kiếp, ẩn cư mấy trăm năm Long bà xuất thế, Triệu Nhị đang vì này mà phiền não. Thuộc hạ mấy người sắc mặt cũng có chút kinh hoàng, có người buồn lo nói, nếu quả thật là 500 năm trước vị kia, chúng ta có thể không chọc nổi, nghe nói hắn kiếm thuật như thần, rời sông lấp biển. Đơn giản là như tiên nhân, ta xem. Chúng ta kế hoạch vẫn là trì hoãn A. Nói nhảm. Có người lập tức phản bác, chúa công chi mệnh, ai dám chống lại. Lại nói nhị vương gia chủ tính nhiều năm, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc hay sao? Có người tranh thủ thời gian an ủi, vương gia, chư vị, không cần lo lắng. Nhân thọ có hạn, 500 năm tuế nguyệt, đối với chúng ta long tộc tới nói khả năng còn có thể nấu đi qua. Nhưng nhân tộc há có thể sống lâu như vậy? Liền xem như lúc trước vị kia như quỷ thần đồng dạng, 500 năm qua đời, cũng nên thành đất vàng một bồi, sợ hắn làm cái gì? Vận dụng phân thủy quyết người, chưa chắc là lúc trước ân nhân, nói không chừng chẳng qua là cùng hắn có chút quan hệ, đến Long Hoàng Phủ làm tiền. Triệu Nhị mày nhíu lại càng chặt, phân phó nói, lại thăm dò. Chỉ chốc lát sau tin tức truyền đến. Người đến lại là bây giờ Phi Lam Châu bên trong hiển hách nổi danh khí kiếm sơn trang Trầm Chấn Y, cũng chính là Long Hoàng Phủ hàng xóm. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Người này kiếm đạo cũng coi như cao siêu, lúc này mới có thể hùng bá Phi Lam Châu. Nhưng là, làm sao sẽ cùng 500 năm trước vị kia liên hệ quan hệ? Hắn thế nhưng là cửu hữu chi địa đến nhà quê. hắn không phải cùng quận chúa cùng một chỗ tiến về quân thiên bộ cửu trọng tiêu rồi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở về? Cửu trọng tiêu tin tức, chưa truyền đến Long Hoàng Phủ. Triệu nhị cũng không biết Trầm Trấn Y gì tùy tiện tin phục thượng quan bại sự tình, hắn cười lạnh nói, nguyên lai là hắn. Vậy liền không cần nhiều lo lắng, lại thế nào, cũng bất quá chỉ là nhất giới mãng phu. Long tộc huyết mạch vốn là xem thường nhân tộc, huống chi Trầm Trấn Y gì đến từ cửu lũ chi địa, không có gì căn cơ. Người trong Phi Lam Châu suy đoán hắn được thượng cổ truyền thừa, mới có thể như vậy uy phong, nhưng ở Triệu nhị nhìn đến, này cũng bất quá chỉ là đắc ý nhất thời. Hắn lại làm sao lợi hại, còn quản lấy được Long Hoàng Phủ đến. Chờ kiếp nạn vừa đến, Long Hoàng Phủ đổi chủ, Trầm Trấn Y cũng không thể tránh được. Trầm Trấn Y không biết từ nơi nào được phân thủy quyết, dám đến chúng ta Long Hoàng Phủ diêu võ dương oai, ta không phải là nhường hắn mặt mày xám xịt không thể. Triệu nhị phất tay, quắc, phân phó xuống dưới, thiết yến khoản đãi Trầm Tam công tử. Đại tế chưa đến lúc đó, liền để cho ta cùng hắn chơi đùa. Cùng lúc đó, Sở Hỏa La đi theo Trầm Trấn Y Lì, vừa mới đến Long Hoàng Phủ Đại Môn. Có phân thủy quyết, bọn họ hai người như giẫm trên đất bằng, thuận thuận lợi lợi đi xuống tới. Sở Hỏa La còn đang choáng váng. Nàng bị Trầm Trấn Y Lì một chữ mở rang khả năng trấn nhiếp, mơ mơ màng màng đi đến chỗ này, kịch thấu chung quanh, liền thấy nước sông giống như là tứ phía tường một dạng vây quanh hai người, nhưng liền là tới gần không được, theo lấy bọn họ cất bước mà di động. Thủy Trung bảo trì một trượng tả hữu cự ly. Này phân thủy quyết quả nhiên thần kỳ. Sở Hỏa La đưa tay thăm dò vào trong nước, phát hiện dòng nước chảy xiết, nhưng thủy liền là thủy, cũng không có bất luận cái gì tính chất phía trên biến hóa. Nàng hiếu kỳ hỏi, sư phụ, có này phân thủy quyết, vậy chúng ta chẳng phải là có thể ngũ hồ tứ hải mặc nào du. Nhưng đến Nam Phương đáy biển chơi đùa. Trầm Trấn Y Lì mỉm cười lắc lắc đầu, phân thủy quyết cũng không phải là khắp nơi có hiệu lực. Này phân thủy quyết chính là Long Hoàng Phủ tặng cho, chỉ đối với cái này nước sông hữu hiệu, địa phương khác liền không được. Long tộc quen thuộc thủy tính, cùng sinh tồn chi địa thủy hệ kết minh, vừa rồi có thể sử dụng phân thủy quyết thần kỳ như vậy bí pháp, dưới đáy nước kiến thiết cung điện. Nhưng thủy tính biến hóa ngàn vạn, đổi một cái địa phương liền phải một lần nữa định minh. Trừ phi là Long tộc chi chủ, mới có thể hiệu lệnh thiên hạ chi thủy tránh lui, Long Hoàng Phủ chỉ là Long tộc bằng chi. Bọn họ có thể khống chế nước sông, đã thuộc may mắn. Nguyên lai còn có địa vực hạn chế Sở Hỏa La tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đang trong lúc nói chuyện, liền nghe tiếng cổ nhạc cùng vang lên, Long Hoàng Phủ cửa chính mở rộng, mấy vị quần áo lộng lẫy Long tộc lão già cùng một châu nghênh đi ra ngoài. Đi đầu người cười to nói, nguyên lai là Khí Kiếm Sơn Trang Trầm Tam công tử đến đây, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Trước ngạo mạn sau cung kính, tất nhiên không phải là cái gì người tốt. Sở Hỏa La chép miệng, trong lòng đầu đen rau muống. Vừa rồi tại mặt sông phía trên báo ra Trầm Tam công tử danh tự, chỉ là một cái thủy tộc tuần giang dạ xoa cũng dám cho bọn hắn bị sập cửa vào mặt. Hiện tại sư phụ bản thân đánh lên cửa, các ngươi lúc này khách khí liền hữu dụng. Quả nhiên Trầm Trấn Y ghi hề một chút đều không cho mặt mũi, chỉ thản nhiên nói, ta ở trên sông cũng đã báo danh, Khí Kiếm Sơn Trang cùng Long Hoàng Phủ chính là láng giềng hòa thuận, tại sao lúc ấy cản trở? Sư phụ ngươi thật đúng là trực tiếp hỏi. Sở Hỏa La trong lòng âm thầm cho sư phụ điểm khen, liền thưởng thức như ngươi loại này không che che lấp lấp tác phong. Đường đường Trầm Tam công tử đến bái phỏng, các ngươi dám đóng cửa không nạp, đừng tưởng rằng hiện tại trang khách khí tới đón tiếp liền có thể chắc chắn, vô luận như thế nào cũng phải cho một giải thích. Đầu lĩnh lao giả sắc mặt hơi trầm lại, bọn họ không cùng Trầm Trấn Y từng qua lại. Triệu nhị luôn cảm thấy nhân loại vô luận như thế nào cũng sẽ cho Long Hoàng Phủ chừa chút mặt mũi, không nghĩ đến đối phương thế mà lại trực tiếp chất vấn. Lần này thì có chút lúng túng, đám người nhất thời phản ứng không đến, tràn diện lặng im. Có mấy cái lập trường đung đưa không ngừng lão già mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, coi như là sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao, mừng rỡ nhìn Triệu nhị cười nhạo. Mấy ngày nay Long Hoàng Phủ bên trong có nhiều việc. Nhất định là tuần hà thủy tộc có mắt không biết Thái Sơn, tự tác chủ trương, đắc tội Trầm Tam công tử. Sau đó chúng ta chắc chắn nghiêm trị, còn mời Tam công tử đại nhân không chấp tiểu nhân. Đầu lĩnh lao giả cười khổ, cũng chỉ có thể bày ra thái độ khiêm nhường, khẩn cầu Trầm Trấn Y để tha thứ. Tuần giang thủy tộc vừa mới lộn nhào trở về, vốn định hướng Triệu nhị bẩm báo, không nghĩ đến mới đến cửa ra vào liền nghe được bản thân muốn bị nghiêm trị, dọa đến hồn bất phụ thể. Hiệu xịu đầu dính não chui vào cửa cung, khóc không ra nước mắt. Chương 103, tự thành tiểu thiên địa. Thằng ngãi danh khinh người quá đáng. Ở trong cung nghe được tin tức Triệu Nhị tức giận đến ngã chén trà, nhưng mặt ngoài vẫn phải là bày ra ân cần đãi khách thái độ, liền mở rộng yến hội, mời chư vị lao già bồi ngồi. Bản thân trở về phòng thay quần áo, lại đi ra chiêu đãi. Nắm giữ phân thủy quyết người, đối Long Hoàng Phủ tới nói giá trị phi phàm, đúng lúc gặp Long Huyết Đại Tế sắp mở ra, Triệu Nhị thực sự không thể tự nhiên đâm ngang. Hắn chỉ có thể giống như là ăn phải con ruồi một dạng, cứng rắn ra đầu cùng Trầm Trấn Y rỉa quần nhau. Long cung phồn hoa, dù cho chỉ là bằng chi, Long Hoàng Phủ xa hoa cũng so đồng dạng tông môn phải mạnh hơn quá nhiều. Đại yến gặt ra, mỹ vị món ngon, quỳnh tương ngọc dịch. Ngoài cửa sổ thủy tinh lay động, tôm cá chơi đùa, như mộng tự huyễn. Trầm Trấn Y rỉa ngồi thủ tịch, Triệu Nhị ở chủ vị tiếp khách, liên tiếp mời rượu. Nghe qua Trầm Tam công tử đại danh, như sấm bên tai, đáng tiếc ta một mực tọa trấn Long Hoàng Phủ, chưa từng gặp một lần. Hôm nay mới có thể thấy tôn nhan, thực sự tam sinh hữu hạnh. Triệu Nhị trong miệng nói lời khách khí, ánh mắt lại một mực đang đánh giá lấy cái này thanh danh vang dội thiếu niên. Ở hắn nhìn đến, cũng bất quá thường thường không có gì lạ, làm sao lại nhường kiêng kỵ như vậy, thậm chí muốn đem chất nữ nhi gả cho hắn. Trầm Trấn Y Lìa cũng đồng dạng đang quan sát đến Long Hoàng Phủ. 500 năm không đến, cảnh còn người mất. Long cung vẫn như cũ, cố nhân lại sớm đã tàn mát. Sư phụ, Long quận chúa sao không đi ra? Có chút kỳ quái a. Sở Hỏa La lặng lẽ đối Trầm Trấn Y Lìa nói, vừa vào Long Hoàng Phủ, nàng liền trực giác cảm thấy bầu không khí quỷ dị. Không biết Triệu Nhị là nghe được, hay là cố ý giải thích, tam công tử đến đây, vốn nên do ta cái kia chất nữ nhi tiếp đãi. Chỉ là cái này mấy ngày nàng dốc lòng chuẩn bị Long Huyết Đại Tế, tắm rửa trai giới, không tiện gặp người ngoài, chỗ thất lễ, còn mời rộng lòng tha thứ. Long Huyết Đại Tế. Sở Hỏa La không hiểu ra sao. Trầm Trấn Y Lìa lại hơi hơi gật đầu. 500 năm thời gian dễ qua, lại một lần Long Huyết Đại Tế muốn tới. Long tộc đại kiếp, lửa xém lông mày. Triệu Nhị nhìn thấy Trầm Trấn Y Lìa cũng không kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc, nói thẳng hỏi. Tam công tử là Trảm Nguyệt chi nhân, đúng là phi phạm, nhưng là phân thủy quyết chính là ta Long Hoàng Phủ tuyệt mật, không biết công tử như thế nào học được. Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng vô luận như thế nào vẫn phải là hỏi rõ ràng mới tốt. Tình cờ nhặt được mà thôi. Trầm Trấn Y Lìa đạm nhiên mỉm cười một cái, cũng không thèm để ý. Này phân thủy quyết, là lúc trước Long Tổ quà tặng, thời gian qua đi 500 năm, chuyện cũ đều có chút lờ mờ mơ hồ. Ta đoán cũng là. Triệu Nhị trong lòng đại định, cười nói, đã sớm nghe nói tam công tử được thượng cổ truyền thừa, lại còn bao quát ta Long tộc phân thủy quyết, cũng có thể vị được trời ưu ái. Lúc trước Bái Nguyệt quật suy đoán Trầm tam công tử được Tử Ninh quân truyền thừa, Tử Ninh quân lúc trước cùng Long tổ đám người giao hảo, có lẽ từ nơi này manh mối tiếp xúc đến phân thủy quyết, không tính kỳ quái. Trầm Trấn Y Lìa cũng không đáp lời, đơn tay mang theo chén vàng, uống quỳnh tương. Hai mắt nửa mở nửa khép, dường như lâm vào hồi ức. Triệu Nhị gặp hắn không nói lời nào, trong lòng càng ngày càng chắc chắn người này là được thượng cổ truyền thừa, lại là khinh thường, vừa ghen tị. Chỉ là từ Cửu U chi địa đi lên nhà quê, thế mà có thể công khai ngồi ở Long cung bữa tiệc, thực sự là gặp vận may. Bây giờ đại sự sắp đến, đoạn không thể để cho người này hỏng cục diện. Triệu Đại Long Vương một mực nói người này kiếm pháp đã đến sâu không lường được cảnh giới. Triệu Nhị lại không chịu tin tưởng. Long Hoàng Phủ, Triệu Đại cùng Triệu Nhị hai chi một mực tranh chấp. Căn cứ Long tộc tông pháp, Long Hoàng Phủ xác thực nên do Triệu Đại trưởng quản, nhưng Triệu Nhị từ nhỏ không phục. Vô luận là võ đạo hay là cái khác năng lực, hắn một mực tự nghĩ không ở huynh trưởng phía dưới, tổng muốn tùy thời đoạt quyền. Triệu Đại kết tốt khí kiếm sơn trang, nói là vì Long tộc đại kiếp làm chuẩn bị, Triệu Nhị lại chỉ cảm thấy đối phương là vì độc quyền tự trọng. Áp chế bản thân mạch này. Chỉ là một cái phàm nhân, ở Long tộc đại kiếp bên trong có thể lên cái gì tác dụng. Ngược lại là muốn thử xem hắn bản sự. Triệu Nhị trong lòng thương nghị đã định, cười khăn nói, một mực nghe nói Trầm Tam công tử kiếm thuật vô song, hôm nay khó được tới đây, không biết có thể nhường tại hạ linh giao mấy chiêu. Trầm Trấn Y thì hai mắt hơi mở, con ngươi phảng phất giống như tinh quang, cười nhạo nói, Long tộc không phải sẽ có đại sự. Nhị tiên sinh ngược lại là nhàn nhã. Chân chính yêu quý Long tộc huyết mạch người, đều đi vội vàng Long Huyết Đại Tế, Triệu Nhị trưởng quản Long Hoàng Phủ thường ngày sự vụ, thế mà còn có tâm tư hướng bản thân gây hấn. Triệu Nhị ra mặt trướng thành gan heo tử sắc, trong lòng càng là tức giận, cắn răng nói, tại hạ thở nhỏ chính là võ sĩ, Long Hoàng phụ sự tình luôn luôn là xử lý. Hôm nay Tam công tử đến đây, tại hạ nóng lòng không đợi được, nếu là Tam công tử không muốn xuất thủ, vậy thì thôi. Ngoài miệng nói không muốn, biểu hiện trên mặt rõ ràng nói là ngươi không dám. Như thế rõ ràng phép khích tướng. Sở Hỏa La chép miệng, đối Long tộc quy thực sự có chút xem thường. Ngay cả quân thiên bộ chân nhân cảnh đệ ngũ trọng cao thủ đều không phải ta sư phụ một kích chi địch, ngươi một cái trốn ở đáy nước lao nê thu, còn dám diêu võ dương ai. Sở Hỏa La đi một chuyến quân thiên bộ, kiến thức càng nhiều cao thủ. Bây giờ ánh mắt cũng cao, tự giác võ công kiến thức có chỗ trưởng thành, đang muốn chủ động xin đi dễ giặc, liền nghe Trầm Trấn Y Y ngự khí thong dong nói, ngươi tất nhiên muốn tự rước lấy nhục, xuất thủ cũng là không sao. Sư phụ ngươi nói chuyện quá không khách khí. Sở Hỏa La cảm động đến muốn khóc, cũng chỉ có sư phụ mới có thể đem như thế phách lối lại nói được như vậy bình tĩnh tự nhiên, nhìn đối diện đầu này lão long, đại khái tức giận đến phổi đều muốn nổ. Ta liền ngồi ở chỗ này. Trầm Trấn Y Y thăm dò tay, nhấc lên thủy tinh bầu rượu, hướng bản thân dông chén vàng chung chú rượu. Ngươi liền dùng Long tộc đại cửu thiên huyễn pháp hướng ta xuất thủ, chỉ cần đụng phải ta góc áo, hoặc là ta di động một bước, hoặc là này long giác tiểu vẩy đi ra một dọn, liền xem như ta thua. Hồ phách sắc thủy tuyến, từ thủy tinh bầu rượu trong miệng bắn ra, rơi vào chén vàng, hóa ra gợn sóng, mùi rượu tập kích người. Này long giác tiểu chính là dùng long tộc thoái hóa xuống sừng đến đủ chế, chân quý phi thường. Năm đó Trầm Trấn Y Lìa cũng có chút yêu thích, hôm nay mới phá lệ uống nhiều mấy chén. Rượu trong bình rót vào chén, nhưng chén vàng lại một mực chưa đầy, mà thủy tinh bình bên trong rượu cũng không thấy giảm bớt. Trầm Trấn Y Lìa liền duy trì lấy cái này tư thế, tạo thành một cái tự thân tiểu thiên địa vi rượu tuần hoàn. Ở người trong nghề nhìn đến, chiêu này liền thể hiện ra huyền diệu võ đạo tu vi. Triệu Nhị lại tức nổ tung. Coi như ngươi tự thành thiên địa, võ đạo đã có hình thức ban đầu lại như thế nào? Ta liền không tin, ở đại cửu thiên huyễn pháp toàn lực công kích phía dưới, liền ngươi góc áo đều không đụng tới. Người trẻ tuổi, không nên quá cuồng vọng. Chương 104, huyễn thuật mà thôi. Long Hoàng phủ võ học, chính thống nhất không gì bằng Long tộc bí truyền hóa Long Nguyên Thần. Chỉ cần kiên trì tu hành loại này võ công, công thành viên mãn, ngày sau phóng qua Long Môn, liền có cơ hội hóa thành chân Long. Đương nhiên con đường này không dễ dàng, hóa Long Nguyên Thần pháp tu được tốn thời gian thật dài, coi như Long tộc huyết mạch mang đến kéo dài thọ nguyên cũng chưa hẳn đủ, hơn nữa loại này võ học tự vệ có thừa tấn công địch không đủ, bởi vậy các nơi Long tộc bảng chi, đều khai phá ra thực dụng hơn võ công. Đại cửu thiên huyễn pháp, liền là Long Hoàng phủ công kích tuyệt học. Luyện đến cực hạ, vân long cửu hiện, như cửu long thôn nhật, như nghiêng trời lệch đất đồng dạng kinh khủng. Triệu Nhị coi như không có luyện đến đỉnh phong, nhưng chí ít thất long chi cảnh là có, toàn lực xuất thủ, liền Long Hoàng phủ tường thủy tinh đều có thể đánh cái lỗ thủng. Trầm Trấn Y khinh thường muốn chính diện ngạnh kháng, đây không phải là chết không có chỗ chôn, đây là ngươi tự tìm tử lộ. Triệu Nhị trong lòng mừng thầm, Long tộc đại sự sắp đến. Hắn vốn là cảm thấy Trầm Trấn Y đột nhiên xuất hiện, là một cái làm dối ác khách, ít nhất là không xác định nhân tố, có thể mau chóng giải quyết tốt nhất. Hiện tại hắn bản thân đưa tới cửa, chính hợp tâm ý. Triệu Nhị thâm vận tuyệt học, liền dự định thừa dịp cơ hội này, đem Trầm Trấn Y một trưởng đánh chết. Liền lúc này, đông nhiên một cái vàng sáng quần áo thanh niên xông tiến đến, cản ở trước mặt Triệu Nhị, ngạo nghễ nói, phụ thân, bậc này cuồng vọng chi đồ. Chỗ nào dùng tới ngươi xuất thủ? Ta tới là được. Nhìn ta một trưởng đánh không chết hắn. Hắn tay phải huy động, biến ảo long hình, có kim hoàng sắc long đầu rối rối co co, diếu võ dương ai. Kiệt nhi. Chấm đã. Triệu Nhị lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian ngăn cản. Này hoàn khố đệ tử Triệu Kiệt là hắn con ruột. Long tộc có thể sinh dưỡng, hắn lại bởi vì một mực muốn thao quang mịt mờ, chỉ sinh một cái con trai độc nhất, từ nhỏ được nuông chiều. Lại câu thúc ở trong Long Hoàng Phủ, dưỡng thành Triệu Kiệt tự cao tự đại tính tình. Long Hoàng Phủ có thể được Triệu Kiệt mắt khác muốn nhìn, đại khái chỉ có Long Quận Chúa một người, ngay cả siêu quần bạn tụy tiểu Long Tôn hắn đều không để vào mắt. Mấy ngày nay Long tộc đại biến, Triệu Nhị lo lắng nhi tử, một mực nhường hắn ở phòng tĩnh dưỡng. Triệu Kiệt ngẩn đến bực mình, nghe nói trong phủ mở tiệc tịch, liền đi bộ tới nhìn xem, vừa vặn nghe thấy Trầm Trấn Y nói mấy câu nói kia. Nhất thời tức nổ phổi. Hắn không nhận ra cái gì Trầm Tam công tử, càng không biết cái gì Khí Kiếm Sơn Trang. Ở hắn trong suy nghĩ, Long Hoàng phủ duy ngã độc tôn, bá phụ hiện tại bệnh nặng, phụ thân chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Người này dám như thế phách lối. Triệu Kiệt liền nhảy ra, phát ngôn bừa bãi nói, phụ thân yên tâm, loại này không biết trời cao đất rộng ít ngồi đáy giếng, hài nhi một chiêu liền có thể đem hắn kết thúc. Triệu Nhị sắc mặt tái nhợt, hắn xưa nay sủng ái cái này nhi tử, không đành lòng ở trước mặt trách cứ, lại lo lắng hắn ở Trầm Chấn Y thủ hạ ăn thiệt thòi, đành phải huyền chuyển nhắc nhở, vị này là Khí Kiếm Sơn Trang Trầm Chấn Y, có kinh người nghệ nghiệp. Hắn không nói còn tốt, vừa nói Triệu Kiệt liền hầm hầm giận dữ. Nguyên lai liền là hắn ngấp nghé quận chúa đường muội. Phụ thân, ngươi yên tâm. Ta liền không tin, thiên hạ có người có thể không núp nhích, tiếp được đại cửu thiên huyên pháp. Để cho ta đánh chết hắn, cũng làm cho bá phụ cùng quận chúa đường muội dẹp ý niệm này. Triệu Kiệt đối Long quận chúa vốn có ước mơ, Long tộc sinh sôi huyết mạch, phải tinh khiết, cho nên đường nhánh cũng có thể thành hôn. Hắn lúc đầu thì có dự định muốn qua mấy năm nhường phụ thân làm bản thân cùng Long quận chúa cầu hôn. Không nghĩ đến Khí Kiếm Sơn Trang lực lượng mới xuất hiện, Triệu Đại Long Vương khư khư cố chấp, muốn đem nữ nhi gả cho Trầm Chấn Y Liễu. Cho nên Triệu Kiệt đối cái này chặn ngang một gạch Trầm Tam công tử căm thù đến tận xương thủy, nghe nói hắn ở trước mặt, chỗ nào có thể nhịn được, tay phải vỗ một cái kia xoay quanh ở hắn cánh tay phải phía trên Hoàng Kim Long hư ảnh, tức khắc một hóa thành năm, gầm thét hướng Trầm Chấn Y Liễu đánh tới. Long đầu dữ tợn, long nha manh ác, long giác cao chót vót. Triệu Kiệt đại cửu thiên huyễn pháp cũng đã luyện đến ngũ long chi cảnh, cũng tính được là cao thủ. Triệu Nhị nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới vừa mới Triệu Kiệt chi ngôn nói đến cũng đúng, thiên hạ nào có người có thể không núp ních, liền có thể ngăn cản được đại cửu thiên huyễn pháp. Coi như một kích này không thể đem Trầm Chấn Y gì trọng thương, chí ít cũng có thể bước đến hắn né tránh ngăn cản, đây chính là hắn thua. Triệu Nhị hưu tâm nhường nhi tử dương danh, bởi vậy liền khoanh tay mà đứng. Vì nhi tử lực trận. Năm đầu ác long, tuy là huyễn tướng, nhưng là nhanh ác phi thường, mắt thấy liền muốn cắn được Trầm Chấn Y Liễu đầu lâu. Sở Hỏa Lan nơm nớp lo sợ, cơ hồ muốn kinh hô lên tiếng. Ngay ở giờ phút này, Trầm Chấn Y Liễu thái độ nhàn nhã, hắn vẫn không có mảy may động tác, tay phải thủy tinh bình bên trong rượu tí tách mà xuống, tay trái nắm chặt bình rượu, vững như Thái Sơn. Chỉ có một trận nhỏ bé gió phất qua. Đáy sông lúc đầu hẳn không có gió. Nhưng không biết vì cái gì, một trận thanh phong phòng ngoài mà qua, Trầm Chấn Y Liễu bạch sắc ống tay áo hơi hơi lưu động, ở trong không khí mang theo vô hình mà vi diệu gợn sóng. Triệu Kiệt hô to hướng về phía trước, không để ý, nhưng năm đầu kêu biến ảo ác long, đột nhiên giống như là gặp cái gì thiên địch mở dạng, đột nhiên một sợ, rít lên lên tiếng. Không được. Triệu Nhị nhìn ra không đúng, muốn xuất thủ cứu bảo hộ, lại chỗ nào còn kịp. Năm đầu ác long giống như là bị đánh sợ chó, kinh hô quay đầu chạy, Triệu Kiệt ở phía sau phát chiêu, đứng mũi chịu sào, cái kia năm đầu ác long trước sau trùng điệp đâm vào hắn ngực. Triệu Kiệt còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì sự tình, liền cảm thấy như bị trọng truy hoanh kích, thân không do mình bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, còn ở giữa không trung liền hôn mê bất tỉnh. Trang diện giống như chết yên lặng, Triệu Nhị sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy tới ôm lấy nhi tử, đưa tay nắm chặt hắn mạch môn. Phát hiện hắn còn có một hơi, lúc này mới như chút được gánh nặng. Đối loại này ngu xuẩn tiểu lâu la, Trầm Chấn Y Liễu cũng lười nhác hạ sát thủ. Hắn vẫn ở nhàn nhã rót rượu, phảng phất Triệu Kiệt công kích, cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Lại có người có thể đem bản thân đánh đến bay ngược đi ra ngoài, loại này kỳ cảnh, ta còn là lần thứ nhất trông thấy. Tình thế đột nhiên thay đổi, Sở Hỏa La ác miệng, lập tức liền mở miệng niệm ai. Trầm Chấn Y Liễu lườm nàng một cái. Lạnh nhạt nói, đại cửu thiên huyễn pháp, nói đến cùng chính là một loại cao siêu huyễn thuật, muốn lừa qua kẻ khác, liền phải trước lừa qua bản thân. Vị này tâm tư bất định, tu hành không thuần, huyễn thuật không gạt được bản thân, liền là loại này kết quả. Hắn quay đầu hướng về phía Triệu Nhị, mỉm cười nói, nhị tiên sinh, ta còn chờ ngươi động thủ đây. Triệu Kiệt cái gì, giống như con ruồi run rế, Trầm Chấn Y Liễu mới mặc kệ. Có người tất nhiên mở miệng gây hấn. Tổng phải chờ hắn xuất thủ mới tốt. Triệu Nhị sắc mặt cứng ngắc, mí mắt liên tục cuồng loạn. Chương 105, nhân quả dây dưa. Ngũ Long chi cảnh đại cửu thiên huyễn pháp chẳng những không đả thương được Trầm Chấn Y Liễu, thậm chí sẽ phản phệ tự thân, Trầm Chấn Y Liễu là như thế nào phản kích Triệu Kiệt, Triệu Nhị hoàn toàn không có thấy rõ. nếu như hắn xuất thủ, có lẽ một dạng là tự rước lấy nhục. Nhi tử Phách Lối cùng đội vàng sao động, vì hắn tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Triệu Nhị càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cũng liền càng ngày càng không cách nào xuất thủ. Trầm Chấn Y Lìa rốt cục ngừng lại. Rượu trong chén cũng đã rót đầy. Hắn nhấc lên chén vàng, thong dong một ngụm uống cạn, nhị tiên sinh không dám xuất thủ, vậy liền đến đây mới thôi à. Long giác tiểu hương khí ở trong phòng tràn ngập ra, Triệu Nhị sắc mặt cứng ngắc, không nói một lời. Trầm Chấn Y Lìa mỉm cười ném chén, quay người rời đi. Người trong Long tộc đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn qua hắn, căn bản không ai dám ngăn trở. Đợi được Trầm Chấn Y Lìa bóng lưng biến mất sau đó, Triệu Nhị mới hung hăng ngã chén rượu, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỉ dùng một cái rót rượu động tác, liền dọa sợ lão nhị. Long bà ở hậu điện lấy được tin tức, hướng về phía Long quận chúa sợ hãi thán phục. Long quận chúa cúi đầu, mặc áo sừng, thấp giọng nói, hắn võ học sâu không lường được, ta theo hắn mấy năm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Đi theo Trầm Chấn Y thì thời gian càng dài, liền phát hiện trên người hắn không thể tưởng tượng nổi chỗ càng nhiều. Xem như một cái từ cửu lũ chi địa trả nguyện mà đến võ giả, tu hành lại giống như là không có bình cảnh một dạng, một ngày không gặp, liền không cách nào thăm dò hắn tu vi đến cấp độ nào. Người như vậy, giống như là vô biên vô tận ông dương đại hải, liền xem như Long tộc, lại có thể tra rõ trong đó thay đổi bất ngờ. Ta trước đó cũng không biết, hắn lại còn hiểu được chúng ta Long Hoàng Phủ phân thủy quyết. Long quận chúa thở dài. Nàng biết dùng phân thủy quyết tiến vào đáy sông liền là Trầm Tam công tử, trong lòng kinh ngạc sau khi, càng cảm thấy kinh đeo. Trầm Tam công tử đến cùng có cái gì sẽ không đồ vật. Long quận chúa cũng không oán trách Trầm Chấn Y gì không có đem chuyện này trước giờ cáo chi, Trầm Chấn Y gì hiểu đồ vật quá nhiều, nếu là cái gì đều cùng nàng nói, đại khái mấy chục năm đều nói không hết. Long bà trầm ngâm thật lâu, lúc này mới mở miệng nói, người này có lẽ chính là lần này cứu vớt Long tộc đại kiếp mấu chốt. Nàng già nua tiếng nói coi như là bình tĩnh, nhưng là bả vai run nhẹ nhẹ, hiển nhiên trong lòng rất là kích động. Người đi mời hắn tiến đến, ta muốn cùng hắn nói một chút. Long bà nhắm mắt lại, cuối cùng làm quyết định. Đến nơi này, Long quận chúa kinh hãi. Long bà vị trí, chính là Long Hoàng Phủ cấm địa Long huyết mắt, ngoại trừ truyền thừa tế tự Long bà cùng Long quận chúa nhất mạch. Ngay cả Long Hoàng Phủ chi chủ Triệu Đại Triệu Nhị đều không thể tiến vào. Bây giờ Long huyết sôi trào, biến hóa không ngừng, Long bà cũng không thể rời đi nơi đây. Nàng muốn gặp Trầm Chấn Y Lìa, chẳng lẽ là muốn đem hắn mời đến nơi này? Nếu như là Trầm Tam công tử, đó là không ngại. Long bà lộ ra hiền lành mỉm cười, khắp khuôn mặt bố trí nếp nhăn giống như mạng nhện một dạng. Vì cái gì Trầm Chấn Y Lìa sẽ không ngại? Long quận chúa trong lòng nghi hoặc. Nhưng Long bà phân phó sẽ không sai, nàng cũng không kịp chờ đợi muốn gặp Trầm Chấn Y Lìa, liền vội cấp bách tiến đến mời. Long bà. Trầm Chấn Y Lìa nghe nói Long bà mời gặp, hơi hơi gật đầu, nguyên lai Long Hoàng Phủ, còn có dạng này trường bối. Long tộc tuổi thọ muốn so người dài rất nhiều, có Long bà dạng này vượt qua 500 tuổi tuổi trường bối, cũng không kỳ quái. Trầm Chấn Y Lìa theo lấy Long quận chúa xuyên qua toàn bộ Long Hoàng Phủ, thẳng đến Long huyết mắt. Long huyết mắt vị trí ở vào Long Hoàng Phủ chỗ sâu nhất, xây dựng một tòa thủy tinh lưu ly tháp tiến hành chấn áp, mà Long bà ngày thường liền ngồi bất động ở thủy tinh lưu ly tháp tầng dưới chót, lấy nhục thân chấn áp Long huyết. Trầm Chấn Y Lìa bước vào lưu ly tháp thời điểm, Long bà thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, muốn đứng dậy kiến lễ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Gặp qua Tam công tử, xin thứ cho lão thân không tiện hành lễ. Nàng thái độ cực kỳ cung kính khách khí. Trầm Chấn Y Lìa nao nao, chợt gật đầu, ngươi nhận ra ta. Long bà gục đầu xuống, cười khổ nói, kiếm thần phong thái, gặp một lần khó quên, mặc dù 500 năm cũng không giảm nửa phần. 500 năm trước, nàng bất quá chỉ là một cái tóc trái đào tiểu nhị, 500 năm sau, nàng cũng đã dần dần già đi, nhưng đối diện vị này, lại phong thái vẫn như cũ. Hán! Thật chẳng lẽ liền là thần linh? Trầm Chấn Y Lìa đạm nhiên mỉm cười, cũng không truy hỏi nữa. Chỉ là nhẹ nhàng thở dài nói, 500 năm còn có thể nhìn thấy cố nhân, cũng xem như nhân quả không dứt. Ngươi yên tâm, lần này ta dĩ nhiên tiến đến, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Long bà đại hỉ, lấy chán chạm đất, cảm kích nói, có Tam công tử xuất thủ, Long Hoàng Phủ không phải lo rồi. Ta biết do các hạ quý củ, lần này nếu là công tử có thể lại cứu được ta Long Hoàng Phủ nhất mạch, Long Hoàng Phủ bên trong bảo vật toàn bộ hiến cho công tử chính là... Long Hoàng phủ truyền thừa nhiều năm, bảo vật đông đảo, nếu là người bình thường nghe được, chỉ sợ muốn vui vẻ điên. Trầm Chấn Y lại chỉ nhàn nhạt lắc đầu nói, ta muốn những cái kia bảo vật có ích lợi gì? Các ngươi bản thân giữ đi. Không phải lập tức dùng lấy được đồ vật, hắn liền thu thập hứng thú đều không có. Long bà không dám thất lễ, bận điệu giải thích nói, lao thân nghe quận chúa nói lên, các hạ đến quân thiên bộ cửu trọng tiêu, liền vì lấy một kiện xa la bối diệp. Kỳ thật Long Hoàng phủ trong bảo khố, vừa lúc có dấu kiện bảo vật này, lúc này mới dám hiến cho Tam công tử. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Sa la bối diệp Trầm Chấn Y Ghi đương nhiên là muốn, nếu không mà nói, hắn cũng không cần nghe an bản tử mà nói, vạn dặm buôn ba tiến về quân thiên bộ. Chỉ đáng tiếc đây chẳng qua là cửu trọng tiêu một cái âm mưu, cuối cùng bổ hụt. Trầm Chấn Y Ghi than nhẹ, không nghĩ đến Long Hoàng phủ lại có sa la bối diệp, ta lúc đầu muốn ra tay một lần, chấm dứt nhân quả. Nhưng muốn ngươi sa la bối diệp, cái này nhân quả, ngược lại là càng kết càng lớn. Sa la bối diệp quan hệ trọng đại. Hắn tất nhiên gặp gỡ, liền không có buông tha đạo lý. Long bà kinh hoàng, phủ phục túi đầu, này thật sự là lao thân thành tâm hiến cho Tam công tử, không dám lấy này áp chế. Liền xem như Trầm Chấn Y Ghi muốn trước lấy đi xa la bối diệp, buông tay mặc kệ, Long bà cũng tuyệt không dám có hai lời. Trầm Chấn Y Ghi cười nói, người sống một đời, chỗ nào tránh được dây dưa nhân quả, 500 năm trước, 500 năm sau, ta đều gặp được Long Hoàng phủ chi kiếp. Này cũng liền nói rõ hữu duyên. Hữu duyên liền có nhân quả, tất nhiên thiên ý như thế, Trầm Chấn Y Ghi cũng không cần tận lực né tránh. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, đợi được Long tộc đại kiếp đi qua, ta lại lấy xa la bối diệp chính là, không cần lo lắng. Chương 106, Long huyết cộng minh. Long tộc đại kiếp, chính là Long huyết không thuần, đi qua 500 năm tuế nguyệt, sẽ có một lần thuế biến. Đối với yếu đuối bàng chi huyết mạch tới nói, rất khó chịu được loại này biến hóa, cho nên mặc dù tên là kỳ ngộ, thực là kiếp nạn. Long Hoàng phủ ứng đối này 500 năm đại kiếp biện pháp, liền chỉ có cử hành Long huyết tế tự, lấy lòng thành kính cùng Long huyết cộng minh, cầu được yên ổn. Bất quá Long huyết sôi trào, giống như điên cuồng trạng thái, muốn để hắn vừa lòng thỏa ý, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cơ hồ mỗi một lần Long huyết tế tự, đều sẽ gặp được đủ loại tình huống, một khi nhịn không được, Long huyết phản phệ. Cơ hồ Long Hoàng phủ tất cả mọi người đều phải chết. Long bà mặc dù đối Long quận chúa ký thác kỳ vọng, nhưng nguyên bản cũng chỉ có năm thành năm chắc. Thẳng đến Trầm Tam công tử xuất hiện cùng hứa hẹn, nàng mới xem như dỡ xuống ở ngực đá lớn. Có người này hứa một lời, Long Hoàng phủ cuối cùng được cứu rồi. Long bà cung cung kính kính đưa tiễn Trầm Chấn Y Ghi, lúc này mới gọi ra Long quận chúa, hớn hở ra mặt. Long quận chúa không giải, vừa mới nàng bị Long bà sai khiến đi ra ngoài. Cũng không nghe được Long bà cùng Trầm Chấn Y Ghi mật đàm, chỉ nhạy cảm thấy Long bà cảm xúc phía trên biến hóa, liền hiếu kỳ hỏi, bà, ngươi cùng Tam công tử nói cái gì? Long bà mỉm cười nói, chỉ là nhàn thoại việc nhà, ngươi không cần hỏi nhiều. Trầm Tam công tử nguyện ý giúp chúng ta một chút sức lực, ngươi chỉ cần hảo hảo tiến hành Long huyết tế tự, lần này đại kiếp hẳn là hữu kinh vô hiểm. Có quỷ mới tin các ngươi là nhàn thoại việc nhà. Long quận chúa càng là nghi hoặc. Long bà mấy ngày nay một mực lo lắng, nàng xem ở trong mắt, nhưng bây giờ lại tự tin hơn gấp trăm lần, chẳng lẽ nói Trầm Chấn Y cho cam kết gì? Nhưng liền xem như Trầm Tam công tử, ở nơi này vượt qua nhân lực phạm vi Long tộc đại kiếp trước mặt, lại có thể làm thứ gì? Long bà làm sao đến mức sẽ như vậy yên tâm? Nàng tìm không thấy đáp án, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm lấy Long huyết tế tự chuẩn bị công tác. Sở Hỏa La không cơ hội giống như Long huyết trên mắt thủy tinh lưu ly tháp, đợi được Trầm Chấn Y đi ra, cũng là hiếu kỳ hỏi thăm, sư phụ, nghe nói Long bà chính là Long Hoàng phủ bên trong bối phận tôn quý nhất. Nàng tìm ngươi làm cái gì? Trầm Chấn Y lạnh nhạt nói, cũng không cái gì, chỉ là đáp ứng đưa ta xa la bối diệp thôi. Sở Hỏa La kinh hãi, nàng biết rõ Trầm Chấn Y đi cửu trọng tiêu buôn ba một chuyến, chính là vì thu hoạch được xa la bối diệp. Không nghĩ đến Long Hoàng phủ lại có. Nàng làm sao vô duyên vô cớ muốn đưa ngươi loại này bảo vật? Chẳng lẽ sư phụ bọn họ vượt qua đại kiếp? Sở Hỏa La xưa nay một mực cẩn thận, dựng thẳng lỗ tai bốn phía lắng nghe, đại khái cũng biết rõ bây giờ Long Hoàng phủ đứng trước đại kiếp, Triệu Đại Long Vương lại có biến cố, chính là bấp bênh thời điểm. Trầm Tam công tử chẳng lẽ lại dự định ngăn cơn sóng dữ? Chỉ vì một mảnh xa la bối diệp mà nói, có thể hay không có chút không có lời. Sở Hỏa La cứ việc cũng đồng tình Long quận chúa, nhưng nàng đầu tiên hay là lấy khí kiếm sơn trang cùng Trầm Chấn Ý lợi ích làm đầu. Trầm Chấn Ý không quan tâm gật đầu nói, Long huyết đại kiếp sắp đến, ta là đáp ứng nàng xuất thủ tương trợ. Quả nhiên là dạng này. Sở Hỏa La chép miệng, mặc dù nàng chủ động đề nghị Trầm Chấn Ý đến giúp đỡ, nhưng chuyện tới bây giờ trong lòng vẫn có một chút chua lưu lưu, tức giận nói, sư phụ ngươi bình thường đều do không quan tâm. Không nghĩ đến lần này ngược lại là chủ động. Nhìn đến Long quận chúa ở sư phụ trong suy nghĩ vẫn có chút địa vị, Sở Hỏa La không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trầm Chấn Y Ghi khẽ mỉm cười nói, nhân quả dây dưa, từ bỏ không được. Đã có 500 năm trước gieo xuống nhân, liền có 500 năm sau thu hoạch quả. Không có Long quận chúa, không có Long bà, không có Sa La bối diệp, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là bây giờ mặc dù chấm dứt 500 năm trước nhân, lại gieo xuống hôm nay nhân, sau đó còn phải dây dưa tiếp. Sở Hỏa La tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ràng cho lắm. Triệu Nhị nghe nói Long bà gặp Trầm Chấn Y Lìa sau đó, trong lòng càng là kiên kỵ. Dạng này một cái đại cao thủ lưu ở trong phủ, không biết sẽ tạo thành biến cố gì. Nhưng thứ nhất hắn căn bản không phải Trầm Chấn Y Lìa đối thủ, thứ hai cũng vô pháp phản bác Long bà quyết định, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, kỳ vọng Long huyết đại kiếp ngày, thiên địa chân khí biến hóa. Không phải là Long tộc Trầm Chấn Ý thì không có nhúng tay chỗ trống. Triệu Nhị trong lòng mang kế hoạch nham hiểm, trong mấy ngày âm thầm động tác, rốt cục chờ đến Long huyết buộc phát ngày. Một ngày này, Trầm Chấn Ý chính đang khách phòng tĩnh thất an tọa, bỗng nhiên cảm giác được đất rung núi chuyển, trong lòng khẽ động, dĩ nhiên minh ngộ. Long tộc đại kiếp đến. Từ cửa sổ nhìn lại, cao ngất thủy tinh lưu ly tháp lắc lư không ngừng, đáy nước Long huyết mắt bắt đầu dâng trào. Long bà cùng Long quận chúa an tọa huyết nhãn, dần dần từng bước cử hành tế tự, muốn chấn áp chấn an Long huyết, để nó trở lại dưới mặt đất. Long huyết mãnh liệt, sinh hỏa cháy người, lúc này mặc dù còn không có hiện ra chân hình, trong đó ngậm lệ khí đã đem cả tòa trong suốt thủy tinh lưu ly tháp nhuộm thành hồng sắc, không khí, càng là tràn đầy gây mũi tanh mùi thối. Sở Hỏa La chỉ cảm thấy toàn thân chân khí hỗn loạn, cắn răng áp chế, kinh mạch bên trong giống như là có vạn châm toàn đâm. Nếu không có cường hoành ý chí lực, chỉ sợ liền bước đi cũng thành vấn đề, huống chi cùng người động thủ. Đây chính là Long huyết cộng minh. Trầm Chấn Y Lìa lại vẫn không thay đổi, hắn thở ơ dạo bước đi tới trước cửa sổ, nhìn cái kia lập lòe quỷ dị ánh sáng màu đỏ ngòm thủy tinh lưu ly tháp, thuận tiện vì Sở Hỏa La giảng giải. Chân Long chi huyết, mỗi 500 năm thuế biến một lần. Long Hoàng Phủ cũng chính là bởi vì được chân Long chi huyết, mới có lập phủ dựa vào. Bây giờ chân Long huyết dục dịch, Long tộc huyết mạch bên trong càng là thụ ảnh hưởng cộng minh, quấy được cái này Long Hoàng Phủ chu vi trên dưới 100 bên trong thiên địa chân khí loạn thất bát ao, giống như là một cái đáng sợ vòng xoáy. Liền xem như cao thủ võ giả, bị cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong cũng là giữ nhiều lành ít. Sở Hỏa La cắn răng kiên trì, cái trán đầy mồ hôi, nàng vẫn còn lo lắng đến Long quận chúa, ta thể nội cũng không Long huyết, còn thụ lớn như vậy ảnh hưởng. Long quận chúa chẳng phải là cực khổ hơn. Chẳng những muốn trói buộc bản thân thể nội Long huyết, còn muốn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành nghi thức cúng tế, lấy áp chế chân Long chi huyết, này có thể gian nan nhiều lắm. Trầm Chấn Y thì cười nói, nàng từ nhỏ liền là bị dạng này bồi dưỡng, chỉ là một cái Long huyết tế tự, ngược lại không làm khó được nàng. Chỉ là, hắn ánh mắt, nhìn về phía khung đỉnh. Quần quận nước sông, đang từ trên đầu của hắn chạy qua. Mà ở cái này chạy xiết nước sông, Trầm Chấn Ý cảm thấy chói mắt sắc ý. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu. Long Hoàng Phủ toàn lực đối phó đại cướp thời điểm, xem ra là có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Chương 107, tế tự bắt đầu. Thế nào? Sở Hỏa La trực giác nhạy cảm, từ Trầm Chấn Ý trong khẩu khí phát hiện không đúng. Nàng theo Trầm Chấn Ý ánh mắt nhìn lại cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Nước sông cuồn cuộn, che đậy tất cả. Không có gì. Trầm Chấn Y Lìa đạm nhiên lắc lắc đầu, bất quá chỉ là có chút ít côn trùng quấy rối thôi. Người đến bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Đối với Long Hoàng Phủ tới nói, loại này rút tuổi dưới đáy nồi địch nhân, đại khái là cực kỳ chán ghét tồn tại. Nhưng đối với Trầm Chấn Y Lìa tới nói, côn trùng, cuối cùng bất quá chỉ là côn trùng. Muốn đi giải quyết hết bọn họ sao? Sở Hỏa La ở nơi này trong mấy ngày cảm nhận được khác biệt không khí. Biết rõ bây giờ Long Hoàng Phủ đứng trước kiếp nạn tuyệt không phải bình thường, kỳ thật đáy lòng hay là vì Long quận chúa lo lắng, cho nên chủ động hỏi thăm Trầm Chấn Ý phải chăng xuất thủ. Lúc này còn quá sớm. Trầm Chấn Ý quay đầu nhìn qua Long huyết mắt thủy tinh lưu ly tháp phương hướng, than nhẹ. Long tộc kiếp nạn, không có khả năng hoàn toàn do bản thân một mình ôm lấy mọi việc. Xem như Long huyết người thừa kế, vẫn là nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm mới được. Long huyết sôi trào, đốt sạch chân tâm, đây là nội tại chi kiếp. Mà âm mưu giết chóc, mượn gió bẻ măng hạng người, liền là ngoại tại chi kiếp. Xem như được trời ưu ái Long tộc, nhất định phải chịu đựng này nội ngoại khảo nghiệm, mới có cơ hội lại tiến một bước, thuần hóa huyết mạch, độc qua đại kiếp. Trầm Chấn Y có thể cứu người, lại không thể thay đổi lần này quá trình. Có một số việc, cũng nên bản thân trải qua. VN Thủy tinh lưu ly tháp, Long quận chúa ngồi ở đỉnh tháp. Nàng ở phong ấn Long huyết trận pháp trung tâm, cảm thụ được sao động Long huyết, toàn thân run rẩy, cơ hồ vì cái này hồng hoang vĩ lực mà mê thất. Nàng lúc này được Long Hoàng phủ toàn lực tăng thêm, có thể cảm ứng được Long tộc ẩn tàng đối trong huyết mạch lực lượng, loại này giống như giấu ở đại địa chỗ sâu buôn lôi lực lượng, cho người từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi cùng kính sợ. Đây chính là Long tộc lực lượng. Long quận chúa tự lẩm bẩm, khổng lồ mà không thuộc về nàng lực lượng ở nàng đầu ngón tay lưu động, để cho nàng cảm giác được phảng phất cái thế giới này giống như là trang giấy một dạng, tiện tay liền có thể xé rách. Đương nhiên nàng rất rõ ràng, đây mới thực là ngủ say cự long lực lượng, nàng chỉ là thông qua huyết mạch cảm ứng, có thể ở cái kia trong nháy mắt tiếp xúc đến loại này đáng sợ giới hạn bên ngoài lực lượng thôi. Chính là bởi vì loại này kinh khủng huyết mạch, khiến Long Hoàng Phủ được hưởng đặc quyền, cũng đồng dạng tiếp nhận kiếp nạn. Trên đời này dĩ nhiên thật có như thế cường đại lực lượng. Long quận chúa cũng xem như tuổi trẻ thiên tài, nàng từ nhỏ đã tiếp xúc đến Long tộc cao nhất sâu võ học, kiến thức đến bát tu thế giới bên trong muôn hình muôn vẻ cao thủ, nhưng nàng ánh mắt thủy chung có cực hạn. Long bà ở sau lưng nàng lộ ra hiền lành tiêu dung, Long tộc lực lượng, vô cùng vô tận, nhưng là, cùng đại nhân lực lượng so sánh, mới chỉ như thế. Đại nhân! Long quận chúa sợ run, chợt kịp phản ứng. Bà, ngươi nói là lúc trước cứu được chúng ta Long tộc ân công sao? Làm sao có thể? Nàng âm thầm bật cười, Long bà mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng không khỏi hay là bị bản thân kiến thức có hạn chế. 500 năm trước cứu Long tộc người, có lẽ rất cường đại. Nhưng là cùng chân Long so sánh, vậy còn là kém đến quá xa. Long bà chưa từng tự mình thao túng qua Long huyết tế tự, cũng không cảm ngộ đến cự Long lực lượng, lúc này mới sẽ nói ra loại những lời này. Ở trước mặt chân Long, toàn bộ bát tu thế giới đều muốn run rẩy, liền xem như Long Hoàng Phủ thân nhân, chỉ cần hắn vẫn là cực hạn với cái này nhất phương thế giới, ở trên thực lực liền không có khả năng có thể so với chân Long ra lông. Chính là, Long bà ngữ khí cũng rất trịnh trọng. Mấy ngày nay vất vả làm nàng phi thường mỏi mệt, khuôn mặt bên trong có không che giấu được mệt mỏi. Nhưng nhắc lên vị kia đại nhân, nàng vẫn là 10 phần kính trọng. Long quận chúa không đành lòng phản bác nàng, huống chi có thể ở 500 năm trước cứu vãn Long tộc đại kiếp người, ở nơi này bát tu thế giới bên trong cũng không thể xem như hạng người bình thường, không thể mất kính ý, liền chỉ cười nhạt một tiếng, không còn nhiều xoắn suýt cái đề tài này. Bà, ngươi yên tâm, lần này ta cũng đã hoàn toàn nắm giữ Long huyết biến hóa, lần này, Long Hoàng Phủ không cần kẻ khác cứu vớt. Nàng lòng tin 10 phần. Ở cảm ngộ đến chân Long lực lượng sau đó, loại này lòng tin từ nàng trong lồng ngực không tự chủ bừng lên. Nàng cũng là Long chi huyết mạch, nàng cũng có vô cùng vô tận tiềm lực. Nàng có thể theo kịp Trầm Tam công tử bước chân. Ở trong khí kiếm sơn trang mấy năm, đối Long quận chúa tự tin cơ hồ có hủy diệt tính đả kích. Trầm Tam công tử kinh tài tuyệt diễm, căn bản không cách nào nhìn theo bóng lưng cũng liền bình thường, ngay cả Sở Hỏa La Thiên Tư cùng tiến bộ đều so với nàng càng mạnh. Long quận chúa trong miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Cho đến hôm nay, nàng mới một lần nữa nhặt lên xem như Long tộc kiêu ngạo. Nàng đứng thẳng lên bả vai, mắt nhìn phương xa, nhận thụ lấy thể nội Long huyết sôi trào đau đớn, trên mặt viết đầy kiên định. Khổ ngươi! Long bà thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng. Hôm nay, Long huyết chính là trọng yếu nhất, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không thể rời đi thủy tinh lưu ly tháp. Long bà ân cần dặn dò. Long quận chúa gật đầu nói, nhất định không phụ bà nhờ vả. Long huyết tế tự rối ren phức tạp, bây giờ Triệu Đại Long Vương trọng thương hôn mê, không cách nào xuất thủ. cả tòa thủy tinh lưu ly tháp trung trung, kỳ thật chỉ có Long bà cùng Long quận chúa hai người. Long quận chúa không thể rời đi Long huyết mắt, trận pháp biến hóa, đều cần Long bà tự thân đi làm, nhiệm vụ nặng nề. Nàng không cách nào phân tâm chiếu cố Long quận chúa, trước mắt khảo nghiệm, liền phải Long quận chúa bản thân gánh chịu. Nhìn xem Long bà rời đi, Long quận chúa thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng hai chân như nhũn ra, ngực bụng như rời sông lấp biển đồng dạng, sôi đằng Long huyết đang thiêu đốt nàng thân thể, loại thống khổ này thực sự khó có thể tiếp nhận. Nàng khỏe miệng chảy ra tơ máu, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Long huyết dâng trào, nửa giang xào sạc nửa giang hồng. Trầm Chấn Y Nhi ngẩng đầu nhìn huyết hồng mặt sông, trầm ngâm không nói. Long huyết tế tự cũng đã kéo dài 3 canh giờ. Cái này đối thân mang Long huyết Long quận chúa tới nói, vô luận là đối thân thể hay là ý chí, đều là cực kỳ nghiêm trọng khảo nghiệm. Long hoàng phủ ngoại vi chui vào địch nhân, đến hiện tại còn không có động thủ, tựa hồ là lại chờ đợi càng tốt thời cơ. Không sai biệt lắm. Trầm Chấn Y Nhi đột nhiên đứng dậy, nhìn qua thủy tinh lưu ly tháp phương hướng. Biến cố cũng đã phát sinh. Cùng lúc đó, Triệu Nhị Phong ngoài nhập thất, đi vào thủy tinh lưu ly tháp tầng cao nhất. Hắn giả vờ kinh hoàng hô hoán, chất nữ nhi, không xong. Không xong. Chương 108, chết không nhắm mắt. Triệu Nhị chính là Long Hoàng Phủ chính thống huyết mạch. Mặc dù không phải con vợ cả, huyết mạch so với Triệu Đại Long Vương cùng Long Quận Chúa muốn mỏng manh nhiều lắm, không thể tham dự Long huyết tế tự. Nhưng thủy tinh lưu ly tháp tư cách vẫn có. Bây giờ Triệu Đại Long Vương bệnh nặng hôn mê, Long bà cùng Long quận chúa bề bộn nhiều việc tế tự, Long Hoàng phủ bên trong cũng đã thành Triệu Nhị thiên hạ, tự nhiên không người cản hắn. Long quận chúa đang bề bộn đối áp chế Long huyết, nàng xưa nay không thích cái này thúc thúc, cũng biết rõ người này dạ tâm, lúc này càng là không kiên nhẫn, cau mày nói, nhị thúc, tế tự tới lúc gấp rút, vô luận chuyện gì, chờ Long huyết tế tự kết thúc sau đó lại nói. Triệu Nhị cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi ngay cả ngươi phụ thân một lần cuối cũng không đi gặp. Cái gì? Long quận chúa một cái phảng phất, tế tự trận pháp bên trong Long huyết mắt đột nhiên chấn động, cả tòa thủy tinh lưu ly tháp phát ra thình thịch tiếng vang, mái hiên treo chuông gió cùng một chỗ lay động, thanh thúy thanh âm như là vỡ vụn. Long huyết tế tự vi diệu phi thường, chỉ cần hơi có dị động, liền có khả năng tạo thành sôi đằng Long huyết phản xung. Long quận chúa vội vàng cường tự thu nhiếp tâm thần. Điều động trận pháp chi lực, thủy tinh lưu ly tháp bên trong 4 vách tường khắc họa thần tượng hóa thành thực chất, lúc này mới miễn cưỡng chấn áp lại Long huyết. Phụ thân! Phụ thân hắn thế nào? Long quận chúa hai tay ép xuống, mặt như màu đất, cái trán dần dần mồ hôi, biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, lại thực sự không cách nào không quan tâm phụ thân sinh tử. Vừa mới Long huyết chấn động, người phụ thân hồi quang phản chiếu, thanh tỉnh chốc lát Triệu Nhị túi lầu xuống, ngự khí trầm thống. Chỉ là hắn đã hiện lên dầu hết đèn tắt tướng, chỉ sợ. Chống đỡ không được bao lâu. Hắn nhìn qua Long quận chúa, huynh trưởng trước khi chết, chỉ muốn gặp ngươi một mặt, cũng liên quan hệ đến Long Hoàng phủ truyền thừa đại sự, tất yêu chính miệng cáo chi với ngươi. Triệu Đại Long Vương nếu là có cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên là từ dòng chính Long quận chúa kế thừa chủ vị. Truyền thừa, quả thật có rất nhiều bí mật nhất định phải cáo chi. Nhưng là... Bây giờ là Long Hoàng Phủ sinh tử tồn vong, Long Quận Chúa lại sao có thể rời khỏi được. Nàng gắt gao cắn chặt phía dưới bờ môi, nước mắt ngăn không được tràn mi mà ra, thân thể giống như là trong gió cảnh liễu run rẩy liên tục, trên tinh thần cùng mê huyễn phía trên song trọng khóc lóc, cơ hồ khiến nàng không cách nào chịu đựng. Long Quận Chúa cuối cùng cũng bất quá thời điểm một cái đang lúc tuổi trẻ, chưa từng gặp qua mưa gió nữ hải tử thôi. Trước kia, có phụ thân vì nàng che gió che mưa. Này Long huyết tế tự, cơ hồ là nàng tao ngộ cái thứ nhất chân chính khảo nghiệm. Mà cái này khảo nghiệm, đối với nàng tới nói không khỏi quá khắc nghiệt. Đang tiến hành Long huyết tế tự trước đó, Long quận chúa một mực ôm lấy hy vọng xa vời, hy vọng chỉ cần có thể thuận lợi tiến hành nghi thức cúng tế, ngăn chặn sôi đằng Long huyết, vượt qua Long Hoàng phủ đại kiếp, phụ thân bệnh cũng có thể vì vậy mà tốt. Dạng này hy vọng đang chống đỡ nàng. Để cho nàng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiến hành tế tự chuẩn bị công tác. Nhưng bây giờ, ở mấu chốt nhất thời khắc, đột nhiên có người nói cho nàng, nàng phụ thân muốn chết. Dù cho Long huyết tế tự thành công, hóa giải Long tộc 500 năm đại kiếp, vẫn không cách nào vãn hồi phụ thân sinh mệnh. Long quận chúa có chút mang nhiên, nàng cơ hồ không biết làm thế nào. Ta không thể rời đi. Nàng tự lẩm bẩm, Long huyết chính đang thiêu đốt. Nàng là tế tự mấu chốt, đang dựa vào nàng áp chế long huyết xông vào giang hà. Nàng thật không thể đi. Nếu như chỉ là mấy câu thời gian, ta nghĩ tới ta đại khái có thể thay ngươi chống đỡ một hồi. Triệu Nhị xung phong nhận việc. Hắn gục đầu xuống bôi nước mắt, thở dài nói, huynh trưởng tâm tâm niệm niệm, treo một hơi muốn gặp ngươi một mặt. Nếu là ngươi không đi, chỉ sợ hắn sẽ chết không nhắm mắt. Nhị thúc ngươi. Long quận chúa đệ nhất phản ứng là hoài nghi. Long hoàng phủ, huyết mạch thuần nhất tự nhiên là long bà, triệu đại long vương, long quận chúa, long bà tuổi tác đã cao, triệu đại long vương lại hôn mê bất tỉnh, cho nên tế tự chủ vị mới rơi vào long quận chúa trên đầu. Triệu nhị xem như vương tộc, độ đậm của huyết thống cũng sẽ không quá kém, cự ly long quận chúa còn kém rất nhiều, nhưng nếu như chỉ là đỉnh một hồi, vậy cũng đầy đủ trèo trống. Chỉ là triệu nhị ở đại long vương bị bệnh sau đó hành vi, rõ như ban ngày. Hắn dã tâm người qua đường đều biết, long quận chúa đương nhiên sẽ hoài nghi hắn động cơ. Triệu nhị nhìn ra nàng do dự, cười khổ nói, ta đoán đến chất nữ nhi tất không tin ta, bất quá việc này quan hệ đến ta long hoàng phủ tồn vong. Coi như ta có chút cái khác tâm tư, chẳng lẽ còn dám ở loại này đại sự phía trên qua loa cho xong sao? Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Nếu như long hoàng phủ tao ngộ thai họa ngập đầu, triệu nhị dã tâm là được không căn lục bình. Chỉ cần hắn hơi có chút đầu óc, liền không nên ở long huyết tế tự thượng xử xấu. Như thế có thể thuyết phục long quận chúa lý do. Nếu như chất nữ nhi vẫn là không tin, vậy ta cũng chỉ có trước biểu hiện thành ý. Triệu nhị cười lạnh một tiếng, đồng nhiên từ bên hông rút chùy thủ ra, nhắm ngay bản thân ngực chính là đâm một cái. Phốc! Trong lòng máu tươi dâng trào, vẩy vào tế tự long huyết trong trận, giống như đốt động hỏa diễm, ở không trung sán lạn nổ tung. Đây là sắc huyết chi pháp. Long quận chúa sửng sốt, chuyện tới bây giờ, nàng không thể không tín nhiệm triệu nhị. Tâm đầu long huyết, nhờ vào đó đến thời gian ngắn tăng lên long tộc huyết mạch nồng độ, nhưng là một đoạn thời gian sau đó, liền sẽ suy yếu trọng thương, nếu như uống máu thời gian quá lâu, thậm chí khả năng mất đi long huyết hoạt tính, khiến nguyên bản long tộc huyết mạch biến thành nhân loại bình thường. Triệu nhị hành động như vậy, không thể bảo là không hy sinh. Chẳng lẽ hắn thực sự là vì long hoàng phủ? Thậm chí không quan tâm tính mạng mình. Nếu như là dạng này, coi như hắn có chiếm lấy dạ tâm, cũng không tính được là cùng hung cực các người. Nhị thúc, hà tất như thế? Long quận chúa thở dài hơi, ở huyết mạch thân duyên trước mặt, nàng cảm thấy bản thân có chút hổ thẹn. Ta tin được ngươi. Nàng đứng người lên, chậm rãi đi xuống cầu thang, rời đi tế đàn trung ương, đưa tay muốn đỡ triệu nhị. Nơi này, liền phiền phức nhị thúc chấn áp một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Long quận chúa ngữ khí tận khả năng bình tĩnh, nhưng là nhớ tới phụ thân an nguy, cuống họng lại sớm đã không nhịn được nghẹn ngào. Triệu nhị trong mắt lướt qua một đường cuồng hỉ quan mang, hắn xông về phía trước mấy bước, leo lên tế đàn, nhuốm máu hai tay trùng điệp mặt đất pháp trận đường vân phía trên. Xuy! Long huyết phát ra nhiệt liệt hưởng ứng, lại một đợt hợp thời mà lên, thủy tinh lưu ly tháp kịch liệt lay động. Mái hiên chung gió ở phía dưới lại cũng vô pháp duy trì hình dạng, ầm ầm vỡ nát. Hóa thành huyết sắc bụi bặm, tản mát trong gió. Chương 109, phản bội cùng cô phụ. Ngươi làm cái gì? Long quận chúa vừa mới bước ra hai bước, liền cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy triệu nhị đầy mặt dữ tợn, ngón tay nhỏ máu, thần sắc điên cuồng. Ở sau lưng hắn, kim hoàng sắc chân long chi huyết chính đang dâng trào mà ra, biến thành thế gian khó gặp kỳ dị quang hoa. Long quận chúa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như bị trọng kích. Chỉ cảm thấy hầu tóc ngọn, cơ hồ phải đương trường thổ huyết. Long huyết tế tự trận pháp, phá. Triệu nhị muốn làm cái gì? Một khi long huyết đột phá thủy tinh lưu ly tháp, sẽ tịnh hóa tất cả long tộc huyết mạch người, liền chính hắn đều phải nhận thai họa ngập đầu. Hắn sao lại muốn làm như vậy? Long quận chúa nhìn chằm chằm triệu nhị đầy tay đầm địa máu tươi, đồng nhiên thân thể chấn động, không dám tin hỏi, chẳng lẽ ngươi đã sớm đem long tộc huyết mạch rút ra? Triệu nhị huyết là tiên diễm hồng sắc, cũng không long tộc huyết mạch bên trong phải có ẩn tàng kim hoàng sắc trạch. Vừa mới long quận chúa bị hắn quyết tuyệt hành động ảnh hưởng, dĩ nhiên chưa từng chú ý tới chi tiết này. Ha 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 ha. Triệu nhị bắn ra cùng thiếu, tiểu nha đầu, long tộc huyết mạch có cái gì tốt? Nay hủ hủ thế giới, chỉ biết lấy huyết mạch là quý, thâm căn cố đế, hại người không ít. Hắn luôn luôn tự nhận là không thể so với huynh trưởng triệu đại long vương kém cái gì. Chỉ là bởi vì không phải dòng chính, liền vĩnh viễn không có cơ hội kế thừa Long Hoàng Phủ chủ chi vị. Liền xem như Triệu Đại Long Vương qua đời, tiếp nhận cái này vị trí cũng chỉ biết là hắn trực hệ hậu nhân, mà cũng không phải là Triệu Nhị cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ. Trong lòng cứu hận, thiêu đốt không thôi. Liền vì cái này, nhị thúc, ngươi liền muốn toàn bộ Long Hoàng Phủ hủy diệt sao? Hối hận chiếm cứ Long Quận Chúa trong lồng ngực, nàng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệnh. Vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra Triệu Nhị thế mà lại làm được tận tuyệt như vậy. Chính hắn rút lấy Long tộc huyết mạch, thế là sẽ không nhận chân Long huyết tịnh hóa ảnh hưởng, có thể không chút kiêng kỵ tiến hành phá hư. Hắn vì này sẽ bỏ ra giá thật lớn, mấy chục năm tu hành Long tộc võ học hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm như vậy, thật đáng ra sao? Chủ thượng có lệnh, Long Hoàng Phủ nên bị diệt. Triệu Nhị ngữ khí ngẩn ngơ, hai tay tách ra, muốn đem tế đàn lỗ hổng xé thành càng lớn. Dừng tay. Mặc dù tình thế cũng đã cơ hồ không thể vãn hồi, nhưng Long Quận Chúa cuối cùng đến muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng tay phải nhô ra, muốn đem Triệu Nhị bắt giữ, bản thân lại lên tế đàn, nhìn có hay không trấn an Long huyết một đường hy vọng. Triệu Nhị lặng lẽ một tiếng, tay phải phiên thiết, mang theo ưu ám hắc khí, phản kích Long Quận Chúa các nơi yếu hại. Đây là Long Quận Chúa nguyên lai tưởng rằng Triệu Nhị từ bỏ Long huyết, tổn thương nguyên khí nặng nề, hẳn là dễ như trở bàn tay, không nghĩ đến hắn thế mà còn có sức phản kháng. Này mang theo ma khí võ công, xem xét cũng không phải là cái gì tốt lai lịch. Ngươi thế mà luyện loại này ma công, thực sự là Long tộc sỉ nhục. Long Quận Chúa quát mắng, song trưởng biến ảo, long hình kim khí hóa thành chín đầu, dương nanh múa vuốt hướng về Triệu Nhị trên người tắt tới. Đại Cửu Thiên Huyễn Pháp, nàng ở Trầm Trấn Y ở dưới sự chỉ điểm luyện đến đệ cửu trọng, cửu long biến hóa, thôn thiên tế nhật. Triệu Nhị không sợ hãi phản giận, buồn bực nói, ngươi thế mà luyện đến cửu long chi cảnh, đáng giận. Bởi vì huyết mạch hạn chế, Triệu Nhị trên trăm năm tu hành, cũng bất quá chỉ có thất long chi cảnh. Mắt thấy cái này tiểu chất nữ nho nhỏ niên kỷ, thế mà luyện đến cửu long, càng là phẫn nộ, hai tay chắp tay trước ngực, máu tươi chẳng phải, hắc khí càng thêm nồng đậm, hóa thành một cái đám mây, như muốn thôn phệ Long Quận Chúa long hình kim khí. Đại Cửu Thiên Huyễn Pháp cùng Triệu Nhị hắc khí hơi dính, phát ra suy suy tiếng vang, long hình gào thét, kịch liệt thu nhỏ, giống như là bị hủ thực một dạng. Đọc truyện ở Long Quận Chúa trong lòng run lên, vội vã thu tay lại, cửu long hình tán đi, nàng phát hiện bản thân mu bàn tay phía trên một mảnh đỏ bừng, mặc dù không có rách ra, nhưng là nóng bỏng làm đau. Ngươi đây là cái gì tà môn võ học? Triệu Nhị trong tay hắc khí, lại có khắc chế long tộc võ học quỷ dị năng lực. Đây chính là chủ nhân truyền lại đem thôn long khí, long tộc chi nhân, muốn thắng ta có thể không dễ dàng như vậy. Triệu Nhị nhe răng cười, hắn chiếm cứ lấy tế đàn, mặc cho sau lưng long huyết dâng trào, bản thân thì là ngăn ở Long Quận Chúa trước mặt, không cho nàng có vãn hồi cơ hội. Thời cơ không sai biệt lắm. Long Hoàng Phủ bên ngoài, mặt sông, kim hồng sắc quang mang từ đáy sông thấu đi lên, giống như là mặt trời mới mọc. Có mấy cái hắc y hẻ nhân nhìn xem, cùng một chỗ gật đầu cười to, đồng thời xuất thủ, nhảy vào trong nước. Đến. Trầm Trấn Y hẻ mở ra hai mắt, đứng dậy. Ngươi đi đem những cái kia côn trùng cho dọn dẹp. Hắn chỉ Sở Hỏa La. Ta. Sở Hỏa La sở lấy lỗ mũi mình, thực sự không có gì tự tin. Dám ở lúc này loại thời điểm đến chiếm Long Hoàng Phủ tiện nghi, tuyệt không phải hạng người bình thường, nàng mặc dù gần nhất công phu lại tăng lên chút. Có thể chống đỡ được những người này sao? Trầm Trấn Y không có lại nhiều nói chuyện, thản nhiên đi ra ngoài cửa, nhìn qua đỉnh đầu mãnh liệt nước sông. Trong nước sông, có mấy đầu như giống như cá bơi hắc ảnh, chính đang phi tốc tiếp cận. Bọn họ mục tiêu, nghiễm nhiên chính là thủy tinh lưu ly tháp. Lên! Trầm Trấn Y nắm tay một chiều, Sở Hỏa La thân không do mình trôi hướng hắn, Trầm Trấn Y nắm lấy nàng eo nhỏ nhắn, hơi dùng lực một chút, hướng lên trên ném đi. Hô! Sở Hỏa La giống như là cung tiễn đồng dạng bắn thẳng đến mà ra, nàng đầu góc coi như thanh tỉnh, ở giữa không trung liên phiên hai cái bổ nhào, vững vàng rơi vào thủy tinh lưu ly tháp trên đỉnh tháp. Trầm Trấn Y thì mỉm cười, thân thể giống như lông vũ đồng dạng, tay áo tung bay, bất động thanh sắc đồng dạng bay đến đỉnh tháp, lẳng lặng quan sát. Cùng lúc đó, trong nước sáu đầu hắc ảnh, cũng rốt cục xuyên phá thủy vách tường, tiến vào Long Hoàng Phủ cấm chế phạm vi. Nhưng nguyên bản dùng để ngăn địch cơ quan trận pháp, lại một cái đều không có mở ra. Này rõ ràng là có nội ứng đang tiếp ứng. Trầm Trấn Y thì cúi đầu, nghe ngóng trong tháp thanh âm, thở dài không nói. Cho dù là quan hệ máu mủ, cũng luôn có người sẽ bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, trở mặt thành thù. Ngàn vạn năm tuế nguyệt, loại này phản bội cùng cô phụ, Trầm Chấn Ý thì thấy cũng nhiều. Sở Hỏa La nhìn địch nhân tập kích, sư phụ liền đứng ở sau lưng, dũng khí hơi tráng, rút ra Hàn Y Lìa kiếm, xa xa chỉ mấy người, lạnh lùng quát, Long tộc cấm địa, không được hướng về phía trước. Còn dám hướng về phía trước một bước, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Bắt tu thế giới linh khí dư giả, trưởng thành cùng già yếu đều chậm chạp. Cứ việc đi qua 10 năm, nàng vẫn là 14-15 tuổi tiểu cô nương bộ dáng, thân mặc tử sắc quần áo, trường kiếm dơ cao, khuôn mặt mỹ lệ, nhìn đến chói lọi. Chương 110, Lục Hỏa Chi Kiếm. Người tới đại khái chưa bao giờ ngờ tới thế mà lại gặp được có người cản trở, đợi thấy rõ là dạng này một cái tiểu cô nương, không khỏi đều là cười ha ha. Một cái như vậy tiểu cô nương, lại dám cản ở chúng ta Lục Hỏa trước mặt. Long tộc quả nhiên là không người. Chẳng lẽ đây chính là vị kia danh xưng 500 năm đến huyết mạch thuần nhất Long Quận Chúa? Không có khả năng, Triệu Nhị nói qua, Long Quận Chúa không có khả năng rời đi tế tự pháp trận, nơi đây liền để cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Những người kêu mỉa mai liên tục, Sở Hỏa La tỉnh táo lại, tinh tế lắng nghe, trong lòng sợ run. Nhìn đến tiếp ứng trong những người này quỷ liền là Triệu Nhị, nhưng từ nơi này cái gọi là Lục Hỏa khẩu khí nghe tới. Triệu Nhị tựa hồ cũng là nghe lệnh bởi người, địa vị so bọn họ còn thấp hơn chút. Các ngươi là người nào? Dám đến Long Hoàng Phủ quấy rối? Sở Hỏa La giơ kiếm hỏi thăm. Chúng ta là đến diệt hết Long Hoàng Phủ người. Người cầm đầu cười lạnh, hắn thân mặc áo đen, dùng khăn lụa che mặt, trên lưng treo một ngụm cự đại kiếm. Còn lại 5 người, cách ăn mặc cùng loại, chỉ là phía sau kiếm hình dạng không giống nhau. Diệt, đoạn, động, tiếp, sắc, phá. Trầm Chấn Y thì hơi hơi gật đầu, đây là Lục Hỏa Chi Kiếm, là lấy Long tộc gân, thịt, huyết, xương, mạch, tâm rèn đúc, cùng Long tộc có thủ không đội trời chung. Không nghĩ đến này chỉ là bát tu thế giới, cũng có Lục Hỏa tồn tại. Long tộc phúc thọ kéo dài, tự nhiên dễ dàng làm cho người ghen ghét. Cùng Long tộc là địch người, Lục Hỏa chính là một trong số đó. Lục Hỏa Chi Kiếm, lưu truyền các nơi, chỉ cần được kiếm này người. Liền cùng Long tộc có kéo không ra cứu hận. Hôm nay Long Hoàng Phủ đại kiếp, thế mà Lục Hỏa tề tụ, tất nhiên là có người trăm phương ngàn kế, cố ý gây nên. Lục Hỏa đứng đầu sững sờ, ánh mắt chuyển tới Trầm Chấn Y Lìa trên người, ngươi thế mà nghe qua Lục Hỏa tên. Này thiếu niên trên người cũng không Long tộc huyết mạch, cũng không phải bọn họ châm đối địch nhân. Từ hắn phục sức trang phục đến xem, cũng không phải Long Hoàng Phủ ngoại hệ đệ tử hoặc là nô buộc, vì sao sẽ cản ở chỗ này? Ngươi là người nào? Nếu cùng Long tộc không quan hệ, nhanh chóng tối lui, tránh khỏi bất trắc họa. Lục Hỏa đứng đầu mở miệng nhắc nhở. Đối diện tiểu cô nương kia cũng giống như vậy. Lục Hỏa là chuyên môn khắc chế Long tộc 6 thanh kiếm, nhưng ở trong bát tu thế giới, bất quá chỉ là mảnh vỡ mà thôi, uy lực có hạn. Trầm Chấn Y ghi hãy mắt điếc thai ngơ, đạm nhiên mỉm cười, thậm chí thờ ơ để điểm lấy Sở Hỏa La, Lục Hỏa hợp nhất, có lẽ nhìn có chút đầu. Bất quá ngươi chỉ cần mấy ngày nay đem vạn tàng kiếm kinh bên trong ngự tự quyết luyện giỏi, hẳn là không có gì vấn đề quá lớn. Sở Hỏa La sầu mi khổ kiểm nói, ngự tự quyết thâm ảo, ta ước chừng chỉ có thể bà thành, chỉ sợ ngăn cản không được. Lớn mật. Lục Hỏa đứng đầu nghe được hầm hầm giận dữ. Hai cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, thế mà dám xem thường bọn họ Lục Hỏa. Lục Hỏa hợp nhất, thiên băng địa liệt. Chính là Triệu Đại Long Vương cũng có thể một kiếm chém, đối phó bọn hắn cần dùng này cấm chiêu. Lão Lục, đi đem bọn họ giết, không cần nhiều chậm trễ thời gian. Long huyết đại kiếp, rời sông lấp biển, Long Hoàng Phủ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ lúc này đến đồ sát cướp sạch, chính là giành giật từng giây, sao đồng ý ở trong này nhiều trì hoãn. 6 người bên trong rất thấp bé một cái hừ lạnh một tiếng, lấn trên người phía trước. Thuận tay chính là một kiếm chém về phía Sở Hỏa La đầu lâu. Hắn vóc dáng tuy nhỏ, dùng kiếm lại to lớn nhất, luôn có dài khoảng 8 thước, một thước rộng rãi, so Sở Hỏa La hình dáng còn lớn hơn, một kiếm này xuống dưới, càng giống là một bức tường vô xuống đến. Sở Hỏa La nghiêm chỉnh mà đối đãi, Hàn Y kiếm liên tục điểm 7 lần, len ken thanh âm không dứt. Lão Lục thân thể chấn động, trong tay cự kiếm vòng lại là đứng không vững, bừng bừng đằng lui về sau mấy bước. Sở Hỏa La thân thể hơi hơi nhoáng một cái, lại là nhẹ nhàng như thường. Lần này đối mặt, cao thấp lập tức thấy. Lục Họa đứng đầu sắc mặt biến hóa. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là hai cái không biết tự lượng sức mình người trẻ tuổi, hiện tại nhìn đến, thế mà còn là phiền phức. Các ngươi đến cùng là người nào? Lần này mới là thực tình hỏi thăm. Nếu như không có Sở Hỏa La một kiếm này, hắn căn bản là không cần biết rõ đối phương là người nào. Lục Họa đều là chân nhân cảnh đệ ngũ trọng cao thủ, ở nơi này Phi Lam Châu có thể tính là đỉnh cấp chiến lực, nếu như không phải bởi vì Long Hoàng Phủ ở mặt sông phía dưới, không cần đợi được đại kiếp, hợp bọn họ 6 người lực lượng, liền đủ để thiêu phiên Long Hoàng Phủ. Nhưng bây giờ lão Lục thế mà ở một cái thiếu nữ dưới kiếm thua nửa chiêu. Hai người này cũng là chân nhân cảnh đệ ngũ trọng cao thủ hay sao? Phi Lam Châu nơi nào đến nhiều như vậy cao thủ? Lục Họa thủ lĩnh túi phi tốc chuyển động, hồi tưởng Phi Lam Châu thậm chí đối quân thiên bộ trung niên khinh cao thủ đến cùng có ai, đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt không khỏi liền lạnh xuống. Khí kiếm sơn trang, Sở Hỏa La. Sở Hỏa La dương dương đắc ý, báo ra tên mình. Quân thiên bộ chuyến đi, nàng có to lớn thu hoạch, trên đường trở về Thuận Lý Thành Trương đột phá chân nhân cảnh đệ ngũ trọng, trở thành Phi Lam Châu đỉnh cấp cao thủ, nàng vẫn muốn tìm cơ hội lộ một tay. Đáng tiếc một mực đợi được hiện tại, mới có xuất thủ cơ hội. Cái gì? Lục Họa đứng đầu trong giọng nói càng là kinh ngạc. Sở Hỏa La mấy năm qua này thanh danh vang dội, hắn cũng có nghe thấy. Khí kiếm sơn trang trảng nguyệt mà đến, bất quá 10 năm liền thành Phi Lam Châu bá chủ, vài câu vài lời diệt bái nguyệt quật, thật sự là không cho phép khinh thường địa phương thế lực. Bất quá đạo chủ cho rằng, Long Hoàng Phủ cùng khí kiếm sơn trang quan hệ đến cùng không lớn. Thừa dịp 500 năm đại kiếp diệt Long Hoàng Phủ, đối khi kiếm sơn trang tới nói cũng không cái gì ảnh hưởng, bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Người nào biết rõ hôm nay bọn họ lại còn là đến. Hơn nữa, thực lực thậm chí vượt qua mong muốn. Tên này gọi Sở Hỏa La thiếu nữ, lần trước xuất thủ chỉ có thể xem như thiếu niên tân tú, tiến cảnh dự đoán hiện tại có thể đến chân nhân cảnh đệ tứ trọng đã thuộc không dễ. Người nào biết rõ nàng dĩ nhiên đặt chân nhân cảnh đệ ngũ trọng, tu vi không ở bọn họ Lục Họa phía dưới. Càng mấu chốt, là nàng sau lưng người kia. Bạch Y Yệ, không kiếm, đứng chắp tay, thái độ tiêu sái. Hắn ánh mắt cũng không ở Lục Họa trên người dừng lại, mà là một mực ngước nhìn đỉnh đầu huyết sắc giang lưu, không biết là muốn từ những cái kia vòng xoáy bên trong nhìn ra manh mối gì. Nhìn không ra người này mạnh bao nhiêu tu vi. Thậm chí sẽ cảm thấy hắn chỉ là người bình thường. Nhưng càng là người như vậy, lại càng đáng sợ. Lục Họa đứng đầu lẫm nhiên nghiêm mặt, quay đầu hướng về phía Trầm Chấn Y Lì, hỏi, vị này tiểu thư nếu là khí kiếm sơn trang Sở Hỏa La, như vậy. Các hạ phải chăng liền là Trầm Tam Công Tử? Khí kiếm sơn trang, Trầm Tam Công Tử, Phi Lam Châu đệ nhất cao thủ. Chương 111, Ngự Tự Quyết. Chính là ta sư phụ. Sở Hỏa La kiêu ngạo gật đầu. Trầm Tam Công Tử danh tiếng, rốt cục ở bát tu thế giới cũng bắt đầu có thể chấn nhiếp người khác. Lục Họa đứng đầu trầm mặc nửa ngày, vừa rồi lạnh lùng nói, Trầm Tam Công Tử, Long Hoàng Phủ đại kiếp chính là chú định sự tình, Lục Họa tới đây, tự có dự định. Việc này cùng khí kiếm sơn trang không quan hệ, nếu là các ngươi liền như vậy rời đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trầm Tam Công Tử danh tiếng dọa người, nhưng Lục Họa chi kiếm cũng không phải ăn chay. Nếu như bọn họ Lục Họa không đủ, chỉ có 3-4 người ở lời này, Lục Họa đứng đầu có lẽ sẽ lựa chọn quay đầu liền đi. Nhưng bây giờ Lục Họa tề tụ, trừ phi đối thủ là chân nhân cảnh đệ lục trọng cao thủ, nếu không bọn họ như thế nào để vào mắt. Trầm Tam Công Tử lại làm sao lợi hại, Trạm Nguyệt tiến vào bát tu thế giới cũng chỉ có 10 năm mà thôi. Hắn nhiều nhất bất quá ở Phi Lam Châu xưng vương xưng bá, Lục Họa hợp nhất, như thế nào sợ hắn. Về phần vừa mới Trầm Chấn Y Dì nói coi như Lục Họa hợp nhất Sở Hỏa La cũng có thể bảo vệ tốt, hắn chỉ coi cười nhạo nghe. Lục Họa đứng đầu nói chuyện khá lịch sự, còn lại mấy người tính khí nóng nảy, sớm đã kìm nén không được. Cùng hắn rông dài cái gì? Còn dám cản trở, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, đem hai người bọn hắn chém thành muôn mảnh. Khí kiếm sơn trang, thật là ghê gớm nha. Cũng bất quá liền là một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nhanh chóng thối lui. Chớ sai lầm. Mấy người hô quát liên tục, Trầm Chấn Y Y lại mắt điếc tai ngơ. Lục Họa là Sở Hỏa La muốn đối phó địch nhân, tựa như Triệu Nhị là Long Quận Chúa đối thủ một dạng. Hắn không cần, cũng sẽ không nhúng tay. Muốn ta sư phụ xuất thủ, các ngươi trước qua ta cửa này a. Một kiếm bức lui lão Lục, Sở Hỏa La lòng tin tăng nhiều, liền bằng các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn, ngay cả ta cũng không thắng nổi, còn muốn uy hiếp ta sư phụ. Không thể không nói Sở Hỏa La ngôn ngữ gây hấn năng lực thuộc về nhất lưu, Lục Họa đứng đầu sắc mặt nặng xuống tới, nhàn nhạt quét một cái xấu hổ lão Lục, phân phó nói, hai người liên thủ, tốc chiến tốc thắng, không muốn giết nàng. Hắn nói chuyện xưa nay lời ít mà ý nhiều. Sở Hỏa La thực lực đã bị hắn tán thành, Lục Họa bên trong bất kỳ người nào, bao quát chính hắn xuất thủ, đều không thể nhanh chóng cầm xuống cái này thiếu nữ. Vì giết gà dọa khỉ, chỉ có hai người liên thủ. Về phần không giết Sở Hỏa La, hắn vẫn là đánh lấy có thể kinh sợ thối lui Trầm Trấn Ý Lìa bản tính. Đạo chủ cũng không đã phân phó muốn đối phó Khí Kiếm Sơn Trang, Phi Lam Châu hiện tại tình huống coi như ổn định, không tất yếu kết kế tiếp tử thủ. Đương nhiên nếu như Trầm Trấn Ý thì không thức thời, cái kia đến lúc đó lại lấy tính mệnh của hắn cũng không muộn. Hai tên người trong Lục Họa lúc này rút kiếm xuất thủ, hai cái cự kiếm hợp lại, lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét về phía Sở Hỏa La. Sở Hỏa La gặp bọn họ thế công manh ác, Hàn Y kiếm tả hữu liên tục điểm, phiêu nhiên lui lại, trong lòng có chút sợ hãi. Lục Họa có hợp kích kỹ năng, bất quá song kiếm hợp bích, chỉ là ban đầu, ngươi lấy ngự tự quyết ứng phó. Trầm Trấn Y thì ánh mắt cũng không có nhìn bên này, nhưng tựa như là vị bậc tiên tri một dạng, trong miệng chỉ điểm Sở Hỏa La. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này, thấy rõ Lục Họa hợp kích sơ hở, đến lúc đó Lục Họa hợp nhất, ngươi liền có thể thừa dịp khe hở mà vào. Nào có cái gì sơ hở? Sở Hỏa La không ngừng kêu khổ, đối phương hai cái cự kiếm, khuấy động tiếng gió, thế công như thủy triều, nàng muốn ứng phó liền rất là gian nan, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Nàng có thể nhìn không ra sơ hở gì, nếu như lục kiếm đều xuất hiện, vậy nàng đại khái chỉ có thể lựa chọn đón gió trốn xa. Nhưng nàng lại không thể cho sư phụ mất mặt, chỉ có thể cắn răng kiên trì, dùng ra vừa mới học vạn tàng kiếm kinh ngự tự quyết, kiếm quang hóa thành hình cung, ở hai cái cự kiếm trong khe hở gian nan xê dịch, chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Hừ, liền điểm ấy bản sự, còn dám giả thần giả quỷ. Ta xem 20 chiêu, này tiểu nương bị thất bại không thể nghi ngờ. Đây là tam ca cùng ngũ đệ thủ hạ lưu tình, không muốn nàng tính mệnh, nếu không mà nói. Vừa mới một kiếm kia thuận thế một vòng, liền có thể muốn nàng mạng nhỏ. Người trong Lục Họa cùng một chỗ chế dễ ước, Sở Hỏa La trong lòng khí khổ, chỉ có thể giả câm bờ điếc, chuyên chú vào kiếm pháp biến hóa, bất chi bất giác liền đem ngự tự quyết tinh túy phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Quan chiến người, cảm thấy Sở Hỏa La nguy cơ tứ phía, chỉ cần hơi kém một chút sai lầm liền muốn đầu người rơi xuống đất, nhưng chân chính đối thủ Lão Tam cùng Lão Ngũ, lại một mực ở âm thầm kinh ngạc. Rõ ràng chỉ cần trong tay mình kiếm hơi lệch một khăng khăng vị trí, liền có thể nhất cử đem này tiểu nữ hài phòng ngự đánh tan, coi như không chết, cũng có thể trọng thương nàng. Nhưng là kiếm kia đến vị trí này, hết lần này tới lần khác liền một chút đều không thể động. Kiếm chiêu không thể tùy tâm sử dụng, phảng phất là bị Sở Hỏa La trong tay Hàn Ý kiếm nắm mũi dẫn đi một dạng. Này sao có thể? Lão Tam cùng Lão Ngũ không dám lộ ra, nhưng trong lòng âm thầm e ngại. Xuất kiếm càng lúc càng mãnh liệt, nhưng tốn công vô ích. 10 chiêu đi qua. 20 chiêu đi qua. 30 chiêu đi qua. Tiên đoán Sở Hỏa La rất nhanh liền muốn bị thua người trong Lục Họa cũng nhìn ra không đúng, nhất thời đều trầm mặc. Bây giờ Sở Hỏa La vẫn ở vào hạ phong, nhìn qua vẫn là chỉ cần một chút sai lầm, liền sẽ quân lính tăng dã, nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn là có thể tử chiến không lùi, kiếm trong tay phảng phất có ma lực đồng dạng. Dẫn dắt đối thủ kiếm chiêu, để hắn không công mà lui. Lục Họa đứng đầu mặt trầm như nước. Lão Lục, ngươi đi lên giúp một cái. Hắn không thể không thừa nhận Sở Hỏa La bộ này kiếm pháp quỷ dị. Sở Hỏa La tu vi cùng hai người tương đương, thậm chí hơi thua nửa bậc, nhưng chỉ dựa vào một bộ này như có như không kiếm pháp, thế mà có thể một mực kiên trì nổi. Lại tăng thêm một người, ba người hợp lực, nàng tuyệt không may mắn lý. Nếu như ngay từ đầu, Lục Họa bên trong ba người xuất thủ. Ta đồ đệ tính tình chưa định, kiếm pháp không quen, rất có thể sẽ thua trận. Trầm Trấn Y trên mặt lộ ra ung dung không vội mỉm cười. Nhưng là hiện tại. Đã chậm. Vừa mới xuất thủ hai người, giống như là giúp Sở Hỏa La tôi luyện kiếm pháp một dạng, bây giờ nàng cũng đã thể ngộ đến vạn tàng kiếm kinh ngự tự quyết tinh vi ảo diệu, cho dù là thêm một người, có thể làm nàng gì. Nói vậy. Lục Họa đứng đầu cười lạnh. Ba người hợp lực, có thể đem Lục Họa chi kiếm đủ loại diệu dụng phong thích, há lại hai người hợp kích có thể so sánh. Liên dựa vào một bộ thủ ngữ kiếm pháp, còn muốn lực địch lục họa. Quả thực là mơ ngộng hao huyền, bà chiêu, liền nhìn huynh đệ của ta chém xuống ngươi cái này đắc ý đệ tử đầu lâu. Hắn điên cuồng gầm thét, nhìn xem ba cái cự kiếm sẽ ở một chỗ, hóa thành mánh thú đồ long hình, cơ hồ đem nhỏ gầy Sở Hỏa La hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Chương 112, lục họa hợp nhất. Trầm Chấn Y Ly mất hết hứng thú lắc lắc đầu. Rất nhiều người luôn luôn quá mức tự tin. Nếu như lục họa đứng đầu bỏ đi tôn nghiêm, trực tiếp 6 người cùng một chỗ động thủ đối phó Sở Hỏa La, có lẽ Trầm Chấn Y còn phải coi chừng một chút, muốn nhìn xem cái này nữ đồ đệ. Nhưng là lục họa thế mà sử dụng thêm dầu chiến thuật, trước hai người, liên tục người, này thuần túy là cho Sở Hỏa La quen thuộc kiếm pháp cơ hội. Tiếp tục như vậy, thật sự lục họa hợp nhất, đều không làm gì được bỏ bê luyện kiếm Sở Hỏa La. Sở Hỏa La nhìn này ba kiếm đột kích, không chút hoang mang, kiếm quang lưu động, nhu hỏa mà hữu lực, qua lại có dạn nước kháng khít, mặc dù không có phản kích cơ hội, lại vẫn thành thạo. Này sao có thể? Lục họa đứng đầu nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay từ đầu hắn cảm thấy một người liền đầy đủ giải quyết Sở Hỏa La, về sau cảm thấy hai cái liên thủ tất thắng, coi như đem đối này thiếu nữ coi trọng tăng lên tới cực hạn, hắn cũng cho rằng ba người động thủ thực sự có thiếu công bình. Hiện tại nhìn đến, lại là liền ba người liên thủ bất lực. Chẳng lẽ thật như Trầm Tam công tử nói, hắn nữ đệ tử, liền có thể gánh vác được lục họa hợp nhất? Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Lục họa đứng đầu lòng bàn tay xuất mồ hôi, thân thể hơi hơi quẩn run, dùng hết toàn thân ý chí lực, mới không nhường người nhìn ra bản thân sợ hãi. Nhưng hắn bên cạnh hai cái huynh đệ cũng đã không chịu được. Đây là chuyện gì xảy ra? Tam đệ, ngũ đệ cùng lục đệ ba người liên thủ, có thể phát huy ra lục họa hợp nhất một nửa lực lượng, liền xem như uy tín lâu năm chân nhân cảnh đệ ngũ trọng võ giả, chân khí tích lũy hùng hậu, cũng khó có thể ngăn cản một kích chi uy. Này Sở Hỏa La mới bao nhiêu niên kỷ? Nàng bước vào chân nhân cảnh đệ ngũ trọng có thể có bao lâu, nay kiếm pháp có thể nào cay độc đến bước này? Bọn họ ánh mắt, không tự chủ đều chuyển tới Trầm Chấn Ý lìa trên người. Đồ đệ như thế, sư phụ bản lĩnh có thể nghĩ. Chẳng lẽ nói khi kiếm sơn trang Trầm Tam công tử, dĩ nhiên muốn so bọn họ dự tính được càng thêm cường đại. Phi Lam Châu này thâm sơn cung cốc, lúc nào ra dạng này một vị đại cao thủ. Tình huống có biến, chúng ta có phải hay không lại nghi đối sách? Lục họa bên trong lão nhị luôn luôn lao thành, hắn thấp giọng hướng lục họa đứng đầu đề nghị. Chúng ta còn có đường lui sao? Lục họa đứng đầu cười khổ. Long Hoàng Phù Nưu cũng đã tiến hành đến một bước này, bọn họ không thể lui, cũng không dám lui. Liền xem như ra ngoài ý muốn, cũng phải cứng rắn ra đầu rất xuống dưới. Lão nhị thân thể hơi rung, cũng là cười khổ không dứt. Tất nhiên như thế, còn chờ cái gì? Chúng ta lục họa tản mát thiên ngai, khó được có tề tiểu thời điểm, chỉ đáng tiếc lục họa hợp nhất thế mà không phải dùng ở Long tộc trên người. Ba người bắt không được Sở Hỏa La. Nếu như không lùi, lục họa hợp nhất thế tất yếu xuất thủ. Đi. Lục họa đứng đầu cũng là quyết tuyệt người, đi đầu nhảy xuống, cự kiếm mở ra, thế mà từ lưỡi kiếm trung ương tách ra, biến thành to lớn cái kéo, dẫn mặt khác năm thanh kiếm, cùng một chỗ, lại như thành đàn bay lên đại nhạn, hướng về Sở Hỏa La bay vọt mà đi. Lục họa hợp nhất. Diệt. Đoạn. Động. Cấp. Giết. Phá. Diệt kiếm như ưng, đoạt kiếm như hổ, động kiếm như báo, kiếp kiếm như ngạc, sắt kiếm như sói, phá kiếm như sư. Lục hình biến hóa, lục họa lưu chuyển, đủ để bóp chết chân long. Nhưng bọn hắn hiện tại trước mặt cũng không phải long, mà là khí kiếm sơn trang Trầm Tam công tử đệ tử, Sở Hỏa La. Đi qua hai phiên đối chiến, Sở Hỏa La đối vạn tàng kiếm kinh ngự tự quyết càng có tâm đắc, bây giờ đối mặt này thôn vệ chân long thế công, tâm lại tĩnh như giếng cổ. Nàng đứng ở nguyên địa, giống như là choáng váng một dạng không núp nhích, cũng không né tránh trốn tránh chi niệm, chỉ có thủ đoạn nhẹ rung, kiếm quang như gợn sóng đồng dạng hơi hơi rung động. Cũng quyết tán. Nếu như nói vừa mới nàng dùng ngự tự quyết, vẫn là dùng thân thể dùng cánh tay ở sử dụng kiếm, như vậy hiện tại, nàng là đang dụng tâm sử dụng kiếm. Kiếm ý mơ hồ, không thể ước đoán, yểu yểu vô tung, nhưng lại không chỗ không ở. Giống như bàn tay vô hình, kích thích chiến cuộc, nhường đối thủ công kích, bất chi bất giác liền rơi vào bản thân bẫy. Miễn cưỡng xem như nhập môn. Trầm Chấn Y thờ ơ gật gật đầu. Sở Hỏa La tư chất vẫn là bình thường, trở về trên đường luyện 7 ngày, này Vạn Tàng Kiếm Kinh bên trong trải qua bản thân thôi diễn ngự tự quyết, cũng chỉ luyện đến tiểu thành cảnh giới. Đối phó không chọn vẹn phiên bản lục hỏa hợp nhất, là đủ đầy đủ, nhưng gặp gỡ chân chính cao thủ, vẫn là không có lấy yếu thắng cường khả năng. Về phần này lục hỏa hợp nhất, Trầm Chấn Y thì thở dài một tiếng. Không nhìn cũng được. Lục hỏa đồ long chi tâm, mặc dù vạn thế mà chưa đổi, tản mát trong thiên địa, được cái này lệ khí hoán nghiệm, thành lục hỏa chi kiếm, lúc đầu vượt mọi chông gai, không chỗ nào không thể. Chỉ đáng tiếc mấy người các ngươi tu hành cảnh giới quá kém, cũng không thể cảm ngộ lục hỏa chi kiếm bên trong chân lý. Bây giờ chỉ là từ kiếm đến khiến người, mà không phải lấy người đến sử dụng kiếm, cái này vốn là liền đã tiến nhập tà đạo. Trầm Chấn Y lìa đối loại này bất lực khống chế bản thân kiếm kiếm khách, là xem thường nhất. Cùng với nói là kiếm khách, chẳng bằng nói là kiếm nô. Hơn nữa, càng đáng buồn là, các ngươi chẳng những không cách nào cảm ngộ kiếm ý, thậm chí cơ bản nhất đối kiếm trung thành cũng đã đánh mất hầu như không còn. Lục hỏa chi kiếm rơi vào các ngươi 6 người trong tay, trong đêm hẳn là thường thường gào thét mới đúng. Trầm Chấn Y không biết là người nào sai sử bọn họ đến Long Hoàng Phủ quấy rối. Nhưng từ bọn họ mềm yếu kiếm pháp bên trong liền có thể nhìn ra được. Bọn họ sớm đã không thành với kiếm. Bọn họ đi tới Long Hoàng Phủ, thừa dịp Long tộc đại kiếp cơ hội tới tàn sát, cũng không phải bởi vì cừu hận thúc đẩy, mà là bị người sai khiến. Bọn họ mất đi thân làm lục họa cầm kiếm người kiêu ngạo. Này cũng liền chối bỏ bản thân kiếm. Ở dưới loại tình huống này, lại làm sao có thể thi triển ra hữu lực kiếm chiêu. Dạng này lục họa hợp nhất. Thật sự là khiến người ta thất vọng. Trầm Chấn Y Di thậm chí quay lưng đi, không lại nhìn này kịch chiến. Lục Họa đứng đầu thấy được hắn bóng lưng, cũng nghe được hắn thở dài, trong lòng chấn nhiếp, cũng không dám tin tưởng. Kiếm của hắn vẫn không chút do dự rơi xuống, đây là bao nhiêu năm tu hành dưỡng thành quán tính. Lục Họa hợp nhất, lục kiếm lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng rơi vào trung tâm. Vô luận người nào ở trung tâm, đều sẽ hóa thành thịt nát. Sở Hỏa La lúc này lại cười. Nàng nội tâm lạ thường bình tĩnh, ở trong nháy mắt này, nàng thấy rõ này kiếm pháp ngoài mạnh trong yếu bản chất, cũng nhìn ra 6 người này sơ hở. Sở Hỏa La giơ kiếm, chỉ là tiện tay ở trước mặt vẽ lên một đầu quanh co khúc hữu đường vòng cung. Kiếm ý chấn động, vô cùng bất nhập. Lục Họa 6 người, đồng thời cảm thấy mũi kiếm truyền đến hàn ý, lại hết lần này tới lần khác nhìn không thấy mũi kiếm ở nơi nào. Lục Họa hợp nhất kiếm chiêu phía dưới, thậm chí mất đi bản thân mục tiêu. Chương 113, người đã chết. Loại cảm giác này, lục họa đứng đầu cho tới bây giờ không có gặp được. Lục họa hợp nhất, mặc dù xuất thủ rất ít cơ hội, nhưng ở nơi này mấy năm trong khi huấn luyện, vì chuẩn bị Long Hoàng Phủ quyết chiến, bọn họ đã từng khiêu chiến qua không ít cao nhân. Cảnh giới càng người cao, có lẽ có thể dựa vào cường hoành chân khí cùng nhục thân ngạnh kháng, hoặc là lấy xảo diệu chiêu thức hóa giải, hay là dùng cực kỳ cao siêu võ công né tránh. Nhưng là cho tới bây giờ không có người có thể lấy loại này kỳ lạ phương thức phá giải lục họa hợp nhất công kích. Địch nhân không thấy. Không phải không thấy. Rõ ràng Sở Hỏa La ngay ở trước mắt, bọn họ có thể thấy thanh thanh sở sở, nhưng là kiếm trong tay lại không luận như thế nào cũng không có biện pháp lấy nàng làm mục tiêu. Cái này nữ nhân dùng rốt cuộc là cái gì cổ quái kiếm pháp? Lục họa đứng đầu trong lòng tiêu rên, chỉ có thể nhìn bản thân cự kiếm thất bại. Lục họa hợp nhất. Nguyên bản liền là 6 chuôi cự kiếm tấn công về phía một mục tiêu, làm cái mục tiêu này đột nhiên biến mất hoặc có lẽ là chết đi thời điểm, liền là này lục kiếm tự tương mâu thuẫn công kích thời điểm. Ẩm. 6 người đối kiếm có lẽ đã sớm mất đi thành tâm, nhưng này an ý huấn luyện cũng đã đi qua rất nhiều lần, cơ hồ là đồng thời, 6 lưỡi kiếm đồng thời đâm vào một chỗ, phát ra to lớn tiếng va đập. Diệt kiếm gãy. Đoạt kiếm rơi. Động kiếm nát. Tiếp kiếm hủy, sắt kiếm phá vỡ, phá kiếm vô tung. Này dùng để đồ long lục họa cự kiếm, thế mà ở tự tương tàn sát bên trong hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ sát ý cũng quá nặng. Trầm Chấn Y Ghi buồn bực ngán ngẩm lắc lắc đầu, Vạn Tàng Kiếm Kinh ngự kiếm quyết làm không được cái này trình độ, chí ít lấy Sở Hỏa La hiện tại tu vi làm không được. Sở dĩ sẽ có như thế thảm liệt kết quả, hoàn toàn là bởi vì mấy người này tự tác tự thụ. Bọn họ e ngại. Khủng hoảng, nhưng lại tàn nhẫn. Vọng động sát cơ, mất đi đối kiếm khống chế, cũng mất đi đối kiếm kính sợ. Lục họa cự kiếm, cơ hồ là cất tự hủy chi tâm, ở Sở Hỏa La ngự tự quyết dẫn dắt phía dưới, ngọc thạch câu phần. Lục họa sáu người bị to lớn lực phản chấn gãy đi ra ngoài, rơi khỏi 10 trượng có hơn, mới có thể miễn cưỡng lơ lửng không trung đứng vững, mỗi người đều là miệng đầy máu tươi, ánh mắt tan rã. Kiếm gãy thời điểm, bọn họ cũng đồng thời đều chịu trọng thương. Bị ngự tự quyết dẫn đường, bọn họ tương đương với mỗi người đều chịu đựng 5 người liên thủ công kích, này chỗ nào có thể chống đỡ được. Mà coi là tính mệnh ai kiếm đứt gãy hủy đi, càng là đối bọn họ tinh thần tạo thành to lớn trùng kích. Tất cả mọi người đều hồn bất phụ thể, hồn nhiên coi chính mình còn thân ở trong ngộng, không dám tin tưởng. Ta kiếm. Lục họa chi kiếm, làm sao sẽ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục họa đứng đầu khăn che mặt đang hướng đụng chúng không biết bay đi chỗ nào, lộ ra một trường gắn đầy nếp nhăn mặt mo. Hắn đã là một xế chiều lão nhân, nhưng vào lúc này sợ hãi, lại cùng khi còn bé không khác nhau chút nào. Hắn mặt, giống người chết một dạng trắng bệnh. Này! Rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Lục họa đứng đầu hỏi không phải Sở Hỏa La, mà là đưa lưng về phía bọn họ, đối bọn họ chẳng thèm ngó tới Trầm Chấn Y. Là cái này thiếu niên kiếm pháp sáng tạo ra kỳ tích. Thậm chí thẳng đến hiện tại, lục họa đứng đầu còn không minh bạch bản thân thua ở nơi đó. Các ngươi không có lỗ tai sao? Vừa mới ta sư phụ liền nói qua, đây là khí kiếm sơn trang vạn tàng kiếm kinh ngự tự quyết, ta miễn cưỡng luyện 7 ngày, còn không thuần thục, bất quá dùng để đối phó các ngươi những cái này yếu gà, cũng đã đủ đầy đủ. Sở Hỏa La dương dương đắc ý khoe khoang. Nàng thích xem nhất những người thất bại này trên mặt không dám tin biểu lộ, bởi vì nàng sư phụ, tổng là ở không ngừng sáng tạo kỳ tích. Đi! Trầm Chấn Y gì mất hết hứng thú, lắc lắc đầu. Thậm chí không nguyện ý nhìn nhiều lục hỏa một cái. Quận chúa giống như có chút phiền phức, chúng ta đi qua nhìn xem. Hắn phiêu nhiên từ đỉnh tháp rơi xuống, hướng thủy tinh lưu ly tháp nội bộ nhảy vào. Sở Hỏa La sững sờ, chỉ lục hỏa sáu người hỏi, vậy những thứ này người? Bọn họ tâm đã chết, giống như cái xác không hồn đồng dạng, không cần phải để ý đến bọn họ. Trầm Chấn Y gì nên ngang rời đi. A, khó được gặp gỡ yếu như vậy đối thủ. Sư phụ ngươi thế mà không cho đồ đệ ta luyện nhiều một chút tay. Sở Hỏa La quay đầu lưu luyến không rời quên lục họa sáu người vài lần, không làm sao được đành phải vội vội vàng vàng đi theo Trầm Chấn Ý để rời đi. Nàng cảm thấy mấy người này còn không có khi dễ đủ. Lục họa đứng đầu thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa thì từ giữa không trung ngã xuống dưới. Bọn họ lục họa, cũng là đường đường nổi danh cao thủ, ở một cái không có danh tiếng gì thiếu nữ trong mắt. Thế mà chỉ là dùng để luyện tập yếu gà. Mà đối với Trầm Tam công tử mà nói, thậm chí khinh thường với nhìn nhiều bọn họ một cái. Lục họa cự kiếm, cũng đã vứt bỏ bọn họ hủy đi, hiện tại lại gặp phải dạng này khinh thị, hắn cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy thâm trầm bi ai. Chẳng lẽ thật như Trầm Tam công tử nói, bởi vì bọn hắn không thành với kiếm, cho nên mới không thể đem lục họa cự kiếm bên trong ảo diệu hiểu thấu đáo, cuối cùng cũng bất quá liền là làm kiếm khống chế nô lệ. Hơn nữa, bọn họ thậm chí chối bỏ đối kiếm tín ngưỡng, đầu nhập người mạnh hơn bộ hạ, hy vọng mượn nhờ kẻ khác lực lượng đến đối cường đại long tộc tiến hành báo thù. Này, có lẽ cũng là lục họa cự kiếm vứt bỏ bọn họ nguyên nhân. Lục họa đứng đầu, miệng mũi bên trong máu tươi tràn ra, toàn thân không sử dụng ra được một chút khí lực. Tựa như Trầm Chấn Y gì nói, lòng hắn đã chết, cũng đã căn bản cái gì cũng làm không được. Lão đại! Lục họa bên trong mấy người khác còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, bọn họ đến hiện tại còn không dám tin tưởng, lục họa cự kiếm thế mà cứ như vậy hủy ở một cái tiểu cô nương trong tay. Mà tiểu cô nương kia, thậm chí căn bản không có làm sao xuất thủ. Là bọn họ bản thân kiếm đâm vào cùng một chỗ mới có thể hủy diệt. Cái này còn có thể xem như võ công. Quả thực là yêu pháp. Lão đại, chúng ta coi như không có kiếm, cũng phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Cũng đã đến nơi này, chẳng lẽ chúng ta có thể liền như vậy bỏ qua sao? Giết bọn họ, giết bọn họ. Mấy vị huynh đệ cùng một chỗ gầm thét, nhưng chỉ là ngoài miệng làm cho vang, cuối cùng không có một người có can đảm đi theo Trầm Chấn Ý đi bước chân. Hán đồ đệ cũng đã có thể dễ như trở bàn tay đem bọn họ đánh đến thảm bại, sư phụ nếu là xuất thủ, bọn họ còn có sống sót cơ hội sao? Chỉ cần như thế suy nghĩ một chút, lục họa sáu người liền không khỏi cảm thấy phía sau phát lạnh. Chúng ta hay là trở về a? Lão nhị cái thứ nhất tỉnh táo lại, khuyên nhủ, ra dạng này nhân vật đến cản trở, không chiếm được long tộc bảo vật, đạo chủ cũng sẽ không quái chúng ta. Hắn dừng một chút, nhìn qua nhuộm thành kim hồng sắc thủy tinh lưu ly tháp, trên đỉnh tháp đã có long huyết chảy ra, cắn răng nói, mặc kệ như thế nào, long huyết tế tự đã phá, long hoàng phủ cũng đã hủy định. Chúng ta nhiệm vụ thất bại, không ảnh hưởng đại cục. Có lẽ, đạo chủ có thể tha thứ bọn họ. Mấy người trong lòng có dâng lên may mắn ý niệm. Lục Họa đứng đầu tiếp tục cười khổ. Không sai, Trầm Chấn Y Y xuất hiện, còn có hắn dĩ nhiên cường đại như vậy, vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Nhưng cái này cũng không phải bọn họ vô năng lý do. Lục Họa đứng đầu ngửa mặt nhìn trời, là, tựa như Trầm Tam Công Tử nói, bọn họ đã là người chết. Chương 114, Long Huyết Chi Lực. Trầm Chấn Y không thèm quan tâm ngoài tháp Lục Họa như thế nào thất thần. Hắn cũng đã bước vào thủy tinh lưu ly tháp. Nội tháp tình hình, đang cùng hắn trong tưởng tượng một dạng. Triệu Nhị phơi thây một bên, Long Quận Chúa sắc mặt trắng bạch, không để ý hết thể áp chế Long Huyết dâng trào, nhưng mà tế đàn cũng đã phá toái, Long Huyết tế tự cũng đã thất bại. Nàng vô luận cố gắng như thế nào, đều là phí công. An bài việc này phía sau màn người, đại khái sẽ không ngờ tới dạng này kết quả. Mặc dù Triệu Nhị bị rút ra Long Huyết, nhưng hắn học được Hắc Thiên Thôn Long Khí, đối chiến người trong Long Hoàng Phủ chiếm ưu thế. Huống chi hắn tu hành nhiều năm, nên có thể đè ép được Long Quận Chúa. Có thể an bài tất cả những thứ này người, nhưng không có nghĩ đến Long Quận Chúa ở Khí Kiếm Sơn Trang mấy năm này, cũng đã phát sinh chất biến. Nàng một mực bị Sở Hỏa La ép một đầu, thân làm Long Hoàng Phủ thông gia đối tượng, lại đầy đủ thuần nhất Long tộc huyết mạch, sẽ không chuyển tu Khí Kiếm Sơn Trang võ học, mấy năm này cũng không cái gì biểu hiện. Nhưng mà ở bên người Trầm Chấn Y Liễu, kiến thức cùng tu hành tăng lên, lại là thay đổi trong ý mắng. Ngắn ngủi mấy năm, nàng một đường tiến bộ, trở lại Long Hoàng Phủ, cảm ứng chân Long chi lực về sau, càng là tăng nhanh như gió, vượt lên uy tín lâu năm cường giả Triệu Nhị một đầu. Mặc dù ngay từ đầu bối rối, nhưng vì đoạt lại tế đàn, nàng liều mạng sau đó, mạnh yếu đã phân. Mười mấy chiêu, Long Quận Chúa chính diện cứng rắn sinh sinh đánh tan Hắc Thiên Thôn Long Khí, đánh giết Triệu Nhị, đoạt lại tế đàn vị trí. Long Hoàng Phủ phá hư kế hoạch cũng đã hoàn toàn sụp đổ, ở ngoại vi cướp bóc Lục Họa bị Sở Hỏa La đánh bại trọng thương, khống chế trong tế đàn quỷ Triệu Nhị bị Long Quận Chúa đánh giết. Chỉ đáng tiếc, Long Huyết dâng trào cũng đã ngăn không được, mặc dù kẻ khác khó có thể ở Long Hoàng Phủ mò được một chén canh, nhưng Long Hoàng Phủ hủy diệt, tựa hồ đã thành định cục. Tam Công Tử nhìn thấy Trầm Chấn Y Y, Long Quận Chúa giống thấy được cứu tinh mở dạng, nước mắt nhào tốc mà xuống, cầu Tam Công Tử xuất thủ, mau cứu chúng ta Long Hoàng Phủ. Nàng cũng đã nghĩ mãi không ra. Chân Long Huyết lực lượng ở đột phá tế đàn về sau, biến tà ác mà khổng lồ, có thôn phệ hủy diệt tất cả lệ khí. Nàng thể nội thân mang Long tộc huyết mạch, vốn là bị này Long Huyết triều phun ảnh hưởng. Phá toái tế đàn pháp trận, không cách nào lại áp chế Long Huyết, đợi được Long Huyết tràn ngập thủy tinh lưu ly tháp, chèn phá tòa này cao tháp, Long Huyết bộc phát, Long Hoàng Phủ liền sẽ chó gà không tha. Long Quận Chúa mở miệng hướng Trầm Chấn Y Y cầu khẩn, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, bản thân làm Long Hoàng Phủ người thừa kế, Long Huyết thuần nhất nữ tử, đều không cách nào cải biến này hủy diệt kết cục, Trầm Chấn Y chỉ là một cái ngoại nhân, hắn lại có bản lãnh gì có thể ngăn cơn sóng dữ. Bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thôi. Long Quận Chúa nhìn qua Trầm Chấn Y sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, không tự giác liền muốn hướng hắn cầu rút. Nhưng này lại là người bình thường căn bản không cách nào hoàn thành không có khả năng nhiệm vụ. Xin lỗi. Công tử, tâm của ta đã loạn. Sự tình đã đến nước này, Long Quận Chúa ngược lại bình tĩnh trở lại, nàng nhìn xem lòng bàn chân bắt đầu tràn ngập Long Huyết, cười khổ lắc lắc đầu. Ta không nên cưỡng cầu công tử, Long Huyết phun trào, không cách nào ức chế, nơi đây đã thành tuyệt địa. Tam Công Tử, ngươi mang theo Sở tiểu thư tranh thủ thời gian rời đi thôi, để tránh gặp vạ lây. Long Huyết bộc phát, đột phá thủy tinh lưu ly tháp phạm vi sau đó, đứng núi chịu sào là Long Hoàng Phủ bên trong tất cả Long tộc huyết mạch đệ tử. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người thể nội Long Huyết đều sẽ bị chân Long Huyết hấp dẫn mà bộc phát, liệt diễm phần thân, bị chết khổ không nói nổi. Sau đó Long Huyết thôn vệ tất cả, này đáy sông kết giới, pháp trận, cung điện, tất cả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền xem như Trầm Chấn Y Y dạng này cao thủ lưu ở nơi đây, cũng là giữ nhiều lành ít. Long Quận Chúa đã có chịu chết chi niệm, lúc này mới mở miệng thỉnh cầu Trầm Chấn Y Lìa rời đi. Trầm Chấn Y Lìa lại đạm nhiên mà đứng, từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn xem trên mặt đất sôi trào Long Huyết, như có điều suy nghĩ. Dạng này tình hình, tựa hồ rất nhiều năm trước, hắn cũng đồng dạng gặp qua. Thân làm Long tộc, nắm giữ cường đại lực lượng cùng kéo dài tuổi thọ, nhưng mỗi khi gặp 500 năm, đều muốn thụ loại này đáng sợ uy hiếp. Này có lẽ liền là thiên địa cân bằng chi đạo. Trầm Chấn Ý lắc lắc đầu. Long huyết phun trào, vẫn có thể áp chế. Long quận chúa lại hiểu lầm hắn ý tứ, vội vàng nói, công tử tấm lòng thành, ta đã minh bạch, chỉ là ngươi coi như lưu ở nơi đây, cũng không làm nên chuyện gì. Hỏa La, ngươi nhanh khuyên ngươi sư phụ rời đi. Nàng ngày thường cùng Sở Hỏa La làm ổn, không yêu cùng nàng nói chuyện, ở nơi này thời khắc mấu chốt, lại không thể không mở miệng khẩn cầu. Long quận chúa chỉ coi là Trầm Chấn Y tình thâm ý trọng, không chịu rời đi. Sở Hỏa La không biết lợi hại, nhếch miệng nói, ngươi lo lắng cái gì? Sư phụ hắn ở đây, chuyện gì đều có thể bãi bình, chỉ là Long huyết, lại có thể làm hắn gì? Ở Sở Hỏa La nhìn đến, này Long huyết chỉ bất quá có chút ác tâm mà thôi, Trầm Chấn Y nếu là xuất thủ, nhất định liền có thể đem hắn áp chế, sư phụ vô địch thiên hạ, chẳng lẽ còn sợ này tử vận? Long quận chúa khẩn trương, các ngươi không biết Long huyết lợi hại, đây là đại thiên thế giới, Long huyết cộng mình gây nên sóng triều, gánh chịu chân Long chi lực, cũng không phải là đến từ giới này, mà là đến từ thượng giới. Long huyết lực lượng thần bí, ngoại nhân không biết được, nhưng xem như bát tu thế giới Long huyết chính thống nhất người thừa kế, lại vừa mới cảm ứng chân Long chi lực, Long quận chúa thể ngộ đến Long huyết bản chất. Đây là đến từ tầng thứ cao hơn lực lượng. Cái thế giới này, không người có thể chống lại. Trầm Chấn Y thì gật đầu. Long huyết chi lực, đến từ thiên địa đệ nhất đầu chân Long, Long thần chi huyết, nắm giữ toàn bộ vũ trụ lực lượng mạnh nhất. Kẻ khác không biết, hắn biết quá tường tận. Sở Hỏa La kinh hãi, hỏi, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cũng không phải đối thủ? Trầm Chấn Y thì mỉm cười. Bản thân năm đó, cùng Long thần so sánh, đại khái là 8 lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Đương nhiên hiện tại bản thân chỉ dùng bát tu thế giới thân thể, cùng cái kia xuyên toa ngàn vạn thiên giới Long thần bản tôn so sánh, vẫn là muốn kém xa. Bất quá, hắn muốn ứng phó, cũng không phải là Long thần bản tôn. Chỉ là cái này một thế giới, cùng Long thần mạch đập lên cảm ứng cộng minh mỏng manh Long tộc huyết mạch mà thôi. Muốn ngăn chặn dạng này Long huyết, lại có gì khó? Hắn không lùi, ngược lại là càng tiến vào một bước. Long quận chúa càng ngày càng nội vàng, quắc, công tử. Tất nhiên biết rõ lợi hại, hà tất bạch bạch chịu chết. Này chân Long huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, cơ hồ khiến nàng muốn đầu rạp xuống đất cung bái. Thế này sao lại là người có thể nắm giữ rộng lớn lực lượng? Nàng thoại âm chưa rơi, Trầm Chấn Y chân cũng đã dẫm vào Long huyết bên trong. Chương 115, áp thủy kỳ công. Cẩn thận! Long quận chúa la thất thanh, nếu không phải hiện tại thực sự hoàn mỹ phân thân, nàng đã sớm nhảo xuống tới cứu người. Nguy hiểm! Chân Long chi huyết, tràn đầy tàn nhẫn lực lượng, người bình thường đụng vào, giống như là bị cường toan ăn mòn một dạng, huyết nhục vô tổn. Chỉ có Long tộc huyết mạch người, miễn cường có thể đủ áp chế. Trầm Chấn Y liền xem như đương thời cao thủ, nếu không chú ý, cũng rất dễ dàng nhận tổn thương. Nhưng nàng gọi đã chậm một bước. Trầm Chấn Y mu bàn chân, cũng đã dẫm ở trong Long huyết. Long quận chúa thống khổ nhắm mắt lại, Long tộc đại kiếp, nguyên lai liền không nên liên lụy kẻ khác. Nếu là Tam công tử bởi vì việc này mà thụ thương, nàng thế nhưng là chết 100 lần không đủ. Xôi trào Long huyết cũng đã không cách nào khống chế, không thể lại tâm tồn may mắn. Long quận chúa cắn răng, gian nan quyết định. Này đáng sợ Long huyết, vốn chính là lực lượng phản phệ, Long tộc bản thân tội nghiệt, nên từ Long tộc hậu duệ đến hoàn lại. Hiến tế bản thân, tận khả năng lắng lại Long huyết phẫn nộ. Đây là Long tộc bí truyền phía sau nhất, mặc dù không biết có thể hay không thành công. Nhưng chuyện tới bây giờ, chỉ có thể thử một lần. Long quận chúa quyết tâm liều mạng, đang muốn tự sát đầu nhập Long huyết trong mắt, lại nghe Sở Hỏa La khẩu khí nhẹ nhõm, ở hướng Trầm Chấn Y Liễu hỏi thăm, sư phụ, ta có thể hay không xuống tới? Chẳng lẽ Tam công tử dĩ nhiên không có việc gì? Long quận chúa cấp bách trợn hai mắt, Trầm Chấn Y Liễu cũng đã đi tới trước mặt nàng. Đứng ở trên Long huyết, nhẹ nhàng như một mảnh lông vũ. Cũng không có chạm phải bất luận cái gì bụi bặm. Phảng phất là nhàn nhã dạo chơi cùng hoa viên đường mòn. Hắn biểu lộ vẫn như cũ không màng danh lợi mà thong dong, mỉm cười vẫn như cũ ôn nhu. Ngươi không cần như thế. Chỉ nhìn Long quận chúa biểu lộ, Trầm Chấn Y liền biết rõ nàng muốn làm cái gì. Long tộc người, phần lớn đều là chết đầu óc, ở vào thời điểm này, cái thứ nhất nghĩ đến liền là hy sinh bản thân. Nếu như Long quận chúa hiến tế bản thân, có lẽ có thể tạm thời lắng lại Long huyết phẫn nộ, cứu vãn hiện tại đứng trước đại kiếp, nhưng này tuyệt không phải trị tận gốc phương pháp. Long huyết chính là bởi vì hấp thụ những người này chấp niệm cùng lực lượng, biến càng thêm cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày, liền Long thần đều không cách nào khống chế cái này huyết thời điểm, chính là diệt thế thời điểm. Tam công tử. Long quận chúa phảng phất, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Không có phàm nhân có thể tiếp xúc Long huyết, càng không có người có thể bao trùm cùng Long huyết. Ở Long huyết tế đàn, Trầm Chấn Y căn bản không có khả năng phát huy ra bản thân năm thành lực lượng. Hắn như thế nào có thể như thế thong dong tự nhiên? Như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, đứng ở bản thân trước mặt. Long huyết đại kiếp, ta có thể vãn hồi. Trầm Chấn Y chỉ nói 8 chữ, cũng không có tận lực cường điệu. Đối với hắn tới nói, đây chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn mũi chân hướng phía dưới điểm tới, dưới chân Long huyết, liền giống đang e ngại hắn đồng dạng, đột nhiên hạ xuống, hiện ra một cái to lớn mặt lõm. Tứ phía Long huyết sôi trào, gào thét có tiếng. Vô dụng. Long huyết không ngừng tuôn ra, chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, không có biện pháp ngăn chặn. Long quận chúa thống khổ lắc lắc đầu. Trầm Chấn Y có lẽ có không thể tưởng tượng nổi võ học, nhưng cái này cũng không phải lực lượng có thể giải quyết vấn đề. Giống như là tự nhiên thủy hỏa, chút ít cũng liền bình thường, nếu là mãnh liệt mà đến, lại có ai có thể lấy sức một mình đem hắn dập tắt? Không cần lo lắng. Trầm Chấn Y cũng rất bình tĩnh. Hắn thân thể chậm rãi chìm xuống, Long huyết cũng bị hắn chèn ép hướng tứ phía tách ra, vách tường xuất hiện bốn lượn tơ máu, tuôn hướng đỉnh tháp Minh Châu. Một khi Long huyết ô nhiễm Minh Châu, thủy tinh lưu ly tháp liền không cách nào lại gánh chịu lực lượng, sẽ sụp đổ tiêu tán, Long huyết bốn phía, đại kiếp tiến đến. Long quận chúa hữu tâm ngăn cản, cuối cùng vẫn là im lặng lấy chưa từng lên tiếng. Đại kiếp cũng đã không cách nào tránh khỏi, liền xem như bản thân hiến tế bản thân, cũng nhiều lắm là liền giảm thiếu một chút tổn thất thôi. Tất nhiên như thế, làm sao không liền để Tam công tử thử xem đây. Hắn như vậy võ học, chí ít có thể bảo vệ được mình và Sở Hỏa La bất tử. Duy nguyện bọn họ có thể hạnh phúc. Long quận chúa trong lòng thầm than, nhắm mắt đợi chết. A. Lúc này, bên hai nàng lại truyền tới Sở Hỏa La kinh hô. Sư phụ, ngươi chiêu này lại là chuyện gì xảy ra? Long huyết làm sao sẽ lui? Long quận chúa kinh hãi, lại mở mắt lúc, đã thấy Long huyết thật đang dần dần bị ép xuống dưới. Giống như là Trầm Chấn Y Ghi lấy sức một mình, ở ép xuống khối thạch đầu. Nhưng Long huyết cũng không phải là thạch đầu, hắn lưu động sôi trào, như thế nào có thể lấy cường lực áp chế? Long quận chúa không nghĩ ra điểm này. Đây là công phu gì? Nàng kinh hỏi. Đây là Chu Tước đạo nhân sáng tạo áp thủy công. Trầm Chấn Y Ghi đạm nhiên trả lời, Chu Tước đạo nhân là cái nào thế giới người, môn võ học này là đâu truyền thừa, đều chỉ tồn tại ở hắn xa xôi ký ức, rất khó hướng Long quận chúa hoặc là Sở Hỏa La giải thích. Nhưng này đúng là một môn huyền bí võ học. Chu Tước đạo nhân lúc toàn thịnh, có thể một chiêu đem nước bốn biển đè thấp trăm trượng, bước đến Long Vương cúi đầu, nhớ tới ngày đó hào hùng, Trầm Chấn Y không khỏi khoe môi vểnh lên. Môn công phu này, dùng để áp chế Long huyết, thật sự là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu. Đương nhiên, cũng cực có hiệu suất. Long quận chúa ngốc ngơ ngác nhìn Trầm Chấn Y thì phất tay đem Long huyết ép xuống dưới, Long huyết một chút một giọt lui vào huyết nhãn, phảng phất là nhu thuận con thỏ. Công phu này hảo lợi hại, sư phụ dạy ta. Sở Hỏa La chỉ cảm thấy chiêu này uy phong xuất khí, yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Trầm Chấn Y nhìn coi nàng, lắc đầu nói, không muốn ham hố. Ngươi kiếm pháp chưa thành, tu không thành này vận dụng xảo lược tuyệt học. Thực sự muốn học, trước hết luyện 30 năm thổ nạp công phu, đem chân khí quán thông làm một thể lại nói. Áp thủy kỳ công trọng yếu nhất là lực vận dụng, nhất định phải đem chân khí quán thông, ở nhất định phạm vi, tứ phía bát phương đều bức ở, nhường dòng nước đều không đường có thể đi, lúc này mới có thể chỉ đâu đánh đó, áp chế ngũ hồ tứ hải chi thủy. Liền xem như Trầm Chấn Y thì hiện tại biểu hiện, Sở Hỏa La lại luyện mấy chục năm cũng chưa hẳn có thể làm được. Về phần chân chính Chu Tước đạo nhân áp thủy kỳ công, không có ngàn vạn năm khổ tu, làm sao có thể hoàn thành bậc này kỳ tích? À vậy ta không học. Sở Hỏa La liên tục lắc lắc đầu, nàng sợ nhất mài nước công phu, nghe xong 30 năm thổ nạp, tranh thủ thời gian xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ở bọn hắn hai sư đồ nói chuyện thiếm, Long huyết thối lui, thủy tinh lưu ly tháp quang hoa trọng sinh. Long quận chúa ngơ ngác đứng ở phá toái Long huyết tế đàn trước mặt. Liền kết thúc. Long huyết đại kiếp, cứ như vậy đi qua. Người trong Long Hoàng Phủ coi là tận thế đáng sợ tràn diện, ở trong mắt Tam Công Tử, chỉ là việc nhỏ. Chương 116, bóng lưng. Xảy ra chuyện gì? Đại kiếp. Đại kiếp đi qua. Người trong Long Hoàng Phủ nhìn qua huyết khí rút đi thủy tinh lưu ly tháp, thoáng như một giấc chiêm bao. Hôm nay đại kiếp khí thế hung hăng, nhất là thực tế trưởng khống Long Hoàng Phủ Triệu Nhị vậy mà sẽ phản bội bản thân huyết thống, tung địch đi vào, cầm tù một nhóm lớn Long tộc trung thần. Khi thấy thủy tinh lưu ly tháp cả người hóa thành huyết hồng sắc thời điểm, có kiến thức người trong Long Hoàng Phủ cũng đã tự biết không may, đều đang nhắm mắt đợi chết. Người nào biết rõ trong phút chốc phong vân đột biến, gào thét Long huyết cơ hồ là ở nháy mắt bình tĩnh lại, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Gió bình sóng lặng, vạn dặm trời trong. Một đám Long tộc không rõ ràng cho lắm, chỉ có một loại trở về từ coi chết phảng phất cảm giác. Long huyết thối lui sau đó. Long huyết tế đàn cũng triệt để pha toái, Long quận chúa tâm lực lao lực quá độ, mềm nhũn ngất đi, ngủ mê một ngày một đêm vừa rồi tỉnh lại. Tam công tử đây. Nàng một mở mắt ra, liền lo lắng hướng bên người Long bà hỏi thăm. Long bà hiền lành cười nói, hắn bây giờ là Long tộc khách quý, mấy vị trưởng lao chính đang mở tiệc chiêu đãi. Không cần lo lắng, tam công tử tu vi kinh thiên động địa, chúng ta cảm thấy muôn vàn khó khăn đại sự, đối với hắn mà nói, không cần tốn nhiều sức. Long huyết đại kiếp thời điểm, Long bà một mực ở thủy tinh lưu ly tháp dưới đáy tế đàn chỗ nền móng thủ hộ, hoàn mỹ phân thân. Đợi được Trầm Trấn Y thi triển áp thủy kỳ công, đem Long huyết bức về Long huyết mắt sau đó, nàng mới thoát thân mà ra, chạy tới đỉnh tháp, chỉ nhìn thấy Trầm Trấn Y phiêu nhiên mà đi bóng lưng. Còn có ngơ ngác nhìn qua Trầm Trấn Y bóng lưng Long con chúa. Bóng lưng điệu hưu như tuyết, kiếm ý như Long. Một màn này, đối với Long bà cùng Long quận chúa mà nói, đều quá cực kỳ quen thuộc. Long quận chúa ánh mắt, không tự giác liền chuyển tới phòng ngủ vách tường. Treo trên tường một bộ ba thước quyển trục, giấy sắc cũng đã ố vàng, trong tranh chỉ có một cái bóng lưng. Ba thước thanh phong, kiếm khách lỗi lạc. Đây là năm đó Long tổ thân bút, vẽ xuống 500 năm trước cứu Long Hoàng Phủ đại kiếp tân nhân. Ở hôm qua nhìn thoáng qua trước đó, Long quận chúa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cũng sẽ không tin tưởng bức họa này cùng Trầm Trấn Ý sẽ có quan hệ thế nào. Nhưng là, hôm qua gặp một lần, giống như kinh lôi. Trầm Trấn Y quay người rời đi bóng lưng, dĩ nhiên cùng trong tranh kiếm thần không khác nhau chút nào. Long quận chúa cùng Trầm Trấn Y ở chung mấy năm, cho tới bây giờ không có từ cái góc độ này ngưỡng vọng hắn bóng lưng, lần này, mới đột nhiên phúc trí tâm linh, có chút hiểu được. Hán! Liên là! Long quận chúa không dám tin chỉ họa quyển, nhìn về phía Long bà, hy vọng nàng làm bản thân giải hoặc. Long bà thở dài hơi. Ngay từ đầu, ta cũng không dám tin tưởng. Long tộc huyết mạch, đều rất khó sống đến 500 năm, huống chi là người. Nhân tộc đỉnh cấp cao thủ, cũng bất quá liền là 500 năm thọ nguyên. Nếu như Trầm Trấn Y là chân nhân cảnh đệ cửu trọng cao thủ kỳ túc, có lẽ Long bà sẽ hướng phương hướng kia nghĩ. Nhưng hắn chỉ là từ cửu lũ chi địa trả nguyệt mà đến tuổi trẻ võ giả. Hắn làm sao có thể là 500 năm trước người? Mặc dù Long bà phát hiện vô số chi tiết có thể xác minh, nhưng là cuối cùng không dám khẳng định, chỉ là đem một nửa hy vọng gửi ở Trầm Trấn Ý lìa trên người. Thẳng đến hôm qua, hắn lại sáng tạo kỳ tích, giơ tay nhấc chân, lắng lại kiếp nạn, Long bà mới có thể xác định. Nếu như ta không có phán đoán sai, Long bà nhìn qua Long quận chúa, lắc đầu nói, tam công tử liền là 500 năm trước, cứu được chúng ta Long Hoàng Phủ, cùng Long tổ giao hảo thần bí kiếm khách. Làm sao có thể? Long quận chúa đệ nhất phản ứng liền là không tin. Nàng cười khổ nói, mặc dù thật rất giống, nhưng là Trầm Tam công tử là 10 năm trước trả nguyệt mà đến, nguyên bản sinh ở Cửu Lưu chi địa. Long Hoàng Phủ cùng hắn tiếp xúc trước đó, cũng điều tra thanh thanh sở sở, hắn ở Cửu Lưu chi địa nguyên bản liền là khí kiếm sơn trang tam thiếu gia, xuất sinh bất quá vài chục năm. Kia chính là điều tra sai lầm. Long bà kiên định lắc lắc đầu. Không biết là nguyên nhân gì. Nhưng chỉ có năm đó kiếm thần, mới có thể lấy loại này phương pháp ngăn chặn Long huyết. Trên thế giới này, không có khả năng có kẻ khác. Long quận chúa nhất thời ngây dại. Người trong Long tộc, người nào không đem vị này thần Long kiến thủ bất kiến vi ân nhân coi là thần tượng. Nàng từ nhỏ ở bên người Long bà lớn lên, một mực nhìn xem này chân dung bên trong bóng lưng, huyễn tưởng này cái thê anh hùng lại là dáng dấp ra sao. nhưng tuyệt đối không nghĩ đến là, nàng ở bên người Trầm Trấn Y Y lâu như vậy, thế mà một mực cũng chưa từng phát hiện. Long bà nhìn qua nàng, khoe miệng mỉm cười, trong mắt nhưng lại nhiều một chút thương hại, túi đầu ho khan mấy tiếng. Chiều hôm ấy, Long bà ở trong tĩnh thất định ngày hẹn Trầm Trấn Y Y. Đa tạ công tử xuất thủ, cứu ta Long Hoàng phủ trên dưới hơn vạn tính mệnh. Nàng phủ phục tại đất, lễ nghĩa cấp bậc thành kính, hướng Trầm Trấn Y Y nói lời cảm tạ. Dễ như ăn cháo mà thôi, không cần phải khách khí. Trầm Trấn Y khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, thực sự là nhấc tay cực khổ. Đây vốn là vì mấy trăm năm trước nhân quả, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ ra tay. Như trước đó cùng công tử ước định, lao thân dâng lên xa la bối diệp. Long bà lễ nghĩa cấp bậc cung kính, bưng ra một ngụm san hô hộ, mở ra sau đó, chỉ thấy bảo quang nhu hòa, một mảnh màu xanh biếc ngọc chất bối diệp tĩnh nằm yên tĩnh ở trong đó. Quả nhiên là thế gian kỳ bảo xa la bối diệp. Trầm Trấn Y Y vì vật này cố ý chạy tới cửu trọng tiêu, không thu hoạch được gì, không nghĩ đến ở trong này lại đưa đến trong tay. Đa tạ. Hắn cũng không ra vẻ chối từ, đưa tay tiếp nhận, tùy ý thu vào. Thu Long tộc chi bảo, ngày sau Long Hoàng phủ nếu có kiếp nạn, không thể nói ta còn sẽ lại xuất thủ một lần. Long tộc người vẫn là sẽ làm người, một lần lại một lần lễ nghĩa cấp bậc rất cung, nhường Trầm Trấn Y không có lý do cự tuyệt. Cảm ơn ân nhân. Long bà đại hỉ, đem đầu phục được thấp hơn. Cái này lần sau, có lẽ lại sẽ là 500 năm sau đó, nhưng là chỉ cần ân nhân làm hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được. Câu nói này, năm đó Long Tổ lúc nào cũng treo ở khoe miệng. Long bà niên kỷ khi còn bé không giải trong đó hàng nghĩa, bây giờ hồi tưởng lại, càng là khâm phục. Nàng châm trước hồi lâu, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, ân nhân, 500 năm tuế nguyệt dễ qua, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta? Trầm Trấn Y thì than nhỏ. Cố nhân phía trước, mặc dù đã là hồng nhan bạch phát, nhưng hắn lại làm sao có thể không nhận ra. Lúc ấy, ngươi một mực cùng ở bên người Long Tổ, bất quá là đậu khấu tuổi tác, danh xưng Long tộc bên trong đẹp nhất thiếu nữ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Trầm Trấn Y thì câu nói này vừa ra khỏi miệng, đâu chỉ đối thừa nhận, hắn chính là 500 năm trước, xuất thủ cứu giúp Long Hoàng phủ đại kiếp người. Long bà trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thậm chí, còn có mấy phần ngượng ngùng. Chương 117, Trả Quân Long Châu. 500 năm, Thương Hải Tăng Điển. Ngày xưa Long Tổ bên người tiểu nha hoàn, bây giờ đã là Long Hoàng phủ bên trong già nhất tiền bối. Lúng đồng tiền nét mặt vui cười, biến thành tóc bạc ra mồi. Ngày xưa Tam Công Tử đại ân, Long Hoàng phủ trên dưới, cảm niệm chưa đã. Hôm nay lại được cứu giúp, thực sự là kết quả ngậm vành khó báo. Long bà khoan thai thở dài. Trầm Trấn Y thì tất nhiên là thông qua cái gì thần kỳ phương pháp, luân hồi trọng sinh, này đã gần như thần thông, Long bà cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương sống sờ sờ đứng ở trước mặt, cái này có thể cho người tán thưởng lấy làm kỳ. Việc này nói đến ly kỳ, ngươi cũng không cần hướng người nhiều lời. Trầm Trấn Y thì hơi hơi lắc lắc đầu, bí mật này cũng không phải không thể đối người khác nói, chỉ là giới hạn trong tầm mắt, hắn rất khó giải thích thôi. Theo lấy thời gian trôi qua, bên cạnh hắn người, một cách tự nhiên liền có thể biết được chân tướng. Long tộc chi nhân sống được dài nhất, lại có nhân quả dây dưa, Long bà đoán được chẳng có gì lạ. Là, Long bà lại trịnh trọng gật đầu hứa hẹn, lao thân tuyệt đối không dám tiết lộ công tử bí mật. Nàng hít khẩu khí, lại nói, bây giờ ta sớm đã gần đất xa trời, chỉ vì con cháu mà tính, vừa rồi sâu một hơi. Bây giờ Long tộc 500 năm đại kiếp đã xong. Ta cũng không còn sống lâu nữa, công tử đều có thể yên tâm. Nhân thọ mà có hạn. Long tộc huyết mạch có thể được hưởng 500 năm thọ, cũng đã xem như may mắn, phải biết bát tu thế giới, chỉ có nặng dưỡng sinh nhất lưu võ giả, mới có thể có đồng dạng thọ nguyên. Long bà cũng đã quá già rồi. Nàng vốn là biết rõ mặc kệ có thể hay không chống nổi Long tộc đại kiếp, nàng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay nhìn thấy năm đó ân nhân, đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Nàng nhân sinh cũng đã viên mãn. Trầm Trấn Y thì thở dài không nói. Chết sống có số, hắn qua nhiều năm như vậy, xem quen rồi sinh tử, luôn có người đi trước một bước. Dù có tiếc nuối, không cách nào vãn hồi. Có sống tất có diệt. 500 năm trước quát tháo phong vân Long Tổ, bây giờ cũng đã sớm thành một bồi đất vàng. Ngày đó nâng cốc ngôn hoàn, nhẹ nhàng vui vẻ luật kiếm, bây giờ cô đơn chiếc bóng, lại khó gặp nhau. Trầm Chấn Y trầm mặc thật lâu, vừa rồi lại hỏi, Long Tổ qua đời thời điểm, có từng lưu lại câu nói gì? Long bà lắc lắc đầu, chủ nhân nói, lưu cho ngươi đồ vật cũng đã đặt ở Tiên Kiếm Thần Tàng. Tiên Kiếm Thần Tàng, cất giấu Hàn Lộ Kỳ Thạch, phong ấn chính là Trầm Chấn Y Lìa kiếm khí. Vật này, liền là Long Tổ lưu cho hắn tín hiệu. Trầm Chấn Y Lìa im lặng, hồi lâu mới nói, lúc trước một câu nói đùa, khó được hắn nhớ xuống tới. Hàn Lộ Kỳ Thạch, đối với vội vàng khách qua đường Trầm Chấn Y tới nói cũng không trọng dụng, chẳng qua là lúc trước nghe qua, ở trước mặt Long Tổ nhắc lên. Không nghĩ đến Long Tổ tâm tâm nhậm nghiệm, bởi vì Trầm Chấn Y tìm kiếm mấy trăm năm, rốt cục chiếm được Hàn Lộ Kỳ Thạch lưu cho hắn. Đây cũng là năm đó giao tình chứng kiến. Hắn phen này tâm ý, ta hiểu. Trầm Chấn Y khép hờ hai mắt, từ trong tay háo lấy ra một vật, giao cho Long bà trên tay. Ngoại trừ Hàn Lộ Kỳ Thạch bên ngoài, hắn còn lưu lại vật này. Ta muốn. Lưu cho ngươi hẳn là càng thích hợp hơn. Như trứng ngỗng lớn nhỏ, quang huy lóa mắt, cả phòng sinh huy. Đây là. Đọc truyện với. Long bà thân thể đột một chấn, hoảng sợ nói, thương Long Châu. Long Tổ đem cái này đồ vật, cũng giấu ở trong Tiên Kiếm Thần Tàng. Năm đó hắn liền một mực muốn ta tiếp nhận vật này. Trầm Chấn Y thì than nhẹ. Bàng chi Long Tộc, lúc đầu không có tư cách nắm giữ vật này, Long Tổ không biết phí hết bao nhiêu khí lực, rốt cục đoạt được, chứng minh hắn Long Tộc huyết mạch tinh khiết. Dựa vào thương Long Châu, hắn có cơ hội có thể lấy được Long Giới tiếp dẫn, lại đi chuyển sinh, trở thành tầng thứ cao hơn Long Tộc sinh vật. Nhưng hắn vô dụng. Trầm Chấn Y ghi nhớ kỹ hắn đối mình nói qua lời, ta tư chất có hạn, ở nơi này một góc nhỏ, còn có thể nhàn nhã tự đắc, nếu là lại đến một bước, chỉ sợ là cho mình tìm phiền phức. Cái này đồ vật, vốn là nên lưu cho ngươi. Lúc ấy Trầm Chấn Y ghi kiếm khí kinh thiên, ngang dọc thiên hạ. Hắn mới là có tư cách nắm giữ thương Long Châu người. Nhưng Trầm Chấn Y ghi cũng minh bạch bản thân truy tìm kiếm đạo con đường chưa hoàn tất, thương Long Châu đối với hắn mà nói. Cũng không có chỗ ích lợi gì, cho nên liền khéo lời từ chối. Không nghĩ đến cho dù là dạng này, Long Tổ ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, cũng không sử dụng có thể cho bản thân trọng sinh thương Long Châu, mà là đem hắn phong ấn ở trong Tiên Kiếm Thần Tàng, lưu lại chờ hữu duyên người. Cái gọi là người hữu duyên, liền Long Tổ đáy lòng tới nói, nhất định chỉ có Trầm Chấn Y liền một cái. Long bà kinh sợ, Long Tổ đều không dám dùng thương Long Châu, ta nhất giới gỗ mục, dùng để thì có ích lợi gì. Công tử mặc dù cũng không phải là Long Tộc, nhưng kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ vô song, này thương Long Châu, vẫn là công tử lưu lại. Trầm Chấn Y thì cự tuyệt, luân hồi vạn cổ, tham ngộ kiếm đạo, hắn sớm đã không cần những cái này ngoại vật. Đời này ta con đường đã rõ, thương Long Châu mặc dù chân quý, với ta vô dụng. Long Châu vẫn phải làm lưu cho Long Tộc chi nhân, tất có chỗ tốt. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, ngày sau ta chẳng nguyện hướng lên trên. Long Tộc nếu có người có thể theo kịp, ta tự nhiên trông nom. Cái này lại là một cái cam kết. Cảm giác đối Long Tổ tâm ý, Trầm Chấn Y thì nguyện ý xuất thủ chiếu cố hắn hậu nhân. Năm đó Long Tổ thiên tư không đủ, không dám hướng lên trên, nhưng nếu có Trầm Chấn Y thì trả nguyện mà lên, liền xem như du một cú củ, hắn cũng có thể bảo vệ chu toàn. Long bà lúc này mới đại hỉ, cung kính nhận lấy. Nàng cười dài nói, công tử một lời. So với cái này Long Châu quý giá gấp 10.000 lần. Long bà chân quý vô vẻ chơi đùa lấy trong lòng bàn tay Long Châu, chỉ cảm thấy xúc tu sinh ấm, phảng phất huyết nhục tương liên. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng nuốt vào Long Châu, coi như thế này tiêu vong, cũng có thể chuyển sinh Long Giới, làm lại từ đầu, có Trầm Chấn Y để trông nom, nàng ngày sau còn đem có quang huy sán lạn tiền đồ. Nhưng nàng cũng không lựa chọn bản thân sử dụng, mà là nhàn nhạt đem hắn gắt lại. Trân trọng thu vào. Lao thân cũng đã sống đủ rồi, không có Long Tổ ở, cũng không có lòng lại mở nhân sinh, liền theo lấy Long Tổ cùng một chỗ, chôn ở dưới mặt đất làm bạn A. Long bà chân thành nói, thương Long Châu, ta sẽ giao cho của chúa, để cho nàng bồi ở bên người Tam Công Tử, làm quét bùi ứng đối tiểu nha hoàn, cũng xem như chúng ta Long Tộc mấy đời tích đến phúc phận. Trầm Chấn Y thì nao nao, gặp trên mặt nàng tiết lộ hiền lành, biết nàng tâm ý đã quyết. Sinh tử ở giữa, có đại khủng bố, thiên hạ đâu có không sợ chết người. Ở trước mặt sinh tử, nên như thế nào lựa chọn, liền là một người trí khôn. Long bà 500 năm tuế nguyệt, sớm đã lĩnh ngộ nhân sinh, liền đem hy vọng lưu cho bản thân hậu nhân. Long của chúa, là có phúc người. Chương 118, đưa nữ đưa bảo. 3 ngày sau đó, Long bà vô cớ chết đi, trước khi chết rất là bình tĩnh. Cùng Long tổ một dạng, nàng được chôn cất ở đáy sông, hai người làm bạn, lại không phân ly. Long quận chúa khóc đến như lệ nhân đồng dạng, trước khi chết, Long bà chỉ gặp nàng, đem thương Long Châu phó thác nàng. Long quận chúa mặc dù không biết thương Long Châu chân quý, nhưng là có thể phỏng đoán 1-2. Đại khái là bởi vì Long huyết đại kiếp đi qua, hôn mê bất tỉnh Triệu Đại Long Vương rốt cục tỉnh lại. Hắn nghe Long quận chúa kể rõ chuyện ngày đó, trong lòng cảm kích, không để ý bệnh thể, liền tới thăm viếng Trầm Chấn Y. Trầm Chấn Y ở đại kiếp kết thúc sau đó, lúc đầu muốn rời đi, nhưng vừa vận luyện hóa Sa La Bối Diệp, lại gặp Long bà qua đời, cho nên chậm trễ mấy ngày, cho Triệu Đại Long Vương vượt qua. Hắn ngày hôm đó đang ở trong tĩnh thất dung nhập Sa La Bối Diệp, Sở Hỏa La chạy vào báo cáo, sư phụ, Triệu Đại Long Vương đến ngoài cửa, nói là muốn khấu tạ ngươi ân cứu mạng. Trầm Chấn Y lìa đối Long Hoàng Phủ ân tình có thể nói to đến tột đỉnh. 500 năm trước Long Tổ cảm niệm hắn ân đức, vì hắn trù mưu mấy trăm năm, bây giờ Triệu Đại Long Vương cũng giống như vậy cảm động đến rơi nước mắt. Lấy hắn đường đường Long Tộc Chi Tôn, lại là Phi Lam Châu đỉnh cấp cao thủ, muốn cá nhân dập đầu nói lời cảm tạ, thật sự là không thể tưởng tượng. Trầm Chấn Y lìa lại thong dong đạm nhiên, cũng không thèm để ý, phảng phất đây là theo lý thường nên. Ngươi đi cùng hắn nói, không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao. Hắn lúc đầu cũng không để ý Long Hoàng Phủ cảm ơn, từ Long Tổ trên người bàn về đến, Triệu Đại Long Vương xem như hắn văn bối, nhưng dù sao nhìn qua lớn tuổi, lại đang mang bệnh, nhưng cái này hình thức thì không cần. Lễ không thể phế. Triệu Đại Long Vương ở bên ngoài nghe được, sao dám lãnh đạm, tiếng như hồng trung. Hắn rốt cuộc là Long tộc thân thể, lại là cao thủ, cùng người bình thường khác biệt, mặc dù chịu ám toán, trọng thương hôn mê. Nhưng chỉ cần tà ma một trừ, lập tức liền khôi phục lại, chí ít trung khí 10 phần. Hắn ầm ầm ở tĩnh thất bên ngoài dập đầu mấy cái cốc đầu, rất là thành kính, thậm chí trên trán đều tím xanh một mảnh, có thể thấy được hắn thành tâm. Trầm Chấn Y lìa biết rõ hắn tâm tư, thở dài, chỉ là việc nhỏ, Long Vương tội gì như vậy tự tiện. Sở Hỏa La vội vàng vọt ra gian phòng, đem Triệu Đại Long Vương đỡ lên. Triệu Đại Long Vương cười nói, tổ tông có di huấn. Cứu Long Hoàng Phủ lần thứ 2 đại kiếp người, liền vì ta Long Hoàng Phủ chi chủ, chúng ta nhất mạch làm nô tỳ báo đáp. Đập mấy cái đầu lại tính cái gì? Long tộc tôn quý, chỗ nào nghe nói qua cái gì làm nô tỳ thuyết pháp? Cũng không có người dám đem Long tộc coi là nô lệ. Long tổ năm đó thế mà lưu lại dạng này di chúc, cũng xem như dụng tâm lương khổ. Trầm Chấn Y Lìa cũng không ý này, nói, cứu Long Hoàng Phủ, chỉ là ta thuận tay mà làm. Lại kiêm, có chút nhân quả, cái này chủ nô phân chia, thì không cần. Triệu Đại Long Vương cũng thật là cố chấp, hắn kiên trì nói, này đối công tử là việc nhỏ, đối chúng ta lại là đại sự. Công tử Nhàn Vân Giá Hạc, tự nhiên không quan tâm Long Hoàng Phủ chỉ là cơ nghiệp, nhưng cái này lại là tổ tông lời lẽ nghiêm khắc giáo huấn, chúng ta tuyệt đối không dám vi phạm. Long Tổ sớm đoán được Trầm Chấn Y gì coi như lần thứ 2 xuất thủ cứu Long Hoàng Phủ. Cũng tuyệt đối sẽ không để ý Long Hoàng Phủ tài bảo, nhưng hắn hưu tâm muốn đem bản thân tất cả phó thác cho hảo hưu, cho nên lưu lại di huấn rất là nghiêm khắc. Triệu Đại Long Vương không biết trong đó đến tuột cùng, nhưng hắn là một cái ngay thẳng người, lại biết rõ bây giờ khí kiếm sơn trang Trầm Tam công tử như mặt trời ban trưa, lúc đầu cũng không phải là Long Hoàng Phủ có thể đối kháng, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đầu nhập khí kiếm sơn trang môn hạ. Trầm Chấn Y gì bất đắc dĩ, chỉ có thể thờ ơ nói. Vậy cũng theo ngươi. Nhân gia chủ động muốn vì nô, làm sao cũng khước từ không đến. Triệu Đại Long Vương đại hỉ, lại nói, Long Hoàng Phủ bên trong bảo khố, cũng đã là công tử mở ra, vô luận công tử muốn cái gì, đều có thể tự dước. Mặt khác tiểu nữ Liêu Yếu Đào Tơ, có thể phụng dưỡng công tử tả hữu. Đây là muốn đem nữ nhi đều giao phó cho người, Triệu Đại Long Vương ngay từ đầu liền đánh lấy muốn đem Long quận chúa gả cho Trầm Chấn Y Lìa tâm tư. Bây giờ địa vị cách xa, đương nhiên không có khả năng lại nói thông ra 2 chữ, nhưng là ý tứ lại là chưa đổi. Sở Hỏa La ngay tại chỗ liền thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy đến Long quận chúa cũng là vừa thẹn lại quẫn, đáy lòng nhưng lại âm thầm ôm lấy hy vọng. Trầm Chấn Y lìa lườm nàng một cái, thở dài nói, ta chuyên tâm đối kiếm đạo, tạm thời không có nam nữ tình yêu ý, Long Vương hảo ý ta liền tâm lĩnh, việc này không cần nhắc lại. Hắn ngừng lại một chút, lại nói. Trong bảo khố có mấy món đồ vật, ngược lại là ta muốn, chờ một lúc ta nhường Sở Hỏa La liệt kê một cái tờ đơn, đi trong phủ lấy đi. Sở Hỏa La đều vì sư phụ lúng túng. Đây cũng quá trực tiếp a. Mỹ nhân không muốn, chỉ cần tài bảo. Nhìn xem Long quận chúa lã trá trực khóc biểu lộ, Sở Hỏa La lại là đau lòng, lại cảm thấy nuối lòng khẩu khí, bận bịu đi đến nàng bên người, xem thường an ủi. Là Triệu Đại Long Vương trong lòng vì nữ nhi thở dài, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Long quận chúa vịn hắn trở về phòng nghỉ ngơi, Sở Hỏa La lúc này mới oán trách Trầm Chấn Y Liê, sư phụ, ngươi làm sao có thể như thế trực tiếp cự tuyệt. Nhưng quận chúa nhiều thương tâm. Nếu là Trầm Chấn Y Liê đáp ứng, cái kia thương tâm chính là nàng, nhưng nữ nhân tâm tư, liền lại như thế khó lường. Trầm Chấn Y Liê mỉm cười lắc lắc đầu, cũng không để ý đến nàng, ánh mắt lại nhìn về phía mặt sông. Hắn sở cầu, tuyên cổ đến nay chính là vô thượng kiếm đạo, nam nữ chi ái, thực sự khó có thể động đến hắn chi tâm. Huống chi, hiện tại Long Hoàng Phủ, đại khái cũng sẽ không có thời gian đến xoắn suýt việc này. Biến cố, đã tới. Ông, ngay ở Triệu Đại Long Vương rời đi không có bao lâu, đột nhiên mặt sông phía trên sóng nước ngập trời, ầm ầm âm thanh sấm sét không dứt, có người ở bên ngoài quát mắng nói, phá thiên đạo 19 đạo hộ pháp đến. Long Hoàng Phủ Triệu Đại còn không ra nên tiếp, còn đợi lúc nào? Phá thiên đạo. Trầm Chấn Y Ghi nghe được một cái quen thuộc danh tự. Cửu Trọng Tiêu phía sau, cũng là phá thiên đạo. Bây giờ Long Hoàng Phủ biến cố phía sau, chẳng lẽ cũng là này thần bí khó lường thế lực. 500 năm trước, bắt tu thế giới từ Hoàng gia Cản Cương độc đoán, có thể cho tới bây giờ không có này phá thiên chi đạo. Ngắn ngủi mấy trăm năm, gió nổi mây phun. Thế mà xuất hiện lợi hại như vậy hắc thủ sau màn. Trầm Chấn Y cười nhạt một tiếng, đứng dậy, hướng về phía Sở Hỏa La nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái, này phá thiên đạo, đến cùng muốn làm cái gì? Cửu Trọng Tiêu như là, Long Hoàng Phủ cũng như là, đối phương nhìn đến toan tính quá lớn. Bắt tu thế giới, hắn chỉ cầu tích xúc thực lực, mau chóng trả Nguyệt Phi Tiên, loại này ngoài dự liệu tình huống cùng thế lực, muốn tận khả năng tránh khỏi cùng tiêu trừ. Chương 119, gặp lại phá thiên đạo. Triệu Đại Long Vương đương nhiên cũng nghe được thanh âm này. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt biến như tờ giấy đồng dạng trắng bạch. Phế phủ như bị trọng kích, giống như ngực bị đại truy đập qua một dạng. Nguyên lai, là bọn họ. Hết thể đều có thể lấy được giải thích, Triệu Nhị mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng xưa nay cẩn thận, chỗ đó đến lớn như vậy gan chó, nguyên lai là có bọn họ chỗ dựa. Phụ thân. Phá thiên đạo lại đi tìm Long Hoàng Phủ. Long quận chúa cũng là sắc mặt tảm đạm, thấp giọng hướng Triệu Đại Long Vương hỏi thăm. Ở Cửu Trọng Tiêu thời điểm nghe được phá thiên đạo tên, nàng liền vì đó biến sắc. Trước đó, phá thiên đạo có mấy lần cùng Long Hoàng Phủ liên hệ, biết rõ Long tộc sắp đứng trước đại kiếp, liền muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đem Long Hoàng Phủ chiếm đoạt. Nhưng mà Triệu Đại Long Vương tuân thủ nghiêm ngặt tổ hấn, tuyệt đối cự tuyệt, có Long tộc phong ấn cấm chế xem như ngăn cản. Phá thiên đạo cũng không có cường công. Vốn coi là bọn họ cũng đã từ bỏ, không nghĩ đến lúc này lại tới thừa lúc vắng mà vào. Bọn họ xác thực không lại tìm qua ta, bất quá tất nhiên là câu quá giang người nhị thúc. Triệu Đại Long Vương giận dữ, Triệu Nhị tu tập Hắc Thiên Thôn Long Khí, rút ra tự thân huyết mạch, tuyệt không phải bản thân có thể làm được. Hiện tại muốn đến, có thể làm như thế, cũng chỉ có sâu không lường được phá thiên đạo. Này phá thiên đạo rốt cuộc là cái gì tổ chức? Trầm Chấn Y lìa đi ra ngoài, hướng Triệu Đại Long Vương hỏi thăm. Triệu Đại Long Vương một chút do dự, vẫn là thành thật trả lời, phá thiên đạo quật khởi đối gần nhất trăm năm, nghe nói chia làm 36 đạo, trưởng khống bát tu thế giới toàn cảnh. Nói bên trong cao thủ nhiều như mây, ngay cả hoàng gia đều kiêng kỵ bọn họ ba phần, các nơi thế lực, nghe nói bị bọn họ âm thầm hợp nhất công phá không ít. A. Trầm Chấn Y lìa một chút khiêu mi. Bát tu thế giới Đại Nguyệt Hoàng Triều. Cũng không phải để đó nhìn bài trí, có thể vì san sát hào cường cộng chủ, thiền vu nhà lịch đại đều có cao thủ. Bọn họ cùng thiên địa câu thông, tu hành tám tu hóa linh phương pháp, cuối cùng có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Môn võ học này có thể mượn thiên địa chi lực, hóa hình công kích, đặt chân chân nhân cảnh võ đạo tối đỉnh phong. Có thể làm cho hoàng gia đều không làm gì được, chẳng lẽ nói phá thiên đạo, cũng có thể chống lại cao thủ. Ngắn ngủi mấy trăm thời kỳ. Bát tu thế giới ngược lại là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trầm Chấn Y thì nặng, tất nhiên như thế, liền để cho ta theo Long Vương cùng một chỗ đi ra ngoài nhìn xem. chuyện này làm sao có thể? Triệu Đại Long Vương kinh hãi, này chính là ta Long Hoàng phủ sự tình, sao dám lao động tôn chủ? Liên để lão hủ bản thân đi lên xử lý chính là. Bây giờ Long Hoàng phủ cũng đã đầu nhập Trầm Trấn Y Ghi môn hạ, còn tất công chưa đứng, chẳng lẽ muốn chủ nhân đi lên vì hắn ngăn thai hay sao? Liền không phải báo ân, là báo thủ. Không chuyện gì. Trầm Trấn Y Ghi lại không thèm để ý. Hắn cùng với Phá Thiên Đạo ở Cửu Trọng Tiêu thì có xung đột, mà cái này thần bí tổ chức cũng tất nhiên sẽ trở ngại hắn trả nguyện con đường, song phương mâu thuẫn tất nhiên không thể tránh khỏi. Cái kia chẳng bằng chính diện ứng đối, thăm dò đối phương nội tình. Người trước cùng hắn đối đáp, nếu có cái gì muốn nói, ta tự nhiên sẽ mở miệng. Trầm Trấn Y Lìa dặn dò Triệu Đại Long Vương, suy nghĩ một chút, lại dặn dò một câu, vạn sự có ta, không cần lo lắng. Long Tổ hao tâm tổn trí như thế, hắn không xuất thủ đều có chút không có ý tứ. Triệu Đại Long Vương chỉ là cười khổ. Trầm Trấn Y Lìa bản sự hắn là hiểu được. Nhưng Phá Thiên Đạo là bực nào đáng sợ hắc ám, hắn thực sự không muốn đem ân chủ quấy vào đoàn này vũng nước đục. Chỉ cần Phá Thiên Đạo không đưa ra quá phận yêu cầu, hắn liền thấp đầu lĩnh thụ chính là. Triệu Đại Long Vương trong lòng đánh là cái này chủ ý. Bọn họ nổi lên mặt sông, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kim quang lóa mắt ánh nắng phía dưới, nổi lơ lửng một tòa sơn nham đài cao, lôi đài phía trên đứng đấy mấy người, toàn bộ làm áo đen cách gắn mặc. Cầm đầu một người trên áo bào khảm có viền vàng, hiển nhiên là địa vị cao nhất. Gặp một lần Triệu Đại Long Vương xuất hiện, thì có người kéo dài thanh âm kêu lên, Phá Thiên Đạo địch hộ pháp ở đây, Triệu Đại còn không hành lễ. Địch hộ pháp. Triệu Đại Long Vương trong lòng nghi hoặc, cẩn thận nhìn quanh, cái kia hắc y hẻ nhân mặc dù che mặt, nhưng là thân hình lại có chút quen thuộc, lại họ địch, không khỏi trong lòng nổi lên nghi hoặc. Hắn nhíu mày hỏi, địch hộ pháp. Chẳng lẽ là Thiết Toái Kiếm Địch Dũng Địch tiên sinh? Vừa mới người kia phát ra lanh lảnh tiếng cười, tất nhiên biết là địch hộ pháp, còn không hành lễ. Thiết Toái Kiếm Địch Dũng, cũng là bát tu thế giới nổi danh nhân vật, đường đường chân nhân cảnh đệ lục trọng cao thủ. Đặt ở Phi Lam Châu loại này tiểu địa phương, quả thực là khó gặp địch thủ. Tuổi trẻ thời điểm, hào hiệp nghĩa khí, hoành hành trung nguyên chín bộ, có một kiếm chấn Tam Sơn chiến tích cùng uy danh. Sắp đến lão, tu hành càng sâu, võ đạo càng cao, càng là cho người cảm thấy sâu không lường được. Hắn luôn luôn độc vãng độc lai, tính tình cao ngạo, không nghĩ đến cũng bị Phá Thiên Đạo thu nạp. Triệu Đại Long Vương năm đó cùng hắn quen thuộc, tôn hắn là tiền bối, liền trịnh trọng hành lễ nói, gặp qua địch hộ pháp, chúc mừng địch hộ pháp thăng quan phát tài. Phá Thiên Đạo chính tà không rõ, làm việc bá đạo, địch dũng thì luôn luôn là lấy nghĩa hiệp nổi tiếng. Dĩ nhiên khi tiết tuổi già khó giữ được đầu nhập bậc này tổ chức, Triệu Đại Long Vương khó tránh khỏi có mấy phần ý xem thường, lời nói liền có chút tối phúng. Địch Dũng ngược lại là không để ý, không biết là không nghe được, vẫn là ra vẻ không biết, cười văng nói, Triệu Đại, ngươi nếu là đầu nhập Phá Thiên Đạo, tự nhiên cũng có ngươi chỗ tốt. Hôm nay lần này đến, chính là phụng đạo chủ chi mệnh, muốn triều an các ngươi Long Hoàng Phủ. Triệu Đại Long Vương cũng đoán bọn họ có này ý đồ. Liền cắn răng nói, Long Hoàng Phủ mới vừa trải qua đại kiếp, thực sự bất lực bên ngoài đồ, kể từ hôm nay liền muốn phong giang tự vệ. Địch hộ pháp hảo ý, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Địch Dũng cười lạnh nói, nếu là các ngươi rất sớm đi theo Phá Thiên Đạo, tự nhiên cũng sẽ không có như thế nhất kiếp. Triệu Đại, ta năm đó cùng ngươi có mấy phần giao tình, liền đối ngươi ăn ngay nói thật, Long Hoàng Phủ chúng ta tình thế bắt buộc, lúc đầu nghĩ bồi dưỡng Triệu Nhị chiếm lấy. Không nghĩ đến hắn lại là một không chịu nổi kẻ bất tài, cũng xem như tiện nghi ngươi. Chính như Triệu Đại Long Vương đoán trước, Triệu Nhị phản loạn, chính là cùng Phá Thiên Đạo âm thầm duy trì có quan hệ, chỉ là không nghĩ đến bọn họ sẽ như vậy trần nói ra, cái này cũng có thể nhìn ra được bây giờ Phá Thiên Đạo có bao nhiêu phách lối. Hắn ánh mắt lơ đãng đảo qua Long Quận Chúa, khóe miệng phù hiện dâm tà tiếu dung, bây giờ ngươi chỉ cần đem nữ nhi dâng lên, toàn phủ đầu nhập ta Phá Thiên Đạo. Ta liền có thể làm chủ, thay đạo chủ tha các ngươi Long Hoàng Phủ hơn vạn miệng tính mệnh. Nếu không, giết không tha, chó gà không tha. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, tuyệt không phải đang nói đùa. Sau lưng một đám hắc y ghi nhân không nói một lời, lại tản mát ra trí mạng sát khí. Chương 120, thiêu hỏa côn mà thôi. Triệu Đại Long Vương cái chán đầy mồ hôi. Hắn đã sớm biết rõ Phá Thiên Đạo thực lực, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến. Bọn họ thế mà có thể mạnh đến loại này trình độ. Địch Dũng thực lực ở trên chính mình, đây cũng là thôi. liền là ở hắn sau lưng những cái kia vô danh hắc y rỉa nhân, võ đạo tu vi vậy mà đều không kém chính mình. Nay vẫn chỉ là phá thiên đạo thứ 19 nói chi nhánh, xuất thủ chỉ là một cái hộ pháp mà không phải là đạo chủ. Nghe nói phá thiên đạo đạo chủ, còn có tôn sứ, còn có tông chủ, này thực lực nên đến cái gì trình độ? Này há lại Long Hoàng Phủ có thể chọc nổi thế lực. Mà liền ở chốc lát trước đó, Triệu Đại Long Vương vừa mới mở miệng, muốn đem toàn bộ Long Hoàng Phủ đầu nhập dâng cho Trầm Chấn Y Liễu môn hạ, không được, tuyệt không thể cho Tam Công Tử gây tai họa. Triệu Đại Long Vương phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đối phương gần như vũ nhục như muốn cầu đưa tới hắn phẫn nộ cùng sợ hãi, hắn lại khẽ động đều không dám động. Sở Hỏa La cũng đã đột nhiên biến sắc. Nàng nhảy ra, phẫn nộ quát, các ngươi là thứ gì? Dám như thế vô lễ. Mặc dù đem Long Quận Chúa coi là tình địch, nhưng hai người cãi nhau ầm ĩ, thực sự cũng đã xem như hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu chịu vũ nhục, Sở Hỏa La tính như liệt hỏa, đương nhiên cái thứ nhất không nhịn được. Triệu Đại Long Vương dọa đến hồn bất phụ thể, không nghĩ đến Trầm Chấn Y còn không có mở miệng, Sở Hỏa La tính tình dĩ nhiên càng thêm cương liệt. Hắn đang muốn mở miệng cản trở, không nghĩ đến địch dũng ngược lại không để ý, bình tĩnh nói, vị này chính là Sở Hỏa La Sở tiểu thư sao? Sở tiểu thư kiếm pháp cao siêu, lão phu cũng nghe nói. Một kiếm phá lục họa, Sở Hỏa La cũng coi như xông ra thanh danh. Lục họa cũng là phá thiên đạo sai khiến, bọn họ nguyên bản coi là, dựa vào này 6 cái chân nhân cảnh đệ ngũ trọng cao thủ, thừa dịp Long Hoàng Phủ đại kiếp, có thể nhẹ nhàng thả lỏng huyết tẩy Long Hoàng Phủ, không nghĩ đến lại bị một cái tiểu cô nương ngăn cản trở về. Địch Dũng đã từng tinh tế tra hỏi đi qua, biết rõ Sở Hỏa La kiếm pháp tuyệt diệu. Lúc này cửu trọng tiêu tin tức cũng truyền trở về, phá thiên đạo đối Trầm Chấn Y, Sở Hỏa La hai người đều có chút coi trọng, tinh tế đã điều tra bọn họ tồn tại. Nhưng mặc kệ làm sao tra, kết luận đều là giống nhau. Khí kiếm Sơn Trang là 10 năm trước Trả Nguyệt mà đến tiểu thế lực, võ học truyền thừa từ thập nhị kiếm lâu, nhưng là tiên tổ Trầm Mộng Thiên chính là thập nhị kiếm lâu con rơi, hai phe quan hệ coi như không phải nước hỏa không cho phép. Chí ít cũng là cả đời không qua lại với nhau. Cho nên Trầm Chấn Y và Sở Hỏa La võ công tăng nhanh như gió, hẳn là cùng thập nhị kiếm lâu không quan hệ. Phá thiên đạo 19 đạo đám người điều tra nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cho ra người bình thường đều sẽ có kết luận, tất nhiên là khí kiếm Sơn Trang gặp vận may, được cái gì thượng cổ truyền thừa, cho nên mà cái này mấy cái tuổi trẻ thiên tài có thể võ đạo tiến nhanh. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn họ cũng không có đối Trầm Chấn Y gì coi trọng cỡ nào. Trầm Chấn Y gì trên danh nghĩa là Sở Hỏa La sư phụ, nhưng là hai người võ học cũng không nhất trí, hẳn là riêng phần mình tu hành thượng cổ truyền thừa một cái phương hướng. Coi như bọn họ vừa vào bát tu thế giới, liền may mắn chiếm được thượng cổ truyền thừa, tính toán đâu ra đấy tu hành thời gian cũng bất quá liền chỉ có 10 năm, Sở Hỏa La bây giờ dừng lại ở chân nhân cảnh đệ ngũ trọng, dựa vào thần kỳ kiếm pháp có thể đánh bại lục hỏa hợp nhất. Đã là nhân loại có thể làm được cực hạn. Cho nên bọn họ tính ra, Trầm Chấn Y Y thực lực, hẳn là cũng cùng Sở Hỏa La tương đương, nhiều lắm là hơi thắng một bậc. Một cái chân nhân cảnh đệ lục trọng địch dung đến, đủ để đè xuống hai người. Sở Hỏa La không biết phá thiên đạo người thế mà sẽ có dạng này hiểu lầm, nếu là nàng biết rõ, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng. Hiện tại nàng nghe được bản thân danh tiếng kẻ khác cũng biết rõ, không khỏi đắc chí, ngạo nghễ nói, lục họa 6 người. Dùng cái gì đồng nát sát vụn, đương nhiên là một kiếm phá. Lao tiên sinh, ta nhìn ngươi còn biết nói tiếng người, tranh thủ thời gian thối lui, ta coi như không chuyện này phát sinh, tha cho ngươi một mạng. Triệu Đại Long Vương gấp đến độ liền mồ hôi lạnh đều đi ra. Địch Dũng thành danh ở 30 năm phía trước, khi đó liền là chân nhân cảnh võ đạo đệ lục trọng cao thủ, ở quân thiên bộ đều xem như cường giả hạng nhất, Sở Hỏa La mặc dù kiếm pháp không kém, tu hành so với hắn còn kém xa lắm. Nàng sao dám như thế nói chuyện? Địch Dung cũng là trong lòng thầm giận, cười lạnh nói, Sở tiểu thư, ngươi tốt nhất thấy rõ ràng tình huống. Nghe con mới sinh không sợ hổ, chỉ sợ sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy. Long Hoàng Phủ sự tình, cùng các ngươi không quan hệ, nếu như các ngươi vỗ tay rời đi, lão phu làm chủ, tha các ngươi một mạng. Nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Hắn dùng một ngụm thiết thoái kiếm, ngang dọc 9 bộ, uy lực vô cùng. Người thông minh đều nên nhượng bộ lui binh, không thể tự tìm tử lộ. Địch Dũng bên người kia cũng âm thanh quát, tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng, dám đối địch hộ pháp bất kính, thực sự là tự tìm tử lộ. Đạo chủ trở xuống, là thuộc hộ pháp vi tôn, địch dũng ngày thường giá đỡ cực lớn, người bình thường cũng không dám ở trước mặt hắn khinh thường, không nghĩ đến bị một cái tiểu cô nương nghĩa mai một trận. Hắn thủ hạ vội vàng hô quát, đối Sở Hỏa La hết sức chế dễ ước. Liền bằng ngươi không biết từ nơi nào được đến không trọn vẹn truyền thừa, lại dám gây hấn địch hộ pháp. Địch hộ pháp vô địch thiên hạ thời điểm, ngươi vẫn còn ở mặc ta đây. Địch hộ pháp kiếm pháp, ngươi có thể tiếp được hạ ba chiêu đều tính không tầm thường. Còn không mau cút đi, giữ lại liền là tự tìm cái chết. Đám người cười dài không ngừng, địch hộ pháp cũng là vê dâu mỉm cười, rất là tự đắc. Sở Hỏa La tức giận đến giận sôi lên, bọn họ gây hấn bản thân cũng liền bình thường, cũng dám vũ nhục nàng kiếm pháp, đây chính là sư phụ dạy cho nàng tuyệt học. Mặc dù đối phương võ đạo cảnh giới ở trên chính mình, vậy cũng không thể nói phải liều mạng một cái. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, đang muốn xuất thủ, Trầm Chấn Ý lại nhẹ giọng ngăn trở nàng. Người này kiếm pháp, đương nhiên so với ngươi kém. Bất quá hắn tu vi so với ngươi cao một cái cấp độ, thật đánh lên, ngươi sẽ ăn thiệt thòi. Lời này làm sao nghe sao không hợp khẩu vị a? Địch Dung sắc mặt biến đổi, ánh mắt chuyển hướng Trầm Chấn Ý. Hắn lạnh lùng nói, cũng phải hướng Trầm Tam công tử thỉnh giáo, tại hạ thiết toái kiếm, làm sao lại không bằng Sở tiểu thư kiếm pháp. Địch Dũng một đời lấy kiếm pháp tự ngạo, nếu nói khác biệt kiếm pháp danh ra ở trên hắn, đây cũng là thôi, muốn nói không bằng cái này tiểu cô nương, hắn là chết sống cũng không muốn thừa nhận. Trầm Chấn Y không quan tâm nói, thiết toái kiếm biến hóa đơn giản, miễn cường có thể xem như một môn trọng, chuyết, đại kiếm, nếu như ngươi chuyên tâm mấy chục năm, có lẽ có thể đem hắn đại thành, tính được thượng thừa kiếm đạo. Hắn lại lắc lắc đầu thở dài, chỉ đáng tiếc ngươi chỉ sẽ quan chú chân khí, một mực đánh lung tung, cùng với nói là kiếm pháp, không bằng nói là thiêu hỏa côn thôi. Chương 121, ba chiêu không khỏi quá nhiều. Cái gì? Địch Dũng tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn mười mấy tuổi thành danh, hành tẩu giang hồ, 100 năm nay đều lấy kiếm pháp vì kiêu ngạo. Liền xem như võ đạo tu vi so với hắn cao tiền bối, cũng không dám khinh thường hắn uy manh thiết toái kiếm. Trầm Chấn Y cư nhiên đem hắn đắc ý kiếm pháp, so sánh thiêu hỏa côn. Tiểu tử khinh người quá đáng. Có thể nhẫn mại. Ai không thể nhịn. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, sắc mặt tái nhợt, quát lên, Trầm Tam công tử, đừng có trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi rút kiếm, ta nếu là ba chiêu, không thể đem ngươi bại vào dưới kiếm, ta quay đầu liền đi. Địch Dũng là thật sự nổi giận. Ngày thường hắn quyết không đến mức như thế nói chuyện, nhưng là Trầm Chấn Ý cũng quá khinh người, dựa vào bản thân võ đạo tu vi cao một cái cảnh giới, Địch Dũng đương nhiên dám nói khoác lác. Trầm Chấn Ý lại hít khẩu khí. Ba chiêu. Hắn lắc lắc đầu. Ba chiêu không khỏi cũng quá nhiều. Địch Dũng lại hiểu lầm hắn ý tứ, cười lạnh nói, đường đường khí kiếm sơn trang Trầm Tam công tử, liền cái này đều không dám. Triệu Đại Long Vương tranh thủ thời gian ngắt lời, địch hộ pháp, ngươi là chân nhân cảnh đệ lục trọng cao nhân, cảnh giới cao hơn quá nhiều, Tam công tử làm sao sẽ là ngươi đối thủ. Vừa mới chỉ là nói đùa, còn mời hộ pháp không muốn thật sự. Hắn không người, ngăn ở trước mặt Trầm Chấn Y, ngược lại là một mảnh trung tâm. Võ đạo cảnh giới khác biệt, thực sự không phải cái khác bất luận cái gì đồ vật có thể di bổ, loại này đồ ước, chỗ nào có thể tính công bằng. Nếu là chân nhân đệ lục cảnh toàn lực xuất thủ, một chiêu liền có thể giết kém một cái cảnh giới đối thủ. Địch Dũng lặng lẽ cười nói, là hắn gây hơn trước, lão phu liền xem như muốn giết hắn, lại có ai dám cản ta. Hắn lần thứ hai tiến tới một bước, khí thế đại thịnh, Triệu Đại Long Vương toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Trầm Chấn Y lại đạm nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Triệu Đại Long Vương bả vai. Long Vương, không cần lo lắng, ta tới xử lý. Chỉ là một cái Địch Dũng, chân nhân cảnh đệ lục trọng, hắn còn không có đặt ở trong lòng. Địch Dũng càng là tức giận, quắc, Triệu Đại, thối lui. Ngươi còn ngăn đón, nhân ra bản thân muốn tới chịu chết, có liên quan gì tới ngươi? Triệu Đại Long Vương mặt xám như cho, còn đợi khuyên nữa, đã thấy Trầm Chấn Y thái độ tiêu sái, không có chút nào vẻ sợ hãi, một đôi mắt óng ánh sáng, không khỏi trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ hắn thật có thể tiếp được chân nhân cảnh đệ lục trọng cao thủ ba chiêu? Có lẽ. Không phải là không có khả năng. Trầm Chấn Y dù sao thân khác thường có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Triệu Đại Long Vương bắt đầu có mang chờ mong, thẳng đến hắn nghe được Trầm Chấn Ý Ghi sau đó một câu. Ba chiêu, nếu như ta không thể phá mất người trăm ngàn chỗ hở thiết toái kiếm, vậy liền xem như xấu hổ cũng phải xấu hổ chết. Muốn chết? Thực sự là tuổi trẻ khí thịnh, Triệu Đại Long Vương trong lòng âm thầm kêu khổ, nhìn xem Địch Dũng lúc thì xanh lúc thì đỏ sắc mặt, biết rõ việc này đã khó làm tốt. Trầm Chấn Ý Ghi không giữ mồm giữ miệng, liên tục hai lần chỉ trích Địch Dũng kiếm pháp không được, đối muốn mặt mũi Địch Dũng tới nói, này cơ hồ liền là sinh tử mối thù. Chờ một lúc ba chiêu, hắn nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, vô luận như thế nào cũng muốn Trầm Chấn Ý Ghi tính mệnh. Phải làm sao mới ổn đây? Triệu Đại Long Vương âm thầm cắn răng, nếu thật có nguy hiểm, liền xem như liều lấy tính mạng không muốn, cũng phải hộ đến Tam Công Tử Chu Toàn, lúc này mới xem như báo đáp hắn cứu được Long tộc đại kiếp đại ân đại đức. Hắn nhìn qua hai người trung gian, cũng đã làm xong xả thân cứu người dự định. Trầm Chấn Ý Ghi lại không nhiều như vậy ý nghĩ, hắn biếng nhác lăng không đi đến Địch Dũng trước mặt, gật đầu nói, liền lấy ba chiêu làm hạn định, ngươi ra tay đi. Tìm đường chết. Địch Dũng giận không thể át, vỗ tay quát, kiếm đến. Lập tức có người tùy theo hô quát, có mấy cái hắc y hẻ nhân khiêng một ngụm cự kiếm, bừng bừng đằng chạy tới, một gối quy xuống, đem cự kiếm đưa đến Địch Dũng trước mặt. Thiết toái kiếm, nặng 62 cân, dài 1 trượng 2 thước, cùng với nói là kiếm, càng giống là võ tướng lên chiến trường dài binh khí. Chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thể một tay sử dụng dạng này cự kiếm, dùng để thi triển cao siêu kiếm pháp. Địch Dũng trăm năm tu hành, kiếm thuật tinh diệu, càng có độc chiếm chi bí. Thân kiếm phía trên, tràn đầy nát văn, cũng không phải bởi vì gánh chịu quá nhiều chiến đấu lưu lại dấu vết, mà là lúc trước chú kiếm sư rèn đúc ngụm này thiết toái kiếm thời điểm, dữ liệu được nó tất nhiên có vô số sát kiếp, cho nên lưu lại dấu vết. Trầm Chấn Ý Ghi lường một cái, mất hết hứng thú. Lắc đầu nói, kiếm này kiếm khí đã mệt, nguyên bản lệ ngân, hóa thành phái tích. Là tuổi thọ không vĩnh viễn trí tướng. Nếu như nay muốn xuất thủ, đại khái liền là nó thọ hết chết giả thời điểm. Nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Kiếm này mặc dù dũng mãnh, nhưng là trải qua chiến trận, bây giờ đã đến suy kiệt thời điểm, nguyên bản chỉ là xem như trang trí nát văn, bây giờ lại tích chứa đủ loại sơ hở, căn bản không cách nào ứng phó kịch liệt kiếm khí trùng kích. Trầm Chấn Ý cơ hồ mất đi xuất thủ hứng thú. Địch Dũng cố nén lửa giận. Ngươi kiếm đâu? Trầm Chấn Ý Ghi mở ra hai tay, khuôn mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, thiên địa văn vật, chính là ta kiếm, liền xem như địch hộ pháp ngươi, cũng bất quá là ta kiếm. Luận kiếm pháp ngươi không bằng ta đồ đệ, nếu bàn về kiếm đạo, ngươi càng là hoàn toàn không nhập môn. Tốt một chương khéo nói. Địch Dũng lửa giận công tâm, tiểu tử này nói chuyện thực sự là xảo trá, chờ một lúc cũng phải nhìn xem, ở ta thiết toái kiếm phía dưới. Ngươi còn có thể nói ra được lần này đại ngôn. Đến. Hắn đưa tay một chiêu, trầm trọng thiết toái kiếm lăng không bay lên, rơi vào hắn tay trái. Địch Dũng là tay trái cầm kiếm sử dụng kiếm, cho nên cánh tay trái so cánh tay phải còn muốn tráng kiện một vòng. Trôi kiếm vào tay, hắn khí thế chấn động, lưng eo thẳng tắp, thân thể phảng phất đều cao lớn mấy tấc, giống như là đổi cá nhân. Hô. Địch Dũng cũng không dừng lại, cầm kiếm chính là quét ngang. Hóa thành nửa vòng tròn, này chính là thiết toái kiếm bên trong rất giản dị tự nhiên, nhưng lại hung hoành nhất một kích, Ngọc Đái Vi. Một kiếm này hoành eo chặn giết, mượn vô thượng kiếm thế, cho người tránh cũng không thể tránh, không biết có bao nhiêu thành danh võ giả, ở nơi này một kiếm phía dưới bị chặn ngang chặt đứt, biến thành hai đoạn. Một kiếm này thanh thế đủ bao phủ chung quanh 10 trượng chu vi, Triệu Đại Long Vương muốn liều chết cứu hộ, lại là bị kiếm khí bước đến liền phía trước tiến một bước đều làm không được. Trong lòng nội vàng, lên tiếng hô to. Nhưng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong Trầm Chấn Ý Ghi lại hồn nhiên không thèm để ý. Hắn thậm chí có chút thất vọng. So với ta trong tưởng tượng, còn muốn yếu hơn. Hắn nhẹ giọng thở dài, làm kết luận. Thiết toái kiếm vốn là không sai kiếm pháp, nhưng ở sai lầm trong tay người, dùng ra hiệu quả, quả thực là mãng phu đánh nhau. Loại kiếm chiêu này, vũ nhục kiếm pháp. Thở dài. Trầm Chấn Ý Ghi nhẹ nhàng hướng về phía trước thổi khẩu khí. Chương 122, toái kiếm. Kiếm tức là khí. Thiên địa văn vật, không cái nào không có thể làm kiếm. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng một hơi, cũng có thể là giết người kiếm pháp. Đương nhiên hôm nay Trầm Chấn Ý Ghi kiếm, cũng không phải vì giết người, chỉ là vì sát kiếm. Đối phương kiếm pháp quá kém, kiếm cũng quá kém. Trầm Chấn Ý Ghi không thích, cho nên hắn giết kiếm, kiếm khí như xương. Địch Dũng dùng ra toàn thân khí lực vung ra một kiếm này, hắn tự giác kỳ thật đã chọn, liền xem như đồng cảnh giới cao thủ, cũng rất khó tránh được hắn toàn lực một kiếm. Huống chi là người trẻ tuổi này. Có lẽ hắn học được mấy chiêu kiếm pháp, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có tư cách chế giễu Lao tiền bối. Địch Dung cũng không cảm thấy bản thân kiếm pháp có cái gì không tốt. Lại làm sao đơn giản, nhưng là lăng lệ, hữu hiệu. Hắn nắm chặt kiếm thời điểm, liền cảm thấy bản thân có thể chúa tể sinh tử, quét ngang mang theo tiếng gió, cùng chặt đứt địch nhân thân thể phốc phốc cầm thanh, là hắn thích nghe nhất thanh âm. Kiếm cũng đã đánh vào Trầm Trấn Y rỉa vòng phòng ngự. Địch Dung cũng đang chờ đợi chém giết địch nhân sung sướng. Nhưng mà, hắn nhìn thấy Trầm Trấn Y phiên nhiên mà đứng. Chỉ là hướng bản thân cái phương hướng này nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Sau đó liền gặp được hắn cả một đời đều không dám tin tưởng, cũng sẽ không quên cảnh tượng. Kiếm của hắn đột nhiên sống. Hoặc có lẽ là, chỉ là đột nhiên hồi quang phản chiếu. Ở chết đi trước đó, hóa thành càng sán lạn nháy mắt. Địch Dũng đã từng nghe qua rất nhiều cố sự cùng truyền thuyết, nghe nói có thể mỹ người yêu có thể hóa bướm, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Kiếm thế mà cũng có thể hòa bướm. Trầm Trấn Y lìa nhẹ nhàng một hơi thổi tới, liền thấy ở trong tay hắn dài đến một trượng hai thước, nặng đến 62 cân thiết toái kiếm hóa thành trang giấy. Hô! Ở một trận gió lốc, thiết toái kiếm danh phó kỳ thật, từng mảnh vỡ vụn, hóa thành sát điệp, ở không trung ở phù năm nặng bay múa. Địch Dũng trong tay, lưu lại một cái chuôi kiếm. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn xem này thần kỳ cảnh tượng, một mặt không dám tin. Trầm Trấn Y khoanh tay mà đứng, nhíu mày lắc lắc đầu. Một cái kiếm khách, thế mà đối trong tay kiếm không hiểu được loại này trình độ, thế mà liền cái này kiếm mỗi ngày rên rỉ đều nghe không đến, tự cho là tìm được cường hoành kiếm pháp, không nghĩ đến lại là hủy diệt cự kiếm căn. Lục Hoa kiếm, cũng là như thế. Địch Dũng kiếm, càng là như thế. Phá Thiên đạo người, hoàn toàn không tôn trọng trong tay kiếm, vẹn vẹn chỉ đem nó xem như công cụ. Không. Bọn họ không chỉ là không tuân theo trọng kiếm, cũng tương tự không tôn trọng người. Cái gọi là võ giả cao thủ, ở nơi này nghiêm mật tổ chức hệ thống bên trong, cũng bất quá chỉ là một cái bình phẳng công cụ thôi. Bọn họ bị phía trên sử dụng, không minh bạch bản thân mục đích, cũng không minh bạch đến cùng muốn làm thứ gì. Phá Thiên đạo tổ chức quá khổng lồ, cho nên bọn họ lúc đầu đến cùng xuất phát từ mục đích gì thành lập, chỉ sợ rất khó từ những người này trong miệng biết được. Trầm Trấn Y chỉ có thể thở dài. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Địch Dũng lại không có vừa mới ngạo khí, hắn quỳ gối nửa quỳ ở mặt đất, thất thần nhìn qua không trung bay múa kiếm điệp, những cái kia toái thiết phiến lục tục rơi xuống bụi bặm, phát ra đạc đạc thanh âm, giống như là một khúc thê thảm bài ca phung điếu. Hắn không tin Trầm Trấn Y gì đó là kiếm pháp. Có lẽ Trầm Trấn Y gì là dựa vào lấy cao hơn võ học cảnh giới mới đánh bại hắn. Địch Dũng chỉ có thể như thế tin tưởng, mới có thể có chút an ủi. Nhưng mà Trầm Trấn Y Ghi lại phá vỡ hắn huyễn tưởng, lạnh nhạt nói, đơn thuần chân khí hùng hậu, ngươi còn thắng được hiện tại ta một bậc. Ta cái môn này thổ khí kiếm pháp, chuyên công phá khe hở, ngươi kiếm đã sớm có toái ngân, đương nhiên nhất cử đánh tan. Thổ khí kiếm pháp. Địch Dũng biểu thị cho tới bây giờ liền không có nghe qua, hắn cười khổ nói, đây thật là kiếm pháp. Lúc này hắn cũng đã không có vừa mới khí thế, trước ngạo mạn sau cung kính, giống như là một khiêm tốn tiểu học sinh. Hắn miễn cưỡng cũng tính là kiếm khách, cho nên Trầm Trấn Y thì không tiếc nhiều lời vài câu. Kiếm pháp biến ảo, đều có hắn, lấy kiếm khí làm tông người, có thể xưng là kiếm pháp. Càng đến cao cấp thế giới, kiếm loại vũ khí này được trao cho càng nhiều nội hàm. Kiếm ý, kiếm khí, kiếm thần, có thể nói là kiếm đạo tam đại trụ cột. Ngoài ra còn có kiếm nguyên, kiếm thật, kiếm huyền, kiếm giết các loại biến hóa, thống nhất mà nói, đều có thể coi như là kiếm pháp. Đương nhiên đối với Trầm Trấn Y Lì vừa mới sử dụng thổ khí kiếm pháp tới nói, hoàn toàn còn thuộc về phổ thông kiếm pháp phạm chủ. Đây là đang trong lồng ngực ẩn dưỡng kiếm khí, tinh thuần thời điểm, một ngụm phun ra, có thể tức kim đoạn ngọc, cắt đá khai sơn. Thiết toái kiếm tuy mạnh, chỗ nào chống đỡ được này kiếm khí xung lên. Liền xem như nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực đỉnh phong thời điểm, Địch Dũng đều chưa hẳn có thể đỡ được một kiếm này. Trầm Tam công tử sở học, quả nhiên là cao siêu cực kỳ, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Địch Dũng thở dài, kiếm pháp cao thấp, thử một lần liền biết. Bản thân xa xa không phải Trầm Trấn Y gì đối thủ, liền vừa mới vừa thấy mặt, liền đã chịu trọng thương, lại không xuất thủ cơ hội. Bất quá, Long Hoàng phủ sự tình, ta Phá Thiên Đạo tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ. Tam công tử thiên nhân chi tư, cũng không nên làm theo châu chấu đa xe, nhận vạ lây. Thực lực mạnh nhất địch dũng chiến bại, hôm nay cũng đã không chiếm được tiện nghi. Nhưng Phá Thiên Đạo thế lực cỡ nào hùng hậu, bọn họ tất nhiên quyết định mục tiêu, tự nhiên liền biết có một đợt lại một đợt thế công. Phá Thiên Đạo sự tình, tự có ta chịu trách nhiệm. Trầm Trấn Y Lìa đạm nhiên đáp lại, Long Hoàng Phủ đã đầu nhập Khí Kiếm Sơn Trang bộ hạ, các ngươi có ý nghĩ gì, cứ tới Khí Kiếm Sơn Trang tìm ta. Đây là đem sự tình đều ôm xuống. Địch Dũng khẽ giật mình, cười khổ nói, tất nhiên công tử nói như vậy, tại hạ tự sẽ báo cáo. Hắn đắc ý mà đến, thất ý mà đi, lúc này cũng bỏ không được cái gì ngoan thoại, liền mang theo thuộc hạ hôi lưu lưu rời đi. Triệu Đại Long Vương thần sắc kích động, tranh thủ thời gian tiến đến Trầm Trấn Y Lìa trước mặt, lần thứ hai nói lời cảm tạ tán thán nói, công tử thực sự là thần hồ kỳ kỹ, bậc này kiếm pháp, chưa từng nghe thấy. Chỉ là, Phá Thiên Đạo thế lớn, công tử vẫn cần cẩn thận. Lúc này hắn là khăng khăng một mực đầu nhập Khí Kiếm Sơn Trang, nhưng lại sợ cho Trầm Trấn Y Lìa gây tai họa. Tự có ta đỉnh lấy. Trầm Trấn Y Lìa lơ đễnh, Phá Thiên Đạo thế lực lại lớn, cuối cùng bất quá là bát tu thế giới tổ chức, hắn làm sao sẽ thật đặt ở trong lòng. Hắn lườm Long quận chúa một cái, lại nói, Long Vương tạm thời trong phủ dưỡng thương, quận chúa có thể vẫn theo ta về Khí Kiếm Sơn Trang, có thể làm ta nhị đệ tử. Long quận chúa được thương Long Châu, liền là Long Tổ Di Trạch, Trầm Trấn Y thì đương nhiên muốn chiếu cố một hai. Nàng ngày sau mượn hóa Long biến hóa tiến vào tầng cao hơn thế giới, nếu không có nhất kỹ bên người, Long tộc bợ đỡ bảo thủ. Chỉ sợ muốn nhận ước hiếp, Trầm Trấn Y Lìa cũng thông Long tộc võ học, có thể tiến hành truyền thụ. Đa tạ công tử. Long quận chúa bị Trầm Trấn Y Lìa cự tuyệt, nguyên bản lòng như cho nguội, bây giờ phong hồi lộ chuyển, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Chương 123, Thập Nhị Kiếm Lâu. Mấy ngày, Trầm Trấn Y Lìa luyện hóa Sa La Bối Diệp thành công, to lớn ích lợi, không muốn ở Long Hoàng Phủ lại câu lưu, liền mang theo Sở Hỏa La cùng Long quận chúa, trở về Khí Kiếm Sơn Trang. Khí Kiếm Sơn Trang tất cả bình tĩnh. Trầm Trấn Y Lìa rời đi khoảng thời gian này, xây dựng ảnh hưởng còn tại, ở trong Phi Lam Châu cũng không người chạy đến gây hấn. Bái Nguyệt Quật đã diệt, Trùng Thiên Thành quy thuận, Long Hoàng Phủ Úc còn không mang nổi mình Úc, bây giờ cũng đã đầu nhập bộ hạ. Tử Viêm Tông nguyên bản liền là Khí Kiếm Sơn Trang đồng minh, Phi Lam Châu sớm không có khả năng cùng Khí Kiếm Sơn Trang chống lại thế lực. Nói đến Khí Kiếm Sơn Trang ngược lại là khôi phục mấy phần ngày xưa phong thái. Phi Lam Châu bên trong xưng tôn, thanh niên đệ tử, đều lấy đầu nhập Phi Lam Châu làm vinh. Mặc dù là phía sau cánh cửa đóng kín làm hoàng đế, nhưng Nhất Châu chi địa liền so nguyên bản Cửu Vũ chi địa còn muốn lớn hơn rất nhiều, Trầm Thọ cũng thật là đắc ý. Hắn tâm tình khoái trá nên đón nhi tử, cười nói, bây giờ Long Hoàng Phủ đều nguyện quy thuận ta Khí Kiếm Sơn Trang, này Phi Lam Châu cơ hồ có thể nói nhất thống, con ta thật thiên hạ vô song vậy. Liền xem như trước đó ở Cửu U chi địa, Khí Kiếm Sơn Trang đều không có loại này duy ngã độc tôn cảm giác. Chí ít trước kia còn có rất nhiều cao thủ tông môn có thể chống lại. Nhớ tới trước kia Lục Như Thiện Sư đám người, lúc đầu cùng hắn bình khởi bình tọa, hiện tại cơ hồ trở thành phụ thuộc Khí Kiếm Sơn Trang môn khách, hắn càng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Một chút việc nhỏ mà thôi. Trầm Trấn Y thì ánh mắt thả xa, Phi Lam Châu chế phách, đối với hắn mà nói đơn giản mịt mù như hạt bụi nhỏ. Sao có thể xem như việc nhỏ? Trầm Thọ Vê Dâu cười nói, bây giờ không chỉ có là phụ cận mấy đại tông môn leo lên, thậm chí ngay cả chúng ta Khí Kiếm Sơn Trang sâu xa Thập Nhị Kiếm Lâu đều đăng môn bái phỏng, đây chính là thiên đại mặt mũi. Thập Nhị Kiếm Lâu. Trầm Trấn Y Lìa khẽ giật mình. Hắn trước đây không lâu mới ở Cửu Trọng Tiêu nhìn thấy Thập Nhị Kiếm Lâu thiếu lâu chủ Trầm Nhất Châu, lúc ấy đối phương tuy có kết giao ý, nhưng là không biểu hiện ra ngoài đối Khí Kiếm Sơn Trang nhìn với con mắt khác. Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Trọng Tiêu thay đổi, Thập Nhị Kiếm Lâu mới cố ý phái người tới chấp đối. Hắn đang suy nghĩ thời khắc, từ Sơn Trang bên trong nên ra hai người đến, đi đầu một người cười văn nói, Tam công tử, Cửu Trọng Tiêu từ biệt, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt. Mạo muội tới chơi, xin thứ tội. Người tới chính là Trầm Nhất Châu. Vị này thiếu lâu chủ. Thế mà ở rời đi Cửu Trọng Tiêu sau đó, thẳng đến Khí Kiếm Sơn Trang đến. Này ngược lại cũng được, bên cạnh hắn người nhường Sở Hỏa La như mày. Trầm Bạch Hạc. Trầm đại công tử. Trầm Chấn Y Ly thân ca ca, ở Cửu U chi địa, đầu nhập vào Ngũ Kiếm Tiên Sinh, muốn mượn cái này ma đầu trừ bỏ đệ đệ người. Hắn thế mà cũng được thả ra. Trong mấy năm này, Trầm Thọ đối đại nhi tử Câu Thúc càng ngày càng thả lỏng, Trầm Chấn Y Ly cũng không để ý, nói là giam lỏng, nhưng Trầm Bạch Hạc cũng có thể tự chủ ở trong sơn trang đi lại. Chỉ là hắn bình thường thông minh, cho tới bây giờ không dám ở trước mặt Trầm Chấn Y Ly thò đầu ra. Không nghĩ đến hôm nay thế mà cùng Trầm Nhất Châu cùng nhau mà đến. Đây là mượn được thế. Tam đệ. Trầm Bạch Hạ cớm ức lên tiếng chào, ánh mắt bên trong vẫn có chút vẻ sợ hãi, nhưng Trầm Chấn Y có thể nhìn ra được hắn là giả ra, đuôi lông mày khỏe mắt, đều là tốt sắc. Trầm Chấn Y lìa lườm hắn một cái, cũng không tiếp lời. Trầm Nhất Châu cười nói, Tam công tử, ta cùng với đại công tử mới quen đã thân, nghe nói các ngươi hai huynh đệ có chút hiểu lầm. Có thể cho ta làm người hòa giải, liền nhất tiếu mượn ân cửu như thế nào? Trầm Bạch Hạc muốn hại chết Trầm Chấn Y Liê, xuất thủ mấy lần, âm mưu không ngừng, ở Trầm Nhất Châu trong miệng, liền là đơn giản có chút hiểu lầm. Trầm Chấn Y Liê lười nhắc để ý tới, tùy các ngươi là được. Hắn đối Thập Nhị Kiếm Lâu cùng Trầm Bạch Hạc đều không quan tâm, dù sao bọn họ cũng không có khả năng uy hiếp đến bản thân. Trầm Nhất Châu nhẫn nhịn một bụng lời nói, không nghĩ đến Trầm Chấn Y cứ như vậy nhàn nhạt đáp lại, chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Trầm Bạch Hạc biết rõ bản thân người em trai này tính tình, bây giờ hắn mặc dù trèo lên cành cao, cuối cùng không dám lô mãng, cũng là im lặng không nói. Dù sao đối với hắn tới nói, có thể bám vào Thập Nhị Kiếm Lâu con đường này, một lần nữa rời núi, cũng đã xem như vật khí. Trầm Thọ hơi có chút xấu hổ, há to miệng, muốn nói thứ gì. Cuối cùng vẫn là không nói. Trở lại Mộng Kiếm Tiểu Trúc, Sở Hỏa La tức giận nói, cái gì kia Trầm Nhất Châu là có ý tứ gì? Biết rõ Trầm Bạch Hạc cùng công tử có thủ, lại còn đem hắn mang đi ra. Trang chủ cũng đúng, sao không quản quản? Khí Kiếm Sơn Trang lấy Trầm Chấn Y Ghi làm hạch tâm, nhưng trên danh nghĩa Trang chủ vẫn là Trầm Thọ. Nhất là Trầm Chấn Y Ghi không ở thời điểm, Trầm Thọ cũng có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Hắn tất nhiên nhường Trầm Bạch Hạc cùng Trầm Nhất Châu kết giao, hiển nhiên cũng là chấp nhận việc này. Trầm Chấn Y thờ ơ nói, người này cũng không có gì ghê gớm, coi như đi Thập Nhị Kiếm Lâu, cũng không cái gì không tầm thường, không cần quản hắn. Đi Thập Nhị Kiếm Lâu. Long quận chúa khẽ giật mình, nhạy cảm phát hiện Trầm Chấn Y lời nói ý tứ, hỏi, sư phụ, ngươi làm sao biết rõ hắn muốn đi Thập Nhị Kiếm Lâu? Rời đi Long Hoàng Phủ thời điểm. Trầm Chấn Y cho phép nàng vì nhị đệ tử, bây giờ Long quận chúa cũng là lấy sư phụ xưng hô. Trầm Chấn Y đạm nhiên cười nói, Trầm Bạch Hạc liền đăng lâu quyết đều luyện, làm sao có thể không đi Thập Nhị Kiếm Lâu. Đăng lâu quyết. Sở Hỏa La ngược lại còn thôi, Long quận chúa nhưng không khỏi hít sâu một hơi. Thập Nhị Kiếm Lâu bí truyền tuyệt học đăng lâu quyết. Cái kia Trầm Nhất Châu thế mà cam lòng đem môn võ học này mặc cho Trầm Bạch Hạc. Thập Nhị Kiếm Lâu là bát tu thế giới đỉnh cấp võ học tông môn, đăng lâu quyết đại danh lừng lẫy, liền Long quận chúa cũng vì đó rung động. Nghe nói môn võ học này, chỉ có dòng chính Trầm gia huyết mạch mới có thể tu hành. Trầm Bạch Hạc có tài đức gì? Trầm Chấn Y Ghi lại bình tĩnh tự nhiên, khí kiếm sơn trang vốn là cùng Thập Nhị Kiếm Lâu có sâu xa, Trầm Bạch Hạc cũng không phải không có học tập đăng lâu quyết tư cách. Bất quá coi như hắn luyện thành đăng lâu quyết, lại có thể như thế nào? Đăng lâu quyết cũng không phải cái gì không tầm thường kiếm pháp. Lúc trước Trầm Mộng Thiên đều không quan tâm, Trầm Chấn Ý thì càng không quan tâm. Sư phụ, ngươi cũng không nên xem thường Thập Nhị Kiếm Lâu. Long quận chúa vẫn có chút lo lắng, Thập Nhị Kiếm Lâu truyền thừa so với chúng ta Long Hoàng Phủ còn muốn lâu, ở bát tu thế giới một mực là hạng nhất bát tông một trong. Trong lầu trưởng lão có thể ở Đại Nguyệt Hoàng Triều Kim trên điện nghị sự, tả hữu bát tu thế giới chính vụ, địa vị không thể coi thường. Húng chi, Trầm Bạch Hạc bám vào Thập Nhị Kiếm Lâu, tất nhiên có cái gì âm mưu, không thể không phòng. Mặc dù Long quận chúa không có tận mắt nhìn thấy Trầm Bạch Hạc dị vạng âm mưu, nhưng là từ Sở Hỏa La trong miệng cũng biết rất tưởng, loại người này tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ, dù sao cũng phải chặt chẽ đề phòng mới đúng. Phảng phất là vì nghiệm chứng Long quận chúa lời, nàng mới vừa nói xong, thì có người đến báo, nói là trang chủ cho mời Tam công tử, muốn thương nghị đại công tử một kiện đại sự. Chương 124, gây sóng gió. Trầm Thọ một mặt mỏi mệt, đè nén phẫn nộ cùng thống khổ. Mặc dù không trông cậy huynh đệ hòa thuận, nhưng là hắn cũng không nỡ đại nhi tử, cho nên mới đưa Trầm Bạch Hạc phong ra, không nghĩ đến Trầm Bạch Hạc vừa lấy được tự do, liền bám vào Trầm Nhất Châu, bắt đầu gây sóng gió. Hắn tìm Trầm Trấn Y Lìa đến, chính là vì thương nghị việc này. Lão Tam, lão đại thế mà muốn rời đi chúng ta Khí Kiếm Sơn Trang, tìm nơi nương tựa Thập Nhị Kiếm Lâu. Trầm Thọ giọng nói cực kỳ phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không lường được nghĩ đến, bản thân tân tân khổ khổ bồi dưỡng đi ra nhi tử, thế mà muốn phản môn. Thập Nhị Kiếm Lâu đúng là đỉnh cấp đại thế lực, cũng cùng Khí Kiếm Sơn Trang có nhất mạch tương thừa quan hệ. Nhưng lúc trước tiên tổ đến cùng với co ân oán, thân làm tử tôn, lấy quăng kiếm làm tên, có thể nào giống cỏ mọc đầu tường đồng dạng phụ thuộc vào người. Hơn nữa Trầm Bạch Hạc luôn mồm, ý tứ vẫn là nói vì tránh đi tam đệ phong mang, để tránh phụ thân khó làm. Loại này bạch nhãn lang thuyết pháp, quả nhiên là tổn thương thấu Trầm Thọ lao phụ khổ tâm. Hắn nếu muốn đi, liền nhường hắn đi chính là. Trầm Trấn Y Lìa vẫn là từ chối cho ý kiến. Tiến vào bát tu thế giới sau đó, hắn kỳ thật đã đem Trầm Bạch Hạc cái này quên sạch sành sanh. Trầm Bạch Hạc vô luận có như thế nào dã tâm, âm mưu, quỷ kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều chỉ có thể là cười nhạo. Hắn nguyện ý đi giày vò, liền để hắn đi giày vò cũng được. Trầm Thọ khẽ giật mình, cười khổ nói, Lao Tam, Thập Nhị Kiếm Lâu thế lực bất phàm, ta nhìn ngươi ý tứ, là muốn kéo mượn oai hùng, dùng để đối phó ngươi, chẳng lẽ ngươi một điểm mà đều không lo lắng. Nhảy nhót thằng hề, cần gì tiếc nuối. Trầm Trấn Y Lìa ngữ khí trầm ổn, trong lòng xác thực một chút gợn sóng đều không có. Trầm Thọ đối đại nhi tử lần này cũng là triệt để thất vọng, vốn nghĩ hắn nếu là có thể cải tà quy chính, vậy bây giờ Khí Kiếm Sơn Trang phát triển không ngừng, hắn chí ít cũng có thể nước lên thì thuyền lên, không nghĩ đến hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, kia chính là tự gây nghiệt không thể sống. Hắn nói chuyện khẩu khí, lại nói, lời tuy như thế, nhưng... Trầm Bạch Hạc hắn ở trong trang lúc nào cũng có chút dị động, Trầm ngoài đệ tử, chỉ sợ muốn có cái gì khởi sự, ngươi chính là phải cẩn thận. Trầm Bạch Hạc nóng nội, cũng đã không kịp chờ đợi bắt đầu động thủ. Trầm Trấn Y thì bình tĩnh, để bọn hắn động, bây giờ Khí Kiếm Sơn Trang phát triển quá nhanh, tốt xấu lẫn lộn, vừa vặn cũng thừa dịp cơ hội này, cắt giảm một nhóm lưỡng lự hạng người. Trung thành trung quy là cần khảo nghiệm, nếu như là người khác khẽ vô động liền sẽ chạy đệ tử. Cái kia giữ lại cũng không cái gì dùng, chẳng bằng thừa dịp cơ hội này thanh lý. Về phần đại cục, Trầm Trấn Y có 100% nắm chắc có thể khống chế được. Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Trầm Thọ thở dài, hắn biết rõ bản thân còn kém rất rất xa cái này nhi tử, hết thể đều nghe hắn, bản thân cũng liền có thể an hưởng lúc tuổi già. Trầm Bạch Hạc cũng không biết hai cha con bọn họ đối thoại, hắn chính đang bản thân căn phòng, khổ luyện mới được đăng lâu quyết, trong lòng mừng rỡ như điên. Hắn luôn luôn tự cho là đúng, mặc dù bị Trầm Trấn Y ép tới không thở nổi, nhưng lại cho tới bây giờ không chịu từ bỏ dãy rùa. Ngũ kiếm tiên sinh loại này vai môn tà đạo hắn cảm thấy là cơ hội, Thập Nhị Kiếm Lâu, càng làm cho hắn thụ sủng nhược kinh. Trầm Nhất Châu xem xét liền biết rõ đừng có mưu đồ, Trầm Bạch Hạc cáo giả, chỗ nào có thể không minh bạch. Dù sao đối phương không nói, hắn cũng liền cất minh bạch trang hồ đồ, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần hắn có thể luyện thành đăng lâu quyết, liền có thể mở mày mở mặt, nhất định có thể xoay người vượt lên hắn tam đệ. Nhớ tới Trầm Trấn Y Lìa, Trầm Bạch Hạc sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tận mắt gặp qua Trầm Trấn Y Lìa kiếm pháp, một khắc kia, hắn đơn giản cảm thấy bản thân người em trai này là thần. Bước vào bát tu thế giới sau đó, tuy nhiên hắn không có cái gì cơ hội tiếp xúc ngoại giới, nhưng ánh mắt đến cùng kéo dài tới không ít. Biết rõ Trầm Trấn Y Lìa nghiền ép cũng bất quá chỉ là một nhóm run rế. Trên thế giới này, mạnh nhất là Đại Nguyệt Hoàng Triều Thiền Vu Hoàng Tộc, thứ nhì là Bát Tông, vượt lên thiên địa phía dưới 19 bộ phía trên, Trầm Trấn Y Lìa diêu võ dương oai, cũng bất quá liền là quân thiên bộ Phi Lam Châu xưng vương xưng bá mà thôi. Thập Nhị Kiếm Lâu chính là Bát Tông một trong, này đăng lâu quyết càng là áp đáy hòm tuyệt học, học được có cơ hội siêu việt Trầm Trấn Y Lìa, cái kia đừng nói là bán đứng tổ tông. Liền xem như nhường Trầm Bạch Hạc trực tiếp bán đứng Khí Kiếm Sơn Trang, hắn đều nguyện ý. Tam đệ, không có đáng sợ như vậy. Hắn cường tự ngăn chặn cảm xúc, thể nội chân khí lưu chuyển, tầng tầng lên lầu, thẳng tiến không lùi. Một mực đến cao không thể cao, lúc này mới quay lại, rơi vào đan điền, chỉ cảm thấy tinh thần hăng hái, lại có bổ ích. Bạch Hạc huynh, này đăng lâu quyết ngươi cũng đã nắm giữ yếu lĩnh, có tiểu thành, chỉ cần đợi một thời gian. tu vi không ở ta phía dưới. Trầm Nhất Châu ở bên vì hắn hộ pháp, cười dài khích lệ, trong lòng lại cũng có chút không được tự nhiên. Này Trầm Chấn Y gì tư chất cũng không kém a. Tu hành đăng lâu quyết thế mà liền nhanh như vậy nhập môn, vốn cho là hắn một người thất bại, cho hắn một khối xương cốt liền có thể nhường hắn vui chơi cùng đi theo. Hiện tại hắn suy một ra ba, luyện thành đăng lâu quyết, giống như là bị hắn cắn khối thịt đi. Trầm Nhất Châu bản thân tu hành đăng lâu quyết, sơ kỳ tiến cảnh đều không có Trầm Bạch Hạc như thế cấp tốc. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. Hắn chỉ có thể dùng Trầm gia huyết mạch quả nhiên lợi hại đến an ủi bản thân. Trầm Bạch Hạc cười nói, đa tạ thiếu lâu chủ vùng trồng, truyền ta bậc này tuyệt học, chỉ cần ta luyện thành đăng lâu quyết, tất nhiên cung cấp thiếu lâu chủ thúc đẩy, có lệnh tất tuân. Hắn lúc này đương nhiên muốn nói chút lời hữu ích, về phần thật luyện thành đăng lâu quyết sau đó, còn có cần hay không phải chim vị này thiếu lâu chủ, vậy liền muốn nhìn lúc ấy tình huống. Trầm Nhất Châu ra vẻ phóng khoáng nói, ngươi vốn là chúng ta Trầm gia huyết mạch, tu hành này đăng lâu quyết thiên kinh địa nghĩa, hà tất khách khí. Vậy làm sao không gặp ngươi đem môn này võ học xuyên cho cha của ta cùng ta đệ đệ. Trầm Bạch Hạc trong lòng đầu đen rau muống. Vị này thiếu lâu chủ võ công mặc dù rất cao, đầu óc lại cũng không có gì đặc biệt, làm việc quá cứng, khắp nơi có dịu đục dấu vết. Nếu không phải hắn biết đầu thai, nơi nào đến loại này địa vị. Nghĩ tới chỗ này, Trầm Bạch Hạc càng là lại đấu kỵ vừa hận, mặt ngoài đương nhiên không hiện đi ra, chỉ một mực nói chút cảm kích chi ngôn. Trầm Nhất Châu nóng nội, không nhịn được nói, không cần nói nhiều những cái này, ta lại hỏi ngươi. Này mấy ở trong trang sâu chuối, nguyện ý đầu nhập chúng ta thập nhị kiếm lâu đệ tử, có thể có mấy thành. Hắn đi tới khi kiếm sân trang, đương nhiên có phải hay không cái gì thiện ý bái phỏng, mà là muốn gây sóng gió. Trầm Chấn Y thì xuất hiện, nhường Trầm Nhất Châu cảm thấy uy hiếp, khi kiếm sơn trang quật khởi, càng làm cho hắn không thoải mái. Hắn nhất định phải đem này uy hiếp bóp chết ở trong mới phát sinh, nếu là có thể chiếm đoạt khí kiếm sơn trang, vậy hắn người thừa kế chi vị cũng liền vững như Thái Sơn. Chương 125, chiếm đoạt. Thập nhị kiếm lâu người thừa kế, vốn là Trầm Mộng Thiên. Chỉ là Trầm Mộng Thiên ở 300 năm trước phạm vào giới luật, lúc này mới bị bỏ xuống cửu u chi địa. Nói đến, Trầm Nhất Châu cái này thiếu lâu chủ chi vị, là may mắn được đến. Mà bây giờ khí kiếm sơn trang trở về, thanh thế to lớn, kiếm lâu bên trong lại có tìm về cốt nhục truyền nhân, lại định tông chủ truyền thừa thanh âm. Trầm Nhất Châu không thể không phòng. Thiếu lâu chủ yên tâm. Trầm Bạch Hạc mấy ngày nay ở trong trang đi dạo, lừa không ít đệ tử, đập bộ ngực nói, chỉ cần thiếu trang chủ làm khó dễ, chí ít có 3 thành đệ tử, nguyện ý duy trì chúng ta. Tục ngữ nói nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, có cơ hội bám vào thập nhị kiếm lâu, nhưng cái kia phổ thông đệ tử, lại có ai sẽ không nguyện ý. Khí kiếm sơn trang hiện tại xác thực phát triển, nhưng là cùng uy tín lâu năm bắt tông một trong thập nhị kiếm lâu so sánh, vậy còn là kém xa. Đối khí kiếm sơn trang trung thành tuyệt đối đệ tử có thể có bao nhiêu, đại bộ phận phổ thông đệ tử, chỉ vì tập võ mà đến, có thể có càng tốt cơ hội, sao sẽ bỏ qua. Cho nên Trầm Bạch Hạc mặc dù chỉ sâu chuỗi 3 thành đệ tử, liền cảm thấy đại sự có thể thành. Tốt! Trầm Nhất Châu mặt mày hớn hở, khen, Bạch Hạc huynh, ngươi quả nhiên cũng không phải là vật trong ao, ở lại đây khi kiếm sơn trang bị người áp chế, thật sự là quá đáng tiếc. Chờ ngươi lập xuống đại công, ngày sau trở về thập nhị kiếm lâu, ta có thể bảo vệ ngươi làm được trưởng lão, lâu chủ chi vị. Thập nhị kiếm lâu có 12 tòa cao lầu, mỗi tòa trên lầu có một tên tinh tu kiếm pháp cao thủ xem như trấn lâu chi chủ, địa vị cao thượng. Trầm Nhất Châu cho Trầm Bạch Hạc cho phép lâu chủ chi vị, cũng xem như hậu thưởng lôi kéo. Trầm Bạch Hạc mỉm cười, khiêm tốn nói, đa tạ thiếu lâu chủ thưởng thức, tại hạ dám không tận tâm tận lực. Trầm Nhất Châu cười to mà đi. Mấy ngày nay, khí kiếm sơn trang bầu không khí biến càng kéo càng quỷ dị, rất nhiều đệ tử nhỏ giọng nói nhỏ, cũng đang thảo luận thập nhị kiếm lâu sự tình. Các ngươi nghe nói sao? Thập nhị kiếm lâu thiếu lâu chủ đến sơn trang bái phỏng, nghe nói là muốn đem khí kiếm sơn trang nhập vào thập nhị kiếm lâu. Này! Phải làm sao mới ổn đây? Tam công tử như thế nào đáp ứng? Ngươi hiểu cái gì? Nay cũng không phải chuyện xấu, thập nhị kiếm lâu chính là bắt tông một trong, cao thủ nhiều như mây, địa vị lại tôn, bình thường ngươi muốn bái sư vào thập nhị kiếm lâu, cái kia phải đi qua bao nhiêu khảo nghiệm mới thành. Chúng ta đồng dạng dân chúng, tư chất bình thường mà nói, đó là ngay cả cửa cũng không mò nổi. Bây giờ có nhập vào cơ hội, đây không phải là một bước lên trời. Liền xem như Tam công tử, có thể vào lâu nghiên cứu sâu kiếm pháp tuyệt học, lại sao không nguyện ý? Đại bộ phận đệ tử, thế mà đều cảm thấy là chuyện tốt. Cũng có số ít đầu óc thanh tỉnh, cau mày nói, nghe nói lúc trước Tam công tử Trảm Nguyệt Phi Tiên, tiến vào bát tu thế giới thời điểm, thì có cơ hội lựa chọn phải chăng nhập vào thập nhị kiếm lâu. Lúc ấy hắn tất nhiên không đồng ý, tất nhiên có bản thân ý nghĩ, hiện tại làm sao sẽ lật lọng. Lập tức liền lại có người phản bác, khi đó Tam công tử cũng mới vừa đến bát tu thế giới, biết rõ cái gì. Hắn nếu là biết rõ thập nhị kiếm lâu địa vị, lúc ấy khẳng định sẽ không tuyệt đối cự tuyệt. Bây giờ người nhà thiếu lâu chủ tự mình tới cửa mời, cho đủ mặt mũi, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Nghe Sơn Trang bên trong lưu truyền lời đồn, Trầm Thọ ngồi không yên, lại tìm Trầm Chấn Ý Nhi đến thương lượng. Hắn biết rõ đều là đại nhi tử dở cho quỷ, lại là đau lòng, lại là nóng nội. Lao Tam, ngươi nghe nói những cái kia hôn trướng lời rồi sao? Trầm Thọ đau lòng nhức óc. Không có. Trầm Chấn Ý Nhi vẫn là một lấy sâu đạm nhiên, được Sa La bối diệp sau đó, hắn ở bát tu thế giới luyện khí luyện thể công phu có thể tiết kiệm đi một nửa. Mấy ngày nay chính đang gấp rút bế quan, truy cầu càng nhanh đột phá, đương nhiên không rảnh đi nghe tin nhảm gì. Trầm Thọ vì đó khí tuyệt. Cái này nhi từ đây, liền là quá đơn thuần một chút, trong đời ngoại trừ kiếm bên ngoài liền không có cái khác đồ vật, đơn giản chính là một kiếm si. Nghe nói Long Hoàng Phủ Triệu Đại Long Vương cố ý đem Long Quận Chúa gả cho hắn, hắn lại tuyệt đối cự tuyệt, công bố bản thân chỉ cầu kiếm đạo, vô tâm tình yêu nam nữ. Cái này không khỏi cũng quá lãnh tâm lãnh diện chút. Hài tử luôn luôn cho người quan tâm. Trầm Thọ thở dài, bây giờ đây là Sơn Trang đại sự, hắn chỉ có thể kiên nhẫn hướng Trầm Chấn Ý để giải thích. Gần nhất Sơn Trang bên trong tin đồn, nói là chúng ta khí kiếm Sơn Trang sắp nhập vào thập nhị kiếm lâu, rất nhiều đệ tử đều tin lời này, đến lúc đó nếu là Trầm Bạch Hạc cùng Trầm Nhất Châu ồn ào, vậy coi như phiền toái. Nhập vào. Trầm Chấn Ý nhịn không được cười lên. Trầm Nhất Châu thực sự là đánh thật hay tính toán. Hắn lắc lắc đầu, hai tông sáp nhập, tuyệt đối không thể, ta là tuyệt sẽ không đồng ý. Ngay từ đầu vào bát tu thế giới, đều chưa từng đáp ứng sáp nhập, huống chi là hiện tại. Bây giờ khí kiếm Sơn Trang như mặt trời ban trưa, hắn cũng đã bắt đầu phỏng đoán Trả Nguyệt chi đạo, nào có ở không đến làm những cái này tranh quyền đoạt lợi sự tình. Bây giờ đệ tử dân ý như thế, nếu là thật không đáp ứng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử đi theo bọn họ rời đi. Trầm Thọ khó xử, Trầm Chấn Y lại không quan tâm, cười nói, đi ở tùy ý, lúc đầu lần này chính là bỏ tạp lấy tinh, cớ sao mà không làm. Này! Đây không phải gãy mặt mũi ngươi sao? Trầm Thọ vì thế mà lo lắng, Trầm Tam công tử bây giờ chính là chạm tay có thể bỏng thời điểm, nếu là nội bộ mâu thuẫn, liền đệ tử đều không bảo trụ, khó tránh khỏi sẽ có người nói chút khó nghe. Bọn họ muốn gãy ta mặt mũi, vậy còn không đủ. Liền xem như thập nhị kiếm lâu tông chủ Trầm Trọng Sơn đến, Trầm Chấn Y Lìa đều chưa hẳn đặt ở trong lòng, huống chi chỉ là một cái thiếu lâu chủ. Trầm Thọ im lặng, nhi tử cái gì cũng tốt, chính là tự tin quá mức. Bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không bại qua, loại tự tin này, chính là ở một lần thắng lợi bên trong ngưng tụ, không thể sửa. Không nói Trầm Thọ lo lắng, liền nói Trầm Chấn Y trở lại Mộng Kiếm Tiểu Trúc. Vẫn như cũng là truyền tâm kiếm đạo, không hỏi ngoại sự. Như là ba tháng, Trầm Nhất Châu cùng Trầm Bạch Hạc cảm thấy lâu như vậy đệ tử cảm xúc kích động chuẩn bị không sai biệt lắm, Trầm Nhất Châu điều động nhân thủ, liền bắt đầu bước lên sự cố. Ngay từ đầu là bọn họ an bài đệ tử, cố ý cùng phổ thông đệ tử lên xung đột, nói cảm thấy thập nhị kiếm lâu võ học cao siêu, hy vọng có thể đem Sơn Trang nhập vào thập nhị kiếm lâu. Kia trung thành với Sơn Trang đệ tử tự nhiên cảm thấy là cố tình gây sự, hai phe tranh chấp, cơ hồ muốn ra tay đánh nhau. Trầm Bạch Hạc cùng Trầm Nhất Châu trước chạy đến điều đình, giả mù sa mưa khuyên giải. Trầm Thọ nghe được tin tức, chạy đến thời điểm, vừa vặn nghe được Trầm Nhất Châu ở hùng hồn kể lể, nếu là chư đệ tử có cái này nguyện vọng, tại hạ tự nhiên cùng Trầm Trang chủ cùng Tam công tử thương nghị, làm tiếp định đoạt, các ngươi yên tâm. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Trầm Thọ tức giận đến thất khiếu bốc khói.